Chương 284, Vương Nguyên Hoán lại tới chương 284, Vương Nguyên Hoán lại tới Aiyana cùng Tang Lộc Nhi đồng thời ngẩng đầu, nhìn Dương Phong một chút, phát hiện Dương Phong bị các nàng kinh diễm, ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp lập tức bay lên một nụ cười đắc ý, thiếp thân tham kiến điện hạ. Hai nữ lập tức đứng dậy, hướng Dương Phong phúc phúc. Tiến quận vương phủ dù sao mỹ nữ như mây, Dương Phong chỉ là một sát na kinh diễm, lập tức liền đã tỉnh hồn lại. Dương Phong mỉm cười, về sau đều là người một nhà, không cần đa lễ. Thiếp thân đa tạ điện hạ. Dương Phong cười hỏi, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, Aiyana, Tang Lộc Nhi, đêm nay hai người các ngươi ai thị tập à? Vấn đề này, Aiyana cùng Tang Lộc Nhi thật đúng là đều không có suy nghĩ qua, nhất thời trong lòng một trận bối rối. Tang Lộc Nhi phản ứng nhanh, lập tức nói, bẩm điện hạ, Aiyana tiến vương phủ trước đây, tự nhiên hẳn là Aiyana trước. Aiyana vội vàng phản bác, bẩm điện hạ, thiếp thân so Tang Lộc Nhi lớn hơn một tuổi, tự nhiên cần để cho Tang Lộc Nhi trước. Tang Lộc Nhi còn nói thêm, đương nhiên là người lớn tuổi trước, tuổi nhỏ người trước. Trong lúc nhất thời, Aiyana cùng Tang Lộc Nhi tranh chấp không xuống, hai nữ đều muốn làm cho đối phương trước. Dương Phong ha ha cười nói, nếu ngươi hai người y nguyên như vậy tranh chấp không xuống, phải chăng liền không phân tuần tự? Aiyana cuối cùng so Tang Lộc Nhi cao mình, lập tức một cái lắc mình, khởi bẩm bệ hạ, Tư Đồ Vương phi có mệnh, thiếp thân hai người không thể đồng thời, thiếp thân chỉ có thể đi về nghỉ trước. Nói đi, Aiyana mặc kệ Dương Phong cùng Tang Lộc Nhi là phản ứng gì, cực nhanh chạy ra ngoài. Tang Lộc Nhi kinh hãi, Aiyana, ngươi dở trò xấu. Sau đó, Tang Lộc Nhi liền muốn hướng Aiyana đuổi theo, lại bị Dương Phong ôm vào trong ngực. Dương Phong vừa cười vừa nói, Lộc Nhi, Aiyana đã chạy thoát rồi. Nếu ngươi lại đi, đêm nay bản vương ngày vui, chẳng phải là buộc bản vương muốn độc thủ giường trống phải không? Tang Lộc Nhi đại xấu hổ, có chút vùng vây hai lần, liền cúi đầu, rúc vào Dương Phong trong ngực. Giai nhân đang nghi ngờ, lại là chính mình ngày vui, Dương Phong đương nhiên sẽ không khách khí, đem Tang Lộc Nhi chặn ngang ôm lấy, đặt lên giường. Tang Lộc Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hơi lim di mắt, điện hạ, ngọn đến còn không có thổi đâu. Dương Phong cười to nói, nếu là diệt ngọn đến, bản vương ha có thể thấy rõ Lộc Nhi người tuyệt mỹ thân thể đâu. Nghe Dương Phong lời này, Tang Lộc Nhi chỉ cảm thấy toàn thân đều tại nóng lên, đều tại như nhũn ra, tựa hồ một tia khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho Dương Phong nhẹ nhàng giải khai thắt lưng của nàng, rút đi y phục của nàng. Vu Sơn mây mưa hàng đêm trọn, nam nữ hoan ái ngày ngày tham. Nhân gian dù có đủ kiểu tốt, chỉ ao ước bên lương không ao ước tiên. Một phen mây mưa đằng sau, Tang Lộc Nhi viên mãn hoàn thành thân phận chuyển biến. Hung nô nữ nhân, so trung nguyên nữ nhân, tại nam nữ tình cảm phương diện càng thoải mái, lá gan lớn hơn một chút. Nhưng là, cái này cũng giới hạn thế là đối với tình yêu truy cầu. Ý là, trung nguyên nữ tử, cho dù là gặp ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, cũng không dám thổ lộ cõi lòng. Nhưng hung nô nữ tử liền không giống với lúc trước, các nàng không cho rằng nữ đuổi nam rất mất mặt, các nàng sùng bái cường giả cùng anh hùng. Vô luận tại Aiyana trong lòng, hay là tại Tang Lộc Nhi trong lòng, Dương Phong tuyệt đối là anh hùng. Nếu không phải là bởi vì thân phận chính lệnh, nếu không phải là chủng tộc khác biệt, nếu không phải là ăn nhờ ở đậu, chỉ sợ Aiyana cùng Tang Lộc Nhi khẳng định đã sớm chủ động hướng Dương Phong biểu lộ cõi lòng. Nhưng nếu là một khi hoàn thành đêm nay dạng này thuế biến đằng sau, mặc kệ là trung nguyên nữ nhân hay là hung nô nữ nhân, đối với trượng phu chúng trinh bất nhị chính là hoàn toàn tương tự. Hiện tại, tại Tang Lộc Nhi trong lòng, Dương Phong địa vị đã cùng Tang Vũ tương đương, là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân. Ý là, Tang Lộc Nhi sẽ không vì Dương Phong mà phản bội Tang Vũ, cũng sẽ không vì Tang Vũ mà phản bội Dương Phong. Nhưng mà, nếu là Tang Lộc Nhi lại có thể vì Dương Phong sinh hạ một nam nửa nữ, Dương Phong trong lòng nàng địa vị tuyệt đối liền có thể nghiền ép Tang Vũ. Một khi Dương Phong cùng Tang Vũ thật đi ngược lại, Tang Lộc Nhi tuyệt đối sẽ đứng tại Dương Phong bên này. Cảm thụ được nhiệt độ của người đàn ông này, vuốt ve bắp thịt của người đàn ông này, hồi tưởng đến nam nhân này ôn nhu cùng dũng mãnh, Tang Lộc Nhi chỉ cảm thấy trái tim của chính mình mà đều muốn say. Nàng cả một đời đều muốn làm bạn tại bên cạnh người đàn ông này. Nhưng là, Tang Lộc Nhi rất hài lòng, dù là chỉ là đáng tiếc. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ hung nô, mặc kệ là đông hay là tây, không ai có thể so sánh được Dương Phong, kém xa. Tang Lộc Nhi minh bạch, nếu như không phải Dương Phong, nàng ngày sau xác định vững chắc liền gả cho Tế Tà Thiền Vu trưởng tử Ngô Sơn. Ngô Sơn tại trên thảo nguyên là có tiếng tính tình nóng nảy, Tang Lộc Nhi gả cho hắn nếu có thể hạnh phúc mới là lạ. Đối với Tang Lộc Nhi, Dương Phong tự nhiên cũng là rất hài lòng. Ôm mỹ nhân bề, lại ôm manh tướng bề, còn có thể thu hung nô hàng bình tâm, một mũi tên trúng ba con chim. Từ đó đằng sau, Thảo Nguyên Song Thủ liền triệt để trở thành Yến Quận Vương phủ người, triệt để an tâm ở lại nơi này. Dương Phong thị tẩm phương thức, Y Nguyên vẫn là Tư Đồ Thiến quyết định hai một chế, chỉ là nhiều Tang Lộc Nhi cùng Aiyana hai người mà thôi, chẳng khác gì là đem chu kỳ tăng lên ba ngày. Vân Mỹ Nhi cùng Đỗ Thị rất thản nhiên liền tiếp nhận. Đến một lần, thân phận các nàng hèn mọn. Thứ hai, các nàng cũng minh bạch, Dương Phong nữ nhân còn không chỉ như thế. Lần này, Son Phấn cũng học thông minh, không dám có bất kỳ bất mãn, lại nói trước đó nàng cùng Aiyana, Tang Lộc Nhi quan hệ cũng là rất không tệ. Tang Vũ cùng Hung Nô hàng binh vấn đề giải quyết đằng sau, Dương Phong liền đem ánh mắt chuyển đến anh hùng đại hội cùng khoa cử khảo thí đi lên. Phủ thứ sử, Vương Nguyên Hoán lại tới. Bất quá, lần này, Vương Nguyên Hoán trên khuôn mặt liền không có đủ cười, có chút âm trầm. Huynh trưởng, xin thứ cho ta đi thẳng vào vấn đề, có chuyện nói thẳng. Yến quận vương giả chết sự tình, ngươi đã sớm biết, đúng không? Vương Nguyên Linh ngờ tới Vương Thiên Hành lại phái Vương Nguyên Hoán vấn trách với hắn, nhưng thật ra là Thái tử Dương Khâm vấn trách, liền không chút do dự nhẹ gật đầu, không sai, vi huynh xác thực biết. Vương Nguyên Hoán không nghĩ tới Vương Nguyên Linh vậy mà một ngụm thừa nhận, không khỏi khẽ nhíu mày, đã như vậy, lần trước tiểu đệ đến đây truyền lời, ngươi vì sao không nói cho tiểu đệ? Vương Nguyên Linh khẽ thở dài, vi huynh nếu là đem việc này nói cho ngươi, chẳng khác gì là đem tính mạng của mình giao cho Yến quận vương điện hạ trong tay, ngươi nói là huynh nên lựa chọn như thế nào? Vương Nguyên Hoán sững sờ, hỏi: "Huynh trưởng lời này là ý gì a?" Vương Nguyên Linh cười nhạt một tiếng: "Hiền đệ, vi huynh cảm thấy, thái tử cùng thúc phụ bố cục rất tốt, lại tính sót hai điểm." Vương Nguyên Hồ ạ sắc lập tức hỏi lại: "Cái nào hai điểm?" Vương Nguyên Linh cười nhạt một tiếng: "Thứ nhất, Yến quận vương điện hạ đối với Yến Châu lực độ trưởng khống. Vương Cửu đa sự tình sau, Yến Châu thế gia môn phiệt hoặc bị giết, hoặc bị đuổi đi, hoặc đóng cửa từ chối tiếp khách, không người dám sẽ cùng Yến quận vương điện hạ tranh phong. Thứ hai, thái tử cùng thúc phụ đánh giá cao vi huynh năng lực. Vi huynh là hơi có tài mọn, nhưng ở Yến quận vương điện hạ trước mặt, chính là tiểu vu gặp đại vu, con cháu gặp tổ tông." Vương Nguyên Hoán không đốc, lập tức liền hiểu, huynh trưởng chi ý, phụ thứ sử này bên trong đều là Yến quận vương thái mắt. Vương Nguyên Linh nhẹ gật đầu: "Không phải vậy, hiện đệ coi là Yến quận vương điện hạ sẽ đem vi huynh dẫn là tâm phúc phải không?" Chương 285, ngươi chẳng lẽ không muốn vì hắn báo thủ? Chương 285, ngươi chẳng lẽ không muốn vì hắn báo thủ? 2 phút đồng hồ sau, Vương Nguyên Hoán vội vàng rời đi kế thành, khoái mã chạy về Lạc Dương, hướng Vương Thiên Hành báo tin. Mà tại Vương Nguyên Hoán rời đi về sau, Vương Nguyên Linh cũng đổi một bộ quần áo, tiến về đến quận vương phủ. Dương Phong biết được Vương Nguyên Linh đi bảo, liền để cho người ta đem hắn dẫn tới thư phòng chờ lấy. Không đến một khắc đồng hồ, Dương Phong liền đi tới. Ti trước gặp qua điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu: "Thứ sử miễn lễ, ngồi đi." Kỳ thật, thứ sử địa vị cùng phiên vương địa vị là bình khởi bình tọa. Không phải vậy, thứ sử cũng liền không được kiểm chế phiên vương tác dụng. Nhưng phiên vương dù sao cũng là hoàng thất, cho nên ở ngoài mặt, thứ sử đối với phiên vương hay là phải tôn trọng có thừa. Hai người ngồi xuống về sau, lập tức liền có Đỗ thị đi tới, bưng hai chén trà, phân biệt cho Dương Phong cùng Vương Nguyên Linh dâng trà. Vương Nguyên Linh gặp, vừa ngồi xuống, liền lập tức đứng dậy, hướng Đỗ thị có chút chắp tay. Yến quận vương phủ nữ nhân không ít, nhưng cho Dương Phong thị tẩm lại không nhiều, chỉ có 5 cái, Vương Nguyên Linh tự nhiên tất cả đều nhận ra. Đừng nhìn cái này Đỗ thị dưới mắt là miệng nói nô thị, nhưng ngày sau sớm muộn cũng là Dương Phong đăng tiếp, Vương Nguyên Linh tự nhiên không dám giống Dương Phong mở dạng, đến ngạc tiếp nhận nàng dâng trà. Thư phòng nơi này không phải bình thường tỷ nữ có thể tới, nhất định phải là địa vị cực cao tỷ nữ mới được. Lúc đầu đâu, Cao Đông Nhi các nàng cũng có thể. Nhưng bây giờ anh hùng lâu cùng tài tử lâu sinh ý nóng nảy đến rối tinh rối mù, chẳng những Cao Sổ Phượng cùng ra các thanh phượng, cùng những cái kia vụ nữ, là mỗi ngày đều muốn hiến nghệ, Cao Đông Nhi mấy người cũng đều là loay hoay quên cả trời đất. Liền ngay cả A Y Y Na cùng Tang Lục Nhi, mặc dù đã bị Dương Phong nạp làm đăng thiếp, mỗi ngày còn phải đi anh hùng lâu cùng tài tử trên lầu ban. Cho nên, có thể thư đến phòng dân trà, cũng chỉ có Đỗ thị, thực sự không được còn có Son Phấn cùng Thụy Châu. Chỉ bất quá, Son Phấn phần lớn thời giờ hay là tại chiếu cố Tư Đồ Thiến. Mà Thụy Châu đâu? Nếu là không có Đỗ thị, Dương Phong mới chỉ có thể sử dụng nàng. Dù sao Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm tâm phong bị, một mực rất đậm, từ đầu đến cuối không có yếu bất hơn phần nửa phần. Đối với Thụy Châu, đồng dạng. Đỗ thị gặp Vương Nguyên Linh hành lễ, cũng phúc phúc thân, đại nhân xin mời dùng trà. Đà tạ Đỗ phu nhân. Đỗ thị quay người rời đi, Vương Nguyên Linh lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên bát. Dương Phong nhìn ở trong mắt, trong lòng minh bạch, Vương Nguyên Linh đây là đang hướng hắn cho thấy lập trường. Nếu không, lấy Vương Nguyên Linh thứ sử thân phận, liền xem như Son Phấn ở đây, hắn cũng không trở thành đứng dậy hành lễ. Tại loại thời đại này, bối cảnh bên dưới, một động tác liền có thể đại biểu thiên ngôn và ngữ, cũng là tiết kiệm xuống rất nhiều nước bọn. Uống một ngụm trà, Dương Phong đem bát trà đặt ở trên bàn trà, cười hỏi: "Vương đại nhân đột nhiên tới gặp bản vương, không biết ra sao chuyện quan trọng à?" Vương Nguyên Linh cũng buông xuống bát trà, chắp tay nói: "Khởi bẩm điện hạ, vừa rồi lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành lại phái nó trưởng tử Vương Nguyên Hoán đến kế thành tìm ti trước, đã bị ti trước đuổi đi, ti trước đặc đến bẩm báo." Dương Phong nghe, cười ha ha: "Vương đại nhân cái này lại chưa dùng đến tốt." Vương Nguyên Linh nói ra: "Lần thứ nhất, điện hạ ngay tại giả chết, Đông cung không biết, mệnh Thiên Hành thúc phụ phái Vương Nguyên Hoán đến đây, cho ti trước truyền một cái tin, để ti trước dùng thời gian ngắn nhất khống chế Yến Châu. Điện hạ giả chết, việc này chính là cười một tiếng nói, ti trước tự nhiên không để ý đến, về sau cũng chưa từng đơn độc hướng điện hạ bẩm báo. Lần này, Vương Nguyên Hoán lại đến, có thể thấy được Đông cung đối với điện hạ kiêng kỵ càng ngày càng sâu, ti trước tự nhiên không dám giấu giếm." Dương Phong cười hỏi: "Đông cung chắc là hỏi, Vương đại nhân nếu biết bản vương giả chết, lúc đó vì sao không đem việc này cáo chi Vương Nguyên Hoán, đúng không?" Vương Nguyên Linh nhẹ gật đầu: "Điện hạ anh minh, đúng là như thế." Dương Phong lại hỏi: "Vương đại nhân là như thế nào hồi phục?" Vương Nguyên Linh vừa cười vừa nói: "Ti chức không dám ăn ngay nói thật, chỉ nói điện hạ đối với ti chức giám thị rất nghiêm, ti chức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vậy, nếu là Đông cung biết được ti chức đảo hướng điện hạ, chỉ sợ cái này Yến Châu thứ sử liền phải thay người, tại Yến Châu tiếp xuống phát triển tất nhiên bất lợi." Đây coi như là Vương Nguyên Linh lần thứ hai hướng Dương Phong biểu trung tâm, cùng Đông cung cùng Vương Thiên Hành bên kia phân rõ giới hạn. Chỉ là, Vương Nguyên Linh dù sao cũng là viên đại người của Vương gia, lại là Vương Cửu đa đường đệ, Dương Phong tự nhiên không dám tùy tiện tin tưởng hắn. Mà từ Vương Nguyên Linh đi vào Yến Châu đằng sau, một mực rất điệu thấp, khắp nơi dựa theo Dương Phong mạch suy nghĩ quản lý Yến Châu, không có nửa điểm phản bội hành vi, cũng coi là một loại tỏ thái độ. Cho nên, nếu như Đông cung đích thực đem Vương Nguyên Linh lấy đi, đổi thành một cái không nghe lời thứ sử, Dương Phong liền phải hao chút tâm tư. Dương Phong nhẹ gật đầu: "Vương đại nhân nói có lý, bản vương ở đây cảm ơn." Vương Nguyên Linh vội vàng chắp tay nói: "Điện hạ nói quá lời. Hôm nay không có người bên ngoài, ti chức liền cùng điện hạ thổ lộ tâm tình một phen đi." Kỳ thật, ban đầu ở Yến Châu tin chiến thắng liên tiếp truyền đến thời điểm, ti chức liền hết sức tò mò. Ngày xưa, Lạc Dương thành tiếng tăm lừng lẫy phế vật hoàng tôn, như thế nào lại đột nhiên nhảy một cái hóa rồng, thế không thể đỡ đâu. Thế là, Ty chức liền tuần tự phái ra 6 phát tâm phúc, tiến về Yến Châu tìm hiểu tin tức. 6 phát tâm phúc mang tới tin tức, cơ hồ đều là giống nhau, cái này khiến Ty chức đối với Yến quận vương điện hạ lên nồng đậm hứng thú. Thế là, Ty chức liền xin nghỉ mấy ngày, khoái mã đuổi tới Yến Châu, chính mắt thấy một phen Yến Châu biến hóa, quả thực là trực kích sâu trong tâm linh a. Dương Phong hiếu kỳ hỏi, làm sao, vương đại nhân trước đó đi qua Yến Châu? Vương Nguyên Linh khẽ khẽ thở dài, không sai, gia phụ chết sớm, Ty chức là theo chân Ty chức tam thúc lớn lên. Trước tuần thời điểm, Ty chức tam thúc được phong làm Yến Châu thứ sử. Ty chức năm đó ngang ngướng, vụ trộm thay đổi ra binh khôi giáp, đi theo Yến Châu. Đương nhiên, về sau bị tam thúc phát hiện, đem Ty chức quát nạt một trận, lại phái người đem Ty chức đưa về Lạc Dương. Nhưng ở Yến Châu mấy ngày kia thời gian, Ty chức rốt cuộc minh bạch, trong truyền thuyết Yến Châu đúng là địa ngục nhân gian. Lạc Dương ca vũ thăng bình, cùng Yến Châu bách tính sinh hoạt so sánh, tuyệt đối là trên trời dưới đất. Dừng một chút, Vương Nguyên Linh lại tiếp tục nói, nhưng Ty chức lần thứ hai đi Yến Châu, nhìn thấy tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Mặc dù Yến Châu còn rất cằn cỗi, nhưng lại không nam hạ người chạy nạn, đầu đường lại không phơi thây, dân chúng trên khuôn mặt cũng đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đây là bởi vì bọn hắn không còn sợ sệt, không còn sợ hãi, bọn hắn tin tưởng bọn họ Yến quận vương có thể bảo hộ bọn hắn. Cho nên tại điện hạ về Lạc Dương qua Trung Thu thời điểm, Ty chức nhận được bổ nhiệm, lập tức liền bái phòng điện hạ, cho thấy có lòng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, xem ra ngươi là đã sớm biết sẽ được phong làm Yến Châu thứ sử. Vương Nguyên Linh vừa cười vừa nói, Vương Cửu Đa là Ty chức đường hình, hắn chết bởi điện hạ chi thủ, viên đại vương gia thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Cho nên Ty chức nhận định, viên đại vương gia định sẽ liên hợp thái tử cùng một chỗ đối phó điện hạ. Mà biện pháp tốt nhất chính là lại phái viên đại người của vương gia đi Yến Châu nhậm chức, cố ý buồn nôn cùng khó xử điện hạ. Dương Phong cười hỏi, Vương Cửu Đa chết bởi bản vương chi thủ, ngươi là hắn thân đường đệ, ngươi chẳng lẽ không muốn vì hắn báo thù? Chương 286, phá tộc mà ra. Chương 286, phá tộc mà ra. Vương Nguyên Linh cười nhạt một tiếng, điện hạ vấn đề này hỏi rất hay, có lẽ đây chính là điện hạ cùng Ty chức ở giữa lớn nhất ngăn cách, có lẽ là điện hạ không tín nhiệm Ty chức chân chính nguyên nhân. Ty chức đường huynh này đâu, nguyên danh gọi Vương Nguyên Đan. Chỉ là, Vương Nguyên Đan phẩm tính quả thực quá kém, tại viên đài vương thị là có tiếng, ích kỷ âm hiểm, tâm ngoan thủ lạn, tham tài háo sắc chờ chút. Có thể nói như vậy, nam nhân quyết điểm, Vương Nguyên Đan một người chưa toàn. Mà lại, Vương Nguyên Đan lại còn muốn trở thành gia chủ người thừa kế, lén hãm hại mấy cái có cơ hội trở thành gia chủ người thừa kế huynh đệ, đem toàn bộ gia tộc huyên náo trướng khí mù mịt. Về sau, gia chủ cha ra nguyên do, liền muốn đem hắn lấy ra quy xử quyết. Vương Nguyên Đan đau khổ cầu khẩn, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tình cảnh kia Ty chức cả một đời đều quên không được. Gia chủ cuối cùng mềm lòng, cho hắn một cơ hội, cho hắn đổi tên là Vương Cửu Đa, đem hắn tạm thời trục xuất khỏi gia môn, đuổi đến Yên Châu, đảm nhiệm hộ tào tổng sự. Cửu Đa chi ý, nhưng thật ra là gia chủ liệt kê từng cái hắn chín đại chứng cứ phạm tội, muốn cho hắn cả một đời nhớ kỹ, đừng lại phạm. Kỳ thật, gia chủ cũng là để hắn tự sinh tự diệt, cũng tương đương là tại Yên Châu sắp xếp một viên cái đinh. Ai nghĩ đến, Vương Cửu Đa đến Yên Châu đằng sau, không chút nào hối cải, hay là như vậy phẩm tính, chỉ là càng thêm âm trầm. Chuyện về sau, điện hạ trên cơ bản đều đã biết, tại hạ liền không lại lắm lời. Dừng một chút, Vương Nguyên Linh tiếp tục nói, Ty chức đến Yến Châu đi nhậm chức, thình lình phát hiện, mặc dù chỉ là không đến thời gian một tháng, nhưng Yến Châu đã có thịnh thế chi tướng. Từ một khắc này, Ty chức liền thề, đời này nguyện ý vĩnh viễn đi theo Yến quận vương điện hạ, cận kề cái chết không gãy. Ty chức không cầu điện hạ lập tức tin tưởng, nhưng đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người, cuối cùng cũng có một ngày, điện hạ sẽ minh bạch Ty chức trung tâm. Dương Phong nhẹ gật đầu, vương đại nhân đi vào Yến Châu đằng sau, hành động, bản vương trong lòng rất rõ ràng. Vương đại nhân yên tâm, chỉ cần người ta liên thủ, cái này Yến Châu mặc kệ là đối với bên ngoài hay là đối nội, đều là vững như thành đồng. Đương nhiên, đây cũng là Dương Phong thả ra một cái tín hiệu. Mặc dù ta hiện tại không có khả năng tin hoàn toàn ngươi, nhưng chỉ cần ngươi tốt nhất cùng ta lan lộn, ngày sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mà lại, đối nội hai chữ này, hàm nghĩa rất sâu. Có thể nói là Dương Phong ngăn cản Đông Cung đốt đốt bức bách, cũng có thể nói là Dương Phong có tranh phong thiên hạ chi tâm. Vương Nguyên Linh tại Yến Châu dù sao có một đoạn thời gian, càng là biết Dương Phong cùng Đông Cung quan hệ cực kém, đối với Dương Phong giã tâm cũng có sự hiểu biết nhất định, chỉ là không xác định mà thôi. Nhưng Dương Phong câu này mịt mờ nói, để Vương Nguyên Linh triệt để minh bạch, Dương Phong có dạ tâm. Dương Phong cố ý lộ ra điều này, có hai cái dụng ý. Thứ nhất, nhưng phàm là nam thần, đều hy vọng chủ tử của mình dạ tâm rất lớn. Chỉ có chủ tử dạ tâm đủ lớn, bọn hắn mới có càng nhiều thi triển khát vọng cơ hội, đời này sở học mới sẽ không phế bỏ. Đối với Dương Phong mà nói, như một khi dạ tâm thực hiện, Vương Nguyên Linh liền có thể phong hầu bái tướng. Thứ hai, Dương Phong cũng là một loại thăm dò Vương Nguyên Linh trung tâm. Dù sao, lấy Vương Nguyên Linh thông minh, có thể nghe hiểu được Dương Phong nói bóng gió. Nếu như Vương Nguyên Linh sợ chứ, liền chứng minh Vương Nguyên Linh mới vừa nói lời nói này cũng không phải là xuất phát từ thực tình. Đương nhiên, coi như Vương Nguyên Linh mật báo cũng không có tác dụng gì, bởi vì ý tứ rất mịt mờ, Dương Phong đại khái có thể không thừa nhận. Vương Nguyên Linh thật sâu nhìn Dương Phong một chút, đứng dậy, hai tay ôm quyền, không người bái thật sâu. Ty chức nói, Ty chức đã thể, đời này nguyện ý đi theo Yến quận vương điện hạ, cận kề cái chết không gãy. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hẳn là vương đại nhân chuẩn bị phá tộc mà ra. Một người thoát ly gia tộc có hai loại phương thức. Thứ nhất, phạm vào sai lầm lớn, bị gia tộc trục xuất đi. Loại này chỉ là bị thế nhân khinh thường cùng khinh thường. Thứ hai, chủ động thoát ly gia tộc, cũng chính là phá tộc mà ra. Mà một loại này thì là sẽ bị thế nhân chỗ không dung. Cái gọi là con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Phá tộc mà ra, cơ hội chính là bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu đại danh tử. Vương Nguyên Linh một mặt nghiêm mặt, càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất, vì thiên hạ bất tính, là trong lòng khát vọng, thi chức tình nguyện lưng đeo bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu tên. Dương Phong thật sâu nhìn Vương Nguyên Linh một chút, đứng dậy đi vào trước mặt của hắn, đem hắn dịu dắt đứng lên, bản vương đến vương đại nhân tương trợ, như hổ thêm cánh, như cá gặp nước cũng. Bản vương lập chí vì thiên hạ đại đồng, mặc dù ngàn vạn người ngăn mà không thể cản bản vương ý chí cũng. Bây giờ, vương đại nhân cùng bản vương chí hướng giống nhau, như vậy hai người chúng ta liên thủ, đợi một thời gian, nhất định có thể lấy Yến Châu làm căn cơ, phổ cứu thiên hạ bất tính. Vương Nguyên Linh chắp tay xoay người, nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Đương nhiên, lần này đối thoại, Vương Nguyên Linh lần nữa biểu đạt trung tâm, cũng không thể hoàn toàn để Dương Phong đối với hắn triệt để tín nhiệm. Vương Nguyên Linh trong lòng cũng minh bạch, sau ngày hôm nay, chỉ là cách hắn bị Dương Phong triệt để tín nhiệm lại tới gần một bước. Nếu quả thật muốn đạt được Dương Phong tuyệt đối tín nhiệm, Vương Nguyên Linh nhất định phải thật phá tộc mà ra. Chỉ bất quá, mặc kệ là Dương Phong hay là Vương Nguyên Linh, trong lòng đều hiểu, phá tộc mà ra cần cơ hội. Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Vương đại nhân, ngồi đi." Lúc đầu, Vương đại nhân không tìm đến bản vương, bản vương đã chuẩn bị phái người xin mời Vương đại nhân tới đây chứ. Bây giờ tình huống, hung nô chi hoạn đã không đáng để lo. Đợi xuân tới đằng sau, bản vương có nắm chắc nhất cử đem hung nô chiếm đoạt, triệt để chiếm cứ Thảo Nguyên chi địa. Bản vương tìm ngươi đến, là muốn cùng ngươi bàn bạc một chút ta Yến Châu tương lai phát triển chi lộ. Đối với cái này, không biết Vương đại nhân có gì cao kiến. Vương Nguyên Linh minh bạch, vừa rồi Dương Phong là thăm dò lòng trung thành của hắn, hiện tại là thăm dò năng lực của hắn. Nhưng mà, khi biết Yến Châu lần nữa đại thắng thời điểm, Vương Nguyên Linh liền đã cũng biết, hung nô không đủ để sợ, Dương Phong ánh mắt nhất định sẽ nhìn càng thêm xa. Đi về phía nam, đó là không có khả năng. Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều tại Đông Cung Thái tử nơi đó, Dương Phong căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thành công. Vương Nguyên Linh cực nhanh suy nghĩ một chút, tổ chức ngôn ngữ, mở miệng nói ra, ti chức ngu dốt, đến Yến Châu thời gian ngắn ngủi, hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu, chỉ có thể nghĩ đến ba điểm. Cái này thứ nhất, chính là diệt Đông Hung nô đằng sau, đem Thảo Nguyên cải tạo là Thảo Nguyên cùng thành trì cùng tồn tại chi địa. Thứ nhất, có thể dựa vào thành trì chi lợi, tiến có thể công, lui có thể thủ, cùng Đại Hoang quốc hình thành rằng co cục diện, tránh cho chiến hỏa dẫn vào Yến Châu bản thổ. Thứ hai, có thể khai khẩn một bộ phận ruộng đồng, lấy ra tăng ta Yến Châu lương thực sản lượng. Thứ ba, có thể đem trong đó một bộ phận lớn ruộng đồng lấy ra, coi đây là điều kiện, hấp dẫn đại lượng người sở lên phía bắc, gia tăng ta Yến Châu nhân khẩu. Dương Phong nghe, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Nguyên Linh mạch suy nghĩ vậy mà cùng hắn trên cơ bản nhất trí. Nếu không phải là Dương Phong có ý nghĩ này đằng sau, chưa nói với bất luận kẻ nào, hắn thực sẽ hoài nghi Vương Nguyên Linh là tin đồn. Nhưng mà, mặc dù trong lòng hơi có kinh ngạc, nhưng Dương Phong dù sao đã một châu chi vương, định lực đã sơ hiển, cũng không lộ ra bất luận cái gì dáng vẻ tại nói nên lời. Vương Nguyên Linh cẩn thận từng ly từng tí nhìn một mặt không hề bận tâm Dương Phong, tiếp tục nói, cái này thứ hai, chính là Yến Châu kinh tế chương 287, tất cả đều bị Vân Châu thứ sử cho giữ lại chương 287. Tất cả đều bị Vân Châu thứ sử cho giữ lại. Vương Nguyên Linh tiếp tục nói, kỳ thật, ti chức cũng minh bạch, Yến Châu phát triển kinh tế, kỳ thật điện hạ sớm có lập kế hoạch. Yến rượu, nước hoa bò Nhật Bản thì khô, đã được đến hoàng thất tán thành, là dưới mắt Yến Châu kinh tế tiếp tục lâu dài phát triển lợi khí. Nhưng mà, ti chức muốn nói là, cái này ba loại thương phẩm chưa hẳn chỉ có thể tiêu hướng đại sở quốc. Bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ nam nhân nào cùng nữ nhân, đều sẽ ưa thích Yến rượu cùng nước hoa. Chỉ là, thịt châu này làm, không thể đại lượng tiêu hướng nước ngoài. Nghe Vương Nguyên Linh nói đến đây, Dương Phong đối với hắn là càng ngày càng hài lòng. Bất quá, thịt bò khô vật này, nếu là dùng tại trong quân đội, tuyệt đối là chạy thật nhanh một đoạn đường dài di động kho lương á, dù sao, một cân tươi thịt trâu tối đa mới có thể ra nửa cân thịt bò khô. Cho nên a, cái đồ chơi này ở thời đại này, tuyệt đối là đồ đại bổ. Tỷ như nói a, một chi quân đội, nếu như mỗi người đều có một bao lớn thịt bò khô, lại mang lên một cái ấm nước, căn bản liền sẽ không thụ lương thảo đổ quân nhu ảnh hưởng tới. Tựa như hậu thế một cái tiết mục ngắn. Hỏi, nếu như cho ra cắt lượng 50,000 tấn mì ăn liền, thuộc hắn có phải hay không liền có thể nhất thống thiên hạ? Đắc, rất có thể. Cho nên, thịt châu này làm có thể tại đại sở quốc cảnh nội bán, nhưng lại tuyệt đối không thể bán hướng quốc gia khác, nhất là Đại Hoang quốc. Vương Nguyên Linh lại đem lời nói xoay chuyển, cho dù chỉ có yến rượu cùng nước hoa, nó ít lợi đoạt được, để mà trèo chống chúng ta Yến Châu các hạng chi tiêu, tuyệt đối thành thạo điêu luyện. Dương Phong nghe, âm thầm gật đầu. Yến rượu, nước hoa bò Nhật Bản thì khô, chỉ là Dương Phong lâm thời nghĩ ra được con đường phát tài. Nếu thịt bò khô không thể bán nhập Đại Hoang quốc, Dương Phong còn có khác chiêu số. Đại Hoang quốc tại Thảo Nguyên chi bắc, thời tiết thiên về lạnh, nhất là mùa đông thời điểm. Đại Hoang quốc cơ hồ tất cả đều tắm rửa tại băng tuyết trong thế giới, cho nên than tổ ong lô chính là nhằm vào Đại Hoang quốc tốt nhất con đường phát tài. Dương Phong đã khảo sát qua, mặc kệ là than tổ ong lô chế tạo hay là than tổ ong sinh sản, lấy trước mắt kỹ thuật sản xuất thủ đoạn là xa xa không đạt được. Bởi như vậy, chỉ cần ong than tổ ong lô cùng than tổ ong thí nghiệm thành công, vật này tại Đại Hoang quốc tuyệt đối là siêu cấp được hoan nghênh. Đương nhiên, nếu như Đại Hoang quốc ra luật thái hậu hạ chỉ, không cho phép vào miệng Yến Châu than tổ ong lô, cũng có thể ngăn chặn Yến Châu vơ vét của cải. Như vậy, Đại Hoang quốc sự phẫn nộ của dân chúng liền sẽ đứng lên, nhân tố không ổn định liền sẽ chôn xuống. Dương Phong tin tưởng, lấy ra luật thái hậu cơ trí, tuyệt sẽ không làm ra cực đoan quyết sách. Nhẹ gật đầu, Dương Phong mở miệng nói, thứ ba đâu? Nghe Dương Phong nói như vậy, Vương Nguyên Linh không khỏi mừng rỡ, tiếp tục nói, thi chức cảm thấy, cái này thứ ba, chính là Đại Hoang quốc chi hoạn, cũng là Yến Châu sinh tử tồn vong căn bản. Đầu tiên, cường đại Yến Châu quân lực, có được một chi đánh đâu thắng đó quân đội, đứng mũi chịu sào. Thứ yếu, chính là mật thám vận doanh. Cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta Yến Châu trước đó suy yếu lâu ngày, tại điện hạ tới đến đằng sau, một mực đối địch hung nô, đối với Đại Hoàng quốc hiểu rõ cực ít. Mà Yến Châu đối với Đại Hoàng quốc, chính là lấy một châu chi lực đối kháng nhất quốc chi lực, trong đó khó khăn, có thể nghĩ. Bởi vậy, ty chức cho là, tại Đại Hoàng quốc trung tổ xây một cái hệ thống tình báo, phi thường mấu chốt. Nhưng có chiến sự phát sinh, hệ thống tình báo có thể đem Đại Hoàng quốc quân đội tình báo tương quan cấp tốc truyền đến Yến Châu, tại chiến tất có lợi. Chỉ là, ty chức tạm thời còn không có nghĩ kỹ, như thế nào đem mạng lưới tình báo rót vào đến Đại Hoàng quốc triều đình trọng thần bên trong. Cuối cùng, ty chức coi là có thể dùng phản gián. Đại Hoang quốc, gia luật thái hậu mặc dù cơ bản chấp trưởng triều chính, nhưng người phản đối ý nguyên rất nhiều. Nếu ta các loại có thể tốt thêm lợi dụng, bước lên Đại Hoang quốc triều đình chi tranh, thì đối với ta Yến Châu có ích vô hại. Còn nếu là có thể tại chiến sự châm ngòi thành công, tự nhiên cũng là tại chiến có lợi. Dừng một chút, Vương Nguyên Linh chắp tay nói, đây là ty chức chi ngu kiến, còn xin điện hạ chỉ ra chỗ sai. Dương Phong không thể không chịu phục, Vương Nguyên Linh đúng là một nhân tài, mà lại là thừa tướng chi tài. Nhìn qua Vương Nguyên Linh, Dương Phong thầm nghĩ, chờ hắn phá tộc mà ra đằng sau rồi nói sau. Dương Phong nhẹ gật đầu, Vương đại nhân nói như vậy, bản vương đều đã ghi lại, tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc. Dưới mắt, mặc kệ đối với Hung Nô hay là đối với Đại Hoang quốc, tạm thời đều không thể động. Đi đầu khẩn yếu nhất sự tình, chính là rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô Nam Hạ tiêu thụ. Bản vương liệu định, Lạc Dương bên trong, tất nhiên sẽ có người ngăn cản việc này, cho nên không đợi Dương Phong nói hết lời, Yến Nhất liền từ ngoài cửa tiến đến, trong tay bưng lấy một phong thư, khởi bẩm điện hạ, Lạc Dương đến báo. Dương Phong từ Yến Nhất trong tay tiếp nhận thư, triển khai xem xét, không khỏi cười lạnh một tiếng. Phong thư này, là Tiêu Quảng Nguyên phái người đưa tới. Tiêu Quảng Nguyên ở trong thư nói, Dương Khâm mệnh hắn cố ý để thấp Yến rượu, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô giá cả, đều là tại chi phí phía dưới, dùng cái này ngăn chặn Yến Châu phát triển kinh tế. Trước mắt, Yến Châu cái này ba loại thương phẩm giá cả, bởi vì sản lượng nguyên nhân, tạm thời chỉ tại Yến Châu cùng Vân Châu tiêu thụ. Yến Châu cũng không cần nói, đây là Dương Phong địa bàn. Nhưng, Vân Châu cũng không phải là. Mà lại, Vân Châu không phải phong quốc, không có thân vương hoặc là quận vương, chỉ có thứ sử. Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy, xuất thân Bắc Lăng Thôi thị. Mà Bắc Lăng Thôi thị cùng Lan Lăng Tiêu thị thông gia, chọn mẹ đời bốn, nguồn gốc cực sâu. Bởi vậy, Đông Cung Thái tử mệnh lệnh tại Vân Châu hay là rất ăn ngon. Yến Châu vận chuyển về Vân Châu nhóm đầu tiên hàng hóa, mặc kệ là yến rượu, hay là nước hoa, hoặc là thịt bò khô, tất cả đều bị Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy cho giữ lại. Thôi Quảng Thụy lý do rất đơn giản, Yến Châu mấy dạng này thương phẩm tiêu thụ giá cả quá cao, không phù hợp lễ bộ trả lời giá cả. Lễ bộ trả lời giá cả, đương nhiên là Dương Khâm chủ ý, rất thấp. Liên nói thịt châu này làm đi, một cân thịt bò khô chí ít cũng phải 2 cân tươi thịt châu mới được. Mà lễ bộ cho thịt bò khô định giá, vậy mà cùng tươi thịt châu là đồng dạng giá cả. Bởi như vậy, Yến Châu xác định vững chắc liền bội đến chi phí bên trong. Kết quả này, tự nhiên tại Dương Phong trong dự liệu, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Tiêu Quảng Nguyên tin vậy mà tới nhanh như vậy, so Sở Vạn Lý còn muốn sớm. Đúng lúc này, Yến Nhị tiến đến báo cáo, khởi bẩm điện hạ, Sở Vạn Lý cầu kiến. Dương Phong từ tốn nói, để hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Sở Vạn Lý đi vào. Ty chức Sở Vạn Lý, tham kiến điện hạ, tham kiến thứ sử đại nhân. Dương Phong xuất quân nhất cử đánh tan Đông Hung Nô Vương Đình, tự nhiên là đem Sở Vạn Lý nhi tử cùng tam phu nhân nữ nhi đều cứu ra. Bởi như vậy, Sở Vạn Lý tự nhiên là triệt để hướng Dương Phong biểu thị ra hiệu chung. Đương nhiên, Sở Vạn Lý gia quyến tất cả đều tại kế thành bên trong, chẳng khác gì là bị Dương Phong triệt để giam lỏng. Không có cách nào, Sở Vạn Lý hiệu chung đằng sau, Dương Phong cũng cho hắn phong một cái quan, gọi thương sư tế tiểu, cùng ra các tiên quân sư tế tiểu mở dạng, cũng là Yến quận vương phụ chức quan, trực tiếp nghe lệnh của Dương Phong. Dương Phong từ tốn nói, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ điện hạ. Sở Vạn Lý đứng thẳng lưng lên, tại Vương Nguyên Linh đối diện cái thứ hai chỗ ngồi xuống. Sở Vạn Lý ngồi xuống về sau, không có trực tiếp mở miệng, mà là nhìn Vương Nguyên Linh một chút. Dương Phong từ tốn nói, Vương đại nhân không phải ngoại nhân, ngươi có chuyện cứ nói đừng ngại. Chương 288, là cái kia ăn nhân mà Vương Yến Châu sao? Chương 288, là cái kia ăn nhân mà Vương Yến Châu sao? Sở Vạn Lý chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy đại nhân bằng vào ta Yến Châu thương phẩm giá cả quá thấp, đảo loạn thị trường trật tự làm lý do, đem chúng ta thương phẩm toàn bộ tịch thu, còn đem người của chúng ta đều bắt. Ty chức vừa mới nhận được tin tức, liền vội vàng hướng điện hạ báo cáo. Dương Phong sững sờ, khẽ nhíu mày, làm sao? Thôi Quảng Thụy đem người của chúng ta cũng bắt. Sở Vạn Lý nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, thiên chân vạn sát, chỉ trốn về một người báo tin, còn lại đều bị bắt. Dương Phong hừ lạnh một tiếng, Bắc Lăng Thôi thị cùng Lan Lăng Tiêu thị thông gia đời bốn trở lên, cái này Thôi Quảng Thụy khẳng định là dâng Đông Cung chi mệnh. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ lần này liền sẽ ăn một người câm thua thiệt. Sau đó thì sao? Hoặc là hủy bỏ Nam Hạ tiêu thụ dự định, hoặc là bản vương hướng Đông Cung chịu thua, cầu nó dơ cao đánh khẽ, không dùng lại lễ bộ chức năng, chèn ép Yến Châu giá cả. Vương Nguyên Linh khẽ nhíu mày, khởi bẩm điện hạ, có lẽ còn có nhất pháp có thể giải. Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương minh bạch, vương đại nhân có ý tứ là để bản vương tự mình đi một chuyến Lạc Dương, hướng hoàng tổ phụ tố khổ, đúng không? Vương Nguyên Linh nhẹ nhàng thở dài, nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Không thể không nói, tại Vương Nguyên Linh nhận biết trong phạm vi, biện pháp này tuyệt đối là tốt nhất đường giải quyết. Nhưng là, cũng không phải là nói, Dương Phong thật đi Lạc Dương tố khổ, Dương Hiển liền nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao, ở thế gia môn phiệt như bức thời đại, hoàng đế không phải tuyệt đối không thể nhỏ. Chỉ cần mấy cái triều đình trọng thần cấu kết cùng một chỗ hướng hoàng đế tạo áp lực, hoàng đế cũng không thể không thỏa hiệp. Đây cũng chính là vì sao lịch đại quân vương đều ưa thích làm cân bằng, ưa thích đến đỡ một phái, chèn ép một phái. Một phái nào là lao đại rồi, vậy liền chèn ép một phái nào. Chỉ có triều đình trọng thần đấu đến đấu đi, đại quyền mới có thể tại hoàng đế trong tay, đây cũng chính là hoàng đế tập quyền trực tiếp nhất chi pháp. Nhưng mà, cũng là có tai hại. Triều thần dùng miệng ra đấu đến đấu đi, mặc kệ một phái nào thắng, một phái nào thua, thua thiệt vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất dân chúng. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, vương đại nhân cảm thấy, bản vương có mấy phần chắc chắn? Vương Nguyên Linh sững sờ, một hồi lâu, mới khe khẽ thở dài, đông cung nếu xuất thủ, chỉ sợ sẽ có vạn toàn chuẩn bị. Việc này không phải việc nhỏ, bệ hạ tất nhiên sẽ triệu tập trọng thần, tiến hành đình nghị. Hai cái phó xạ, lục bộ thượng thư, có lẽ sẽ phản đối, hoặc là sẽ giữ nguyên ý kiến. Bệ hạ vì đại cục, chỉ sợ sẽ không áp đặt can thiệp, lấy tạo thành triều đình bất ổn. Dương Phong cười nhạt một tiếng, vương đại nhân lời nói rất là. Nhưng mà, bản vương sớm có diệu kế ứng phó. Không phải vậy, lấy bản vương chi năng, sao lại biết rõ đông cung sẽ ngăn cản mà nhất định phải hướng cái đinh đụng lên sao? Vương Nguyên Linh sững sờ, hỏi, điện hạ chi ý? Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương chuẩn bị tự mình đi một chuyến Vân Châu, tự mình chiếu cố vị này thôi thứ sử. A, Vương Nguyên Linh không khỏi giật nảy cả mình, điện hạ, cái này khoa cử khảo thí sắp bắt đầu, điện hạ lại tại lúc này rời đi Yên Châu, chẳng lẽ không phải là Dương Phong khoát tay chặn lại, đánh gãy Vương Nguyên Linh lời nói, từ tốn nói, không sao, từ kế thành đến Vân Thành, ra roi thúc ngựa, một ngày liền có thể. Lại nói, khoa cử khảo thí chương trình đã định tốt, các ngươi chỉ cần mỗi người quản lý chức vụ của mình liền có thể. Lại nói, bản vương nhiều nhất 3 ngày liền có thể trở về, sẽ không chậm trễ cái gì. Vương Nguyên Linh hỏi, điện hạ có nắm chắc? Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu không có nắm chắc, bản vương chẳng lẽ là muốn chạy đi qua mất mặt phải không? Lần này, Vương Nguyên Linh liền không lại quên Dương Phong, tuy nói hắn cũng đoán không ra, Dương Phong đến cùng có thể có biện pháp nào. Dù sao, đây là Yến Châu phát triển kinh tế đại sự, nó trình độ trọng yếu còn muốn tại khoa cử khảo thí phía trên. Một cái không có kinh tế làm cơ sở Yến Châu, coi như có thể quảng la đến vô số nhân tài, cũng chỉ có thể là trông coi nổi bát bầu bốn trên đói. Đuổi đi Vương Nguyên Linh cùng Sở Vạn Lý đằng sau, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến chào hỏi một tiếng, kêu lên Yến Châu 18 vệ cùng Vân Mỹ Nhi, khoái mã rời đi kế thành Nam Hạ. Bây giờ Dương Phong đã có 2 cái vương phi, 3 cái đằng thiếp, 2 cái thị tỷ. 2 cái vương phi còn không có biên phòng, nhưng 3 cái đằng thiếp cùng 2 cái thị tỷ đã độc phòng. Mà lại có thể phóng ngựa rong ruổi người, cũng đã không còn là Vân Mỹ Nhi độc quyền, lại thêm 1 cái A Y Điền Na cùng Tang Lộc Nhi. Liền xem như son phấn, cũng đã bắt đầu học tập kỹ thuật, mà lại hiệu quả rất tốt. Nhưng mà Dương Phong y nguyên vẫn là mang theo Vân Mỹ Nhi ra ngoài rồi. Tín hiệu này sẽ để cho 99,99 người đều cho là Dương Phong y nguyên vẫn là bị Vân Mỹ Nhi cho mê lấy. Nhưng Tư Đồ Thiến cũng hiểu được, Dương Phong làm như vậy là vì cho người trong thiên hạ nhìn. Có lẽ Tư Đồ Thiến có chỗ suy đoán, thông minh như Tiêu Nguyệt Cẩm cũng có khả năng nhìn ra mánh khóe gì. Dương Phong một nhóm ra roi thúc ngựa, giữa trưa chỉ là ăn một chút lương khô bò Nhật Bản thịt khô, không chút chậm trễ, vậy mà tại mặt trời lặn trước đó đạt tới Vân Thành. Đến Vân Thành đằng sau, mọi người tại Vân Thành khách sạn lớn nhất trong Mây khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Khách đến thăm sạn trên đường, Dương Phong phát hiện Vân Thành rất là náo nhiệt, tựa hồ có cái gì hoạt động, thế là liền hỏi khách sạn lão bản. Khách sạn lão bản lập tức thật hưng phấn giới thiệu nói, khách quan từ nơi khác đến, có chỗ không biết à? Từ hôm qua bắt đầu, liên tục 3 ngày, chính là ta Vân Thành gần với Tết Xuân ngày lễ, gọi là Thượng Vân Tiết. Cái này Thượng Vân Tiết thôi, nói trắng ra là chính là mua sắm tiết. Ở trên Mây Tiết trong 3 ngày, bất luận cái gì mua bán thương phẩm, hết thảy giảm 20. Cho nên a, trong 3 ngày này, Vân Thành tuyệt đối là rất náo nhiệt. Dương Phong không khỏi vui vẻ, cái này cùng hậu thế 1111 cùng 22 không có khác biệt lớn thôi, thỏa thỏa một tốt xáo lộ. Có chút ý từ A Yến Châu cũng có thể làm một cái thôi, dứt khoát trực tiếp trước hết định vị quan côn tiết, 1111 một ngày này, tất cả vật phẩm giảm 20 bán ra. Đương nhiên, cái này 1111 là âm lịch. Khách sạn lão bản tiếp tục phun, còn có a, khách quan, Thượng Vân Tiết trong 3 ngày, không có cấm đi lại ban đêm. Không có cấm đi lại ban đêm. Dương Phong âm thầm gật đầu, cái này Thượng Vân Tiết, quả thực có ý tứ. Thế là, Dương Phong hỏi, lão bản, cái này Thượng Vân Tiết ngày lễ là đương nhiệm thôi thứ sự quyết định sao? Dĩ nhiên không phải, khách sạn lão bản liên tục khoát tay, cái này Thượng Vân Tiết tồn tại mấy trăm năm, đến cùng là ai định, đoán chừng không ai biết đến. Chỉ là, dạng này nhiều đời truyền xuống, mọi người cũng đều rất ưa thích. Người bán đâu, có thể nhiều bán vài thứ, xem như ít lãi tiêu thụ mạnh. Mà người mua đâu, có thể dùng thấp hơn bình thường giá cả mua được thứ mình thích. Quán rượu cùng khách sạn đâu, sinh ý so trước kia muốn nóng nảy, tự nhiên cũng là cao hứng. Dương Phong cười hỏi, nếu khách sạn sinh ý nóng nảy, có thể ngươi nơi này vì sao còn có nhiều như vậy phòng khách đâu? Khách sạn lão bản khe khẽ thở dài, khách quan có chỗ không biết, Vân Châu bách tính trong tay không có tiền à. Ta khách sạn này giá cả cao, tự nhiên vào ở suất liền thấp. Khách quan nếu không tin, có thể ra đi tìm hiểu một chút, khách sạn nhỏ cam đoan không có một gian phòng trống. Dương Phong cười nói, sao có thể không tin đâu. Khách sạn lão bản lại hỏi, thính khách quan khẩu âm, từ Lạc Dương tới đi. Dương Phong cười nói, lão bản đoán sai, tại hạ là Lạc Dương người, lại là từ Yến Châu mà đến. A, Yến Châu, khách sạn lão bản giật nảy cả mình, là cái kia ăn nhân mà Vương Yến Châu sao? Chương 289, coi trọng phụ nhân này sắc đẹp. Chương 289, coi trọng phụ nhân này sắc đẹp, ăn nhân mà Vương Yến Châu. Dương Phong sờ lên cái mũi, mắt trợn trắng. Đại Sở quốc có 2 cái Yến Châu. Vân Châu mặt phía bắc cái này Yến Châu là Đại Sở quốc thập tam châu một trong. Một cái khác Yến Châu đâu, kỳ thật chính là một huyện, cũng có thể gọi là Yến huyện, vị trí chỗ Tần Châu bên trong, là Dương Minh địa bàn. Dương Phong hỏi dò, lão bản nói Yến Châu là Tần Châu cái kia. Khách sạn lão bản sững sờ, không trả lời mà hỏi lại, làm sao, Tần Châu cũng có cái Yến Châu. Dương Phong nhất thời dở khóc dở cười, lão bản, mặt phía bắc cái này Yến Châu là Yến quận vương Dương Phong phong quốc, ngươi nói ăn nhân ma vương chính là hắn sao? Khách sạn lão bản lập tức gật đầu, đương nhiên, không phải cái này Yến quận vương, còn có thể là ai? Yến Nhất đi theo Dương Phong bên người đâu, trong lòng cái kia khí a, nhưng lại không thể ra tay. Không phải vậy, xác định vững chắc liền bại lộ Dương Phong thân phận. Lại nói, truyền miệng như vậy, cũng trách không được khách sạn này lão bản. Dương Phong cười hỏi, lão bản, tại hạ tại Yến Châu đã có hơn nửa năm, chưa từng nghe nói qua Yến quận vương còn có ăn nhân ma vương danh xưng, không biết ra sao nguyên do a? Khách sạn lão bản lắc đầu, lão hủ cũng không biết nguyên do, nhưng Vân Châu đều là như thế chuyển, nói cái này đến quận vương điện hạ mặc dù đánh trận rất lợi hại, lại là so hung nô nhân càng thêm tàn bạo. Ai, đáng thương cái kia Yến Châu bách tính, vừa mới đuổi đi sói đói, cái này lại nhảy vào hang hổ bên trong. Yến Nhất nhịn không được nói ra, lão bản, chúng ta đến từ Yến Châu, tình huống căn bản không phải. Không đợi Yến Nhất nói hết lời, Dương Phong liền đối với hắn nháy mắt, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, lão bản, chúng ta đi bên ngoài đi một vòng, cảm thụ một chút mây thành thượng vân tiết. Dương Phong, Vân Mị Nhi, lại thêm Yến Châu 18 vệ, hết thảy 20 người. Nếu là đi cùng một chỗ, khổng lồ như vậy đoàn thể, tuyệt đối sẽ quá làm người khác chú ý, trực tiếp nói cho tất cả mọi người, những người này chủ tử tuyệt đối thân phận không tầm thường. Thế là, Dương Phong liền hạ lệnh, hắn cùng Vân Mị Nhi, Tiến Nhất, Tiến Nhị một tổ, còn lại 16 người tự do kết hợp, bảo hộ ở Dương Phong chung quanh, cách xa nhau không đến xa 2 trượng. Vân Mị Nhi còn là lần đầu tiên dạo phố, mà lại là cùng Dương Phong cùng một chỗ, cực kỳ cao hứng, tại Dương Phong bên người bay tới bay lui, giống như một cái cực kỳ xinh đẹp hồ điệp. Dương Phong thì là cùng Yến Nhất, Tiến Nhị nói chuyện phiếm. Tiến Nhị tức giận, thi chức vừa rồi hỏi thăm một chút, nơi này bách tính đối với điện hạ đánh giá, cùng khách sạn kia lão bản hoàn toàn tương tự, quả thực đáng giận. Dương Phong vừa cười vừa nói, Yến Nhất, bản vương đều không có sinh khí, ngươi khí này từ đâu đến? Yến Nhị nói ra, điện hạ một lòng vì Yến Châu, chuyên cần chính sự yêu dân, khiến cho Yến Châu giống như thế ngoại đảo nguyên bình thường, há có thể dung đến những bách tính này như vậy nói xấu điện hạ? Dương Phong cười nói, Yến Nhị, bản vương hỏi ngươi, vì sao Vân Châu bách tính người người đều cho rằng như thế? Yến Nhị sững sờ, sau đó liền thốt ra, khẳng định là có người tận lực gieo rắc, cố ý nhục miệt điện hạ tên. Tiếp lấy, Yến Nhị càng là gọi thẳng nói là Đông Cung. Yến Nhất khe khẽ thở dài, Vân Châu thứ sử Thôi Quản Thụy là Đông Cung người, đương nhiên sẽ không gieo rắc điện hạ chi anh danh. Chỉ là, đây là Dương Nhu, xác thực không dễ hóa giải. Yến Nhị oán hận nói, xác thực như vậy, Vân Châu bách tính đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, cho dù chúng ta phái người khắp nơi gieo rắc điện hạ anh minh tin tức, chỉ sợ những bách tính này cũng sẽ không lại tin tưởng. Trừ phi, Vân Châu có bách tính tiến về Yến Châu, thực địa xem xét. Chỉ là, điện hạ tại Vân Châu tiếng xấu như là đã truyền ra, chỉ sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Yến Vân hai châu thương mậu, dám lên phía Bắc Yến Châu người tuyệt đối sẽ rất ít. Chính là có người lên phía Bắc Yến Châu, phát hiện tình huống cùng truyền thuyết hoàn toàn khác biệt, tất nhiên sẽ minh bạch, đây là Thôi Quảng Thụy chi ý, sao dám căng mạo phong hiểm vì ta Yến Châu bị bệnh. Dương Phong nghe, vỗ vỗ Yến Nhị bà bay, vừa cười vừa nói, Yến Nhị, bây giờ ngươi võ nghệ đã không tại Yến Nhất phía dưới, nhưng là đại trượng phu lập thế, không thể chỉ dựa vào một đôi nắm đấm, một cây thiết thương, càng quan trọng hơn là động đầu óc. Ngày xưa, bản vương mới tới Yến Châu thời điểm, Đông Hung nô hồn xì nạ tả hiển vương dẫn binh xâm phạm. Nếu là cứng đối cứng, chỉ sợ bản vương đã sớm hốt hoảng trốn về Lạc Dương, sao là hôm nay chi Yến Châu? Yến Nhị tràn đầy cảm nộ, hướng Dương Phong chắp tay, mặt tướng minh bạch, đa tạ điện hạ. Một đoàn người đi dạo không sai biệt lắm hai khắc nhiều trùng, Vân Mị Nhi mua không ít thứ, tất cả đều là nữ nhi ra dùng. Dương Phong nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Rất rõ ràng, Vân Mị Nhi mua những vật này cũng không phải là một mình nàng sử dụng, mà là chuẩn bị đưa cho Yến quận vương phủ những nữ nhân kia. Căn cứ Dương Phong nhìn ra, Vân Mị Nhi mua những vật này, lên tới Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Mật Cầm, xuống đến Trương Mụ, Lưu Ma cùng Triệu Mụ, tuyệt đối là người người đều có phần. Dương Phong âm thầm gật đầu, Vân Mị Nhi EQR không phải bình thường cao a, cái này mặc dù là một chuyện nhỏ, lại đủ để có thể làm cho Yến quận vương phủ trên dưới đối với Vân Mị Nhi tán thưởng có thừa. Đương nhiên, Dương Phong lại nghĩ tới cái kia để đầu hắn đau son phấn đến. Tuy nói trong khoảng thời gian này, son phấn có chỗ cải biến, nhưng Dương Phong cũng hiểu được, son phấn ở sâu trong nội tâm đối với Vân Mị Nhi hận ý cũng không có tiêu trừ bao nhiêu. Nếu như son phấn EQR có thể có Vân Mị Nhi một nửa, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến chính là một chút cũng không cần phí tâm. Lại đi dạo một hồi, sắc trời trên cơ bản đen lại, Dương Phong liền đề nghị về khách sạn ăn cơm, nghỉ ngơi một đêm. Đợi sáng sớm ngày mai, lại đi phủ thứ sử, tiếp cái kia Thôi Quản Thụy. Nhưng lại tại đám người hướng khách sạn thời điểm ra đi, đột nhiên phát sinh một việc. Đồ không có mắt, ngươi cái này tiểu dã trùng đụng thiếu gia nhà ta, chỉ là một tiếng có lỗi với là được rồi sao? Nói cho ngươi, thiếu gia nhà ta là Vân Châu thứ sử em vợ, thân phận quý giá đây. Hôm nay là thượng vân tiết, thiếu gia nhà ta tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi. Hai con đường, thứ nhất, ngươi từ thiếu gia nhà ta dưới hông chui qua, việc này liền. Thứ hai, các ngươi một nhà ba người, đi chúng ta phủ thứ sử đi một chuyến. Thứ sử em vợ, đại sở quốc pháp lệnh, thứ sử không được mang theo gia quyến tiền nhiệm, trong tam tộc đều không được. Như vậy, trước mắt vị này tỷ tỷ hẳn là Vân Châu thứ sử từ Lạc Dương mang tới thị thiếp, hoặc là tại Vân Châu mới nhập thị thiếp. Dương Phong nhất thời hứng thú, lập tức vung tay lên, quát, đi, đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Trừ Yến Nhất cùng Yến Nhị, lại đi bốn người, những người còn lại ở lại bên ngoài. Dương Phong dẫn người đi đi qua, là một cái ăn chơi thiếu gia mang theo một bầy chó chân, làm khó lấy một cái không đến 30 tuổi thư sinh. Nói là thư sinh đi, nhưng cũng không phải là thân thể đơn bạc loại kia, mà là có chút khôi ngô, tướng mạo cũng có chút khí khái hào hùng. Chỉ bất quá, người này mặc vào một thân thư sinh quần áo, hay là may may vá vá loại kia, đủ thấy ra cảnh không tốt lắm. Thư sinh sau lưng ước chừng 3 năm bước xa, còn có một vị phụ nhân, ôm một tiểu nữ hải, nắm một tiểu nam hải tay. Phụ nhân rất có vài phần tư sắc, dáng người hiểu điệu, da thịt trắng nõn, mặc dù một thân áo vải, nhưng cũng có thể có mấy phần tiểu da bích ngọc khí chất. Nam hải ước chừng 7, 8 tuổi, nữ hải mới chỉ có 2, 3 tuổi. Hiển nhiên, đây là một nhà bốn miệng. Căn cứ vừa rồi cái kia chó săn lời nói phân tích, hẳn là bé trai này trong lúc vô tình đụng thứ sự em vợ, mới có thể bị làm khó dễ. Lúc này, bé trai kia lập tức hô, ngươi nói bậy, không phải ta đụng hắn, là hắn cố ý đụng ta. Một câu, Dương Phong liền hiểu, nhất định là thứ sử em vợ coi trọng phụ nhân này sắc đẹp. Chương 290, dưới hông chi nhục, nhận không. Chương 290, dưới hông chi nhục, nhận không. Cái kia chó săn giận dữ, đặc đường, tiểu tạp trùng, ngươi lại còn dám mạnh miệng, tin hay không lão tử đêm nay sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Phụ nhân dọa sợ, đội vàng lôi kéo tay của cậu bé, thấp giọng nói ra, Quần Nhi không thể lại nói tiếp, cha ngươi tự sẽ xử lý việc này. Thư sinh hướng Lưu Nguyên Hạo chắp tay nói, Lưu công tử, tiểu nhi vô dáng mạo phạm Lưu công tử, còn xin Lưu công tử đại nhân đại lượng, chớ có cùng tiểu nhi chấp nhận, tại hạ vô cùng cảm kích. Lưu Nguyên Hạo nghe, cười lạnh một tiếng, ý của ngươi, bản thiếu gia sẽ chỉ cùng tiểu nhi chấp nhận, đúng không? Mặt khác, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi vô cùng cảm kích, bản thiếu gia liền phải bất kể hiểm khích lúc trước, thả các ngươi rời đi. Vừa rồi, vượng tài nói qua, hai con đường kia, ngươi tùy tiện chọn một đi. Thư sinh trầm ngâm một chút, chắp tay nói, tại hạ nguyện tuyển con đường thứ nhất. Con đường thứ nhất, chính là dưới hông chi nhục. Dương Phong cảm thấy khẽ động, nhìn kỹ một chút tên thư sinh này, thầm nghĩ, nhìn người này cũng không sợ gì hoàng chi ý, hiển nhiên không phải người bình thường, lại nhìn kỹ hắn nói. Tiến nhị tại Dương Phong bên thai thấp giọng hỏi, điện hạ, muốn hay không ra tay giúp bọn hắn? Dương Phong khe khẽ lắc đầu. Lưu Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, lập tức liền đâm một cái trung bình tấn tư thế, tốt, bản thiếu gia chuẩn bị xong, tới chui đi. Phụ nhân giật nảy cả mình, vội vàng hô, tướng công không thể a, nếu không, chúng ta đi một chuyến phủ thứ sử, xin mời thứ sử đại nhân phán đoán sáng suốt việc này đi. Thư sinh xoay đầu lại, mỉm cười, nương tử, bất quá là dưới hông chi nhục mà thôi, không sao. Không phải vậy, một khi tiến vào phủ thứ sử, chúng ta một nhà bốn miệng chẳng những không đi được Yên Châu, ngay cả nhà cũng trở về không đi. Đi Yên Châu. Dương Phong cảm thấy lần nữa khẽ động, thầm nghĩ, Yên Châu khoa cử khảo thí sắp bắt đầu, nhưng thư sinh này mới vừa tới Vân Thành. Cho dù không có hôm nay phiền phức, các loại thư sinh một nhà đến Yên Châu, khoa cử khảo thí liền đã kết thúc. Xem ra, thư sinh này cũng không phải là hướng về phía khoa cử khảo thí đi. Nói xong, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, thư sinh đối với Lưu Nguyên Hạo quỳ xuống. Phụ nhân thấy thế, hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ trong nháy mắt chảy ra. Thiên địa quân thân sư, đại sở quốc người đọc sách đều biết, trừ cái đó ra, nam nhi tốt không thể tùy tiện quỳ xuống. Cái này quân tại đại sở quốc bên trong giải thích, cũng không phải là đặc biệt là hoàng đế, cũng bao quát cấp trên cái gì. Tỷ như, binh sĩ đối với chủ tướng quỳ lạy, thuộc hạ đối với trưởng quan quỳ lạy. Nhưng tên thư sinh này tại Lưu Nguyên Hạo trước mặt quỳ xuống, liền có mất người đọc sách thân phận, chớ nói chi là còn muốn chui Lưu Nguyên Hạo đũ quần. Việc này đằng sau, tên thư sinh này một đời vận mệnh liền sẽ cải biến. Cho dù hắn lại có mới có thể, chỉ sợ cũng sẽ không có người biết dùng hắn, bởi vì thanh danh xấu. Dương Phong nhiều hứng thú nhìn xem quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối hướng Lưu Nguyên Hạo từ từ đi qua thư sinh, đột nhiên đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Dương Phong có một loại trực giác, tên thư sinh này hẳn là có thành thạo một nghề, mà tên thư sinh này thành thạo một nghề cũng không thích hợp khoa cử khảo thí. Còn có a, Dương Phong cảm giác, tên thư sinh này mang nhà mang người lên phía Bắc Yên Châu, hẳn là tự đề cử mình, tìm nơi nương tựa hắn. Chỉ chốc lát sau, thư sinh liền đi tới Lưu Nguyên Hạo trước mặt, sau đó lại từ dưới háng của hắn chui đi qua. Nhưng là, ngay tại thư sinh hai chân còn không có triệt để rời đi Lưu Nguyên Hạo dưới hông thời điểm, Lưu Nguyên Hạo đột nhiên ai nha một tiếng, đặt mông ngồi tại sau lưng thư sinh trên thân, sau đó lại ngã tại trên mặt đất. Vương Bát Đản, ngươi vậy mà cố ý nết bản thiếu gia chân, làm hại bản thiếu gia vậy một hồi. Vương Tài, mấy người các ngươi lên cho ta, đem bọn hắn hết thảy bắt được trong phủ thứ xử đi. Bản thiếu gia hoài nghi, bọn hắn là Yến Châu cái kia ăn nhân ma vương phải đến, muốn hành thích cha ta. Dương Phong nghe, mắt trợn trắng, cái này mẹ nó làm, trực tiếp nằm thương. Thế là, Vương Tài bọn người lập tức oa oa kêu to, hướng thư sinh lao đến. Còn có mấy cái chó săn, hướng phụ nhân cùng hai đứa bé bổ nhào qua. Dương Phong khẽ nhíu mày, quát, động thủ. Mấy cái này Yến Châu vệ đã sớm không quen nhìn Lưu Nguyên Hạo hành động, đã sớm muốn ra tay. Lúc này được Dương Phong mệnh lệnh, tả hữu bốn cái Yến Châu vệ thân ảnh như điện, lập tức liền hướng những chó săn này nào tới. Mấy cái này chó săn, khi dễ dân chúng bất được, đối đầu Yến Châu vệ đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá. Chỉ chốc lát sau công phu, những chó săn này tất cả đều bị đánh ngã trên mặt đất, hoặc là ôm bụng, hoặc là bưng bít lấy cánh tay, hoặc là ôm chân, mỗi một cái đều là rên rỉ không chỉ. Lưu Nguyên Hạo bởi vì thân phận đặc thù, cái này bốn cái Yến Châu vệ không dám động hắn. Nhưng dù vậy, Lưu Nguyên Hạo vẫn là do sợ, chỉ vào bốn cái Yến Châu vệ, các ngươi là ai, vậy mà cũng dám ẩu đả ta? Ta phủ thứ sử người. Dương Phong đi tới, mang theo Vân Mỹ Nhi, Yến Nhất cùng Yến Nhị đi vào Lưu Nguyên Hạo trước mặt. Lưu Nguyên Hạo nhìn qua Dương Phong ánh mắt lạnh như băng, nhịn không được trong lòng một trận e ngại, lui về phía sau hai bước, ngươi là ai, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Phong nhàn nhạt hỏi, thôi Quảng Thụy có phải hay không giống như ngươi, háo sắc vô độ? Lưu Nguyên Hạo lần nữa giật nảy cả mình, ngươi biết tỷ phu của ta? Dương Phong lạnh lùng nói ra, bản vương đang hỏi ngươi, thôi Quảng Thụy có phải hay không giống như ngươi, háo sắc vô độ? Bản vương, Lưu Nguyên Hạo không phải người ngu, lập tức liền kịp phản ứng, bật thốt lên hô: "Ngươi, ngươi là Yến quận vương điện hạ?" Dương Phong cười lạnh một tiếng: "Không sai, bản vương chính là các ngươi Vân Châu truyền miệng cái kia ăn nhân ma vương." Lần này, bốn phía xem náo nhiệt bách tính cũng kinh ngạc. Nguyên lai hắn chính là cái kia ăn nhân ma vương à, không phải nói, hắn là thân cao trượng nửa, màu trắng mặt, răng nanh miệng, cùng gấu một dạng thân thể sao? Xem ra, là có người cố ý làm vấy bẩn vị này Yến quận vương điện hạ rồi. Vị này Yến quận vương điện hạ là người tốt ta, không phải vậy hắn cũng sẽ không để bọn thủ hạ giáo huấn phụ thứ sử chó săn. Dương Phong nghe bốn phía bình luận âm thanh, cảm thấy khẽ động, cố ý quát lớn: "Bản vương là ưa thích ăn thịt, nhưng xưa nay không ăn thịt người. Mặt khác, bản vương chỉ hạ Yến Châu, chưa từng như nhau loại này khi nam phách nữ sự tình. Bản vương chỉ hạ Yến Châu, mặc dù không hơn mây tiết, nhưng là quan viên thanh chính liêm khiết, bách tính sinh hoạt tiến ổn. Lưu Nguyên Hạo, bản vương chỉ cấp ngươi một cơ hội, thành thật khai báo mục đích của ngươi. Nếu ngươi nói lời nói thật, bản vương liền thả ngươi rời đi, việc này lại không truy cứu. Nhưng nếu ngươi dám nói láo, bản vương có thể cam đoan với ngươi, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi, thôi quản thụy cũng không thể nào cứu được ngươi." Nói, Dương Phong đem Thu Thủy kiếm rút ra, đưa cho Yến Nhất, người này nếu là không nói thật, trực tiếp dùng thượng phương bảo kiếm chém đầu, tướng thủ cấp đưa đến phủ thứ sử, liền nói người là bản vương giết. Nếu là người khác nói lời này, Lưu Nguyên Hạo tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng đối phương là Dương Phong a, Yến quận vương. Thanh kiếm này là Thu Thủy kiếm a, hoàng đế Dương Hiển ban cho. Lưu Nguyên Hạo là quan nhị đại, ân, không đối, hẳn là quan em vợ. Có thể coi là Lưu Nguyên Hạo là quan nhị đại, Dương Phong là hoàng đời thứ ba, địa vị thỏa thỏa ở trên hắn. Chớ nói chi là, Dương Phong là một châu chi chủ, thực lực tuyệt đối tại hắn cái kia tỷ phu Thôi Quảng Thụy phía trên. Nếu là Dương Phong thật dùng Thu Thủy kiếm giết hắn Lưu Nguyên Hạo, Thôi Quảng Thụy cũng không dám giết Dương Phong báo thù cho hắn, nhiều nhất là kết xuống không thể hóa giải cừu hận mà thôi. Chương 291, bản vương trong lòng có khách khí để. Chương 291, bản vương trong lòng có khách khí để. Lưu Nguyên Hạo tâm niệm xoay nhanh, cuối cùng vẫn là sợ chết, không dám đánh cược, đành phải ủ rũ nói ra, là tại hạ coi trọng phụ nhân này, muốn chiếm thành của mình. Thế là, tại hạ liền cố ý đụng bé trai kia, sau đó ngược lại là hắn đụng tại hạ. Không nghĩ tới, người này vậy mà đáp ứng dưới hông chi đủ. Nhưng tại hạ không muốn buông tha bọn hắn, thế là liền cố ý ngã sấp xuống, vu ham là hắn đem tại hạ trượt chân. Tại hạ chi ý là, đem bọn hắn bắt vào phủ thứ sử, sau đó đem nam tử này cùng hai đứa bé giết chết, phụ nhân này khẳng định sợ sệt, khẳng định liền sẽ đi theo tại hạ. Phụ nhân này tiểu khu run lên, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao trượng phu của mình tình nguyện thụ dưới hông chi đủ, cũng không muốn đi phủ thứ sử. Phụ nhân này không sợ chết, chắc chắn lấy cái chết làm rõ ý chí, bảo toàn trong sạch. Có thể trượng phu của nàng, con của nàng, nữ nhi của nàng, lại đều sẽ mất đi tính mạng. Dương Phong nghe, thu thu thủy kiếm, từ tốn nói, bản vương nói lời giữ lời, sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Nhưng là, nếu là lại để cho bản vương biết, ngươi lại đi như vậy khi nam phách nữ sự tình, bản vương chắc chắn sẽ khoái mã đến Vân Thành lấy thủ cấp của ngươi. Lưu Nguyên Hạo dọa sợ, nào dám nói một câu ngoan thoại, mang theo một bầy chó chân, chật vật rời đi. Dương Phong nhìn về phía bốn phía bách tính, hét lớn một tiếng, các phụ lao hương thân, ngày sau nếu là Lưu Nguyên Hạo tái phạm sau đó bọn người thần cộng vẫn sự tình, bản vương chắc chắn sẽ thực hiện vừa rồi nói như vậy. Bản vương chỉ hạ Yến Châu, xác thực như bản vương vừa rồi nói tới, nếu là mọi người không tin, tiến về Yến Châu xem xét liền biết. Tốt, việc này vô sự, mọi người có thể tản. Nói đi, Dương Phong lại đi tới thư sinh trước mặt, nhẹ gật đầu, tuy nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhưng cùng vợ con chi tính mệnh so sánh, không lưng cũng không mất mặt, bản vương ủng hộ ngươi. Thư sinh chắp tay nói, tại hạ Tạ trưởng lĩnh, đa tạ điện hạ ân cứu mạng. Dương Phong hỏi, Tạ trưởng lĩnh, ngươi là Hàn môn xuất thân? Điện hạ anh minh, chính là. Dương Phong lại hỏi, vừa rồi nghe ngươi nói như vậy, muốn hướng Yên Châu, không biết là nương nhờ họ hàng, hay là mưu sinh? Tạ trưởng lĩnh mỉm cười, điện hạ có thể đơn độc nói chuyện. Dương Phong nhẹ gật đầu, các ngươi một nhà, đi bản vương khách sạn ở lại đi, cũng miễn cho Thôi Quảng Thụy sẽ tìm phiền phức của các ngươi. Tạ trưởng lĩnh chắp tay nói, thảo dân tuân mệnh. Đến khách sạn đằng sau, Dương Phong lại cho Tạ trưởng lĩnh một nhà muốn một gian khách phòng lớn, hai tấm giường loại kia. Sau đó, Dương Phong mang theo Tạ trưởng lĩnh tới gian phòng của mình, để khách sạn lao bản đem rượu đồ ăn đưa đến trong phòng. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Dương Phong để đũa xuống, tiên sinh hiện tại có thể nói đi. Tạ trưởng lĩnh cũng để đũa xuống, hướng Dương Phong chắp tay nói, tại hạ là Minh Châu thông huyện người. Minh Châu, tại kinh kỳ hướng đông nam, cùng kinh kỳ chi địa tiếp giáp. Minh Châu thứ sử gọi là Hùng Thiên Tín, là trưởng công chúa Dương Tinh trợ phu, cũng là hoàng đế Dương Hiển duy nhất muội phu. Chỉ là, từ khi biết được lần thứ nhất Yến Châu đại thắng tin tức, tại hạ liền đối với Yến quận vương điện hạ lưu tâm. Đằng sau, tin chiến thắng không ngừng truyền đến, Yến Châu vững chắc, đại sở quốc liền an bình. Về sau, điện hạ về Lạc Dương qua trung thu, cái kia từng cái tuyệt đại kinh diễm chi năng, khiến cho tại hạ đối với điện hạ sinh ra hướng tới chi tình. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nếu như thế, ngươi vì sao không nói trước khởi hành, đến ta Yến Châu tham gia khoa cử khảo thí? Tạ trưởng lĩnh vừa cười vừa nói, tại hạ tự hỏi cũng là văn võ song toàn, nhưng lại đều làm không được siêu quần bạt tụy. Cho nên, tại hạ nếu là mạo muội tham gia khoa cử khảo thí, mặc kệ là thi văn hay là võ thí, tất sẽ không ra đầu. Dương Phong nhẹ gật đầu, người sang tại có tự mình hiểu lấy, tiên sinh như vậy nói thẳng, xem ra là tất có mặt khác sở trường. Điện hạ anh minh, tại hạ bội phục. Tạ trưởng lĩnh chắc tay, một mặt nghiêm túc, tại hạ nguyện tự đề cử mình, là điện hạ giải quyết một cái trong lòng nan đề, trợ điện hạ đại nghiệp sớm thành. Dương Phong cười, tiên sinh nói một chút, bản vương trong lòng có khách khí đề. Điện hạ cho bẩm. Tạ trưởng lĩnh đưa tay buông xuống, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Tây Hung Nô đã diệt, Đông Hung Nô một bàn tay không vô nên tiếng, sang năm tất là điện hạ tiêu diệt. Kể từ đó, thảo nguyên chi địa sắp hết đều là Yến Châu tất cả. Nghe nói, điện hạ muốn tu kiến Yến Tây thành, Yến Đông thành cùng Yến Trung thành, tại hạ cả gan suy đoán, điện hạ muốn đem thảo nguyên chi địa cải thành thành trì cùng thảo nguyên cùng tồn tại. Sau đó, Yến Châu thế tất gặp phải cường đại Đại Hoang quốc. Yến Châu muốn cùng Đại Hoang quốc một trận chiến, chẳng những cần sẵn sàng ra trận, trữ hàng lương thảo, phát triển kinh tế, càng cần hơn tại Đại Hoang quốc thành lập một cái cường đại mạng lưới tình báo. Bởi vậy, tại hạ lần nữa cả gan suy đoán, mạng lưới tình báo này chính là điện hạ trong lòng khó khăn để. Dương Phong trong lòng thầm giận mình. Dương Phong sớm đã có tại Đại Hoang quốc thành lập một cái cường đại mạng lưới tình báo, chỉ là một mực không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Yến Châu quan viên đều không thích hợp, bởi vì bọn hắn đều lộ mặt qua, bại lộ tỷ lệ quá lớn. Dương Phong cũng một mực tại âm thầm tìm kiếm nhân tuyển, nhưng lại ở đâu là tùy tiện liền có thể tìm tới đây này. Thứ nhất, người này không là ngoại nhân biết, thân phận nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Thứ hai, người này nhất định phải tinh thông mật thám sự tình, giỏi về thu thập tình báo, quản lý mật thám nhân viên. Thứ ba, người này nhất định phải trung tâm không hai, mà lại nhất định phải bị Dương Phong khống chế, tuyệt sẽ không làm phản. Thứ tư, người này nhất định phải vinh nhục không sợ hãi, có khẩn cấp ứng biến trí năng, cũng chính là tố chất tâm lý nhất định phải cực mạnh. Dương Phong mặc dù giận mình, nhưng lại không lộ tại dáng vẻ, dù sao việc này quá trọng yếu, không thể nhường cho bất luận kẻ nào biết, hắn có ý nghĩ này. Nếu như tại trường lĩnh không có vấn đề, thì cũng thôi đi. Nếu là tại trường lĩnh có vấn đề, một khi việc này chuyển đến gia luật sở nhi trong hai, trước thời gian phòng bị, chỉ sợ Dương Phong thành lập mạng lưới tình báo độ khó sẽ gấp bội. Dương Phong cười nhạt một tiếng, quốc chi chiến, ở chỗ thực lực, ở chỗ kinh tế. Hai quân giao đấu, mấu chốt ở chỗ chiến thuật, ở chỗ quân đội, ở chỗ lương thảo, ở chỗ trinh sát, ở chỗ sĩ khí, tại mật thám có gì liên quan. Tiên sinh khéo như thế nói như lò xo, chẳng lẽ là muốn tại bản vương chỗ tìm được một phần việc phải làm, để mà mưu sinh đi. Hôm nay, cùng tiên sinh gặp nhau tại Vân Thành, uống rượu với nhau, cũng coi là hữu duyên. Đợi ngày mai, tiên sinh hoặc nam về Minh Châu, hoặc lên phía Bắc Kiến Châu. Như ngày sau hữu duyên, bản vương cùng tiên sinh có lẽ còn có thể nâng cốc luân hoàn. Tạ trường lĩnh minh bạch, Dương Phong không tin được hắn, nhưng cái này cũng tại tạ trường lĩnh trong dự liệu. Nếu là tạ trường lĩnh tiểu nói này, Dương Phong liền tin, như vậy hắn đi theo chủ tử như vậy đoán chừng cũng sống không quá bao nhiêu chương tiết. Tạ trường lĩnh bưng chén rượu lên, điện hạ đối với tại hạ một nhà có ân cứu mạng, tại hạ há có thể có ân không báo. Tại hạ ngày mai liền sẽ lên phía Bắc Yến Châu, như một phần sinh kế, là Yến Châu phát triển tận một phần sức mọn, cũng coi là báo đáp điện hạ ân tình. Dương Phong nhẹ gật đầu, cũng bưng chén rượu lên, Yến Châu chi địa, hoan nên bất luận kẻ nào, tự nhiên bao quát tiên sinh. Lúc này, Yến Nhất tới gõ cửa, khởi bẩm điện hạ, Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy cầu kiến. Dương Phong cười nhạt một tiếng, chào tiên sinh chút đi về nghỉ ngơi đi, bản vương đi chiếu cố vị này Thôi thứ sử. Tạ Trường Linh đứng dậy, chắp tay nói, tại hạ cáo lui. Chương 292, liền có chút muốn mất khống chế dáng vẻ. Chương 292, liền có chút muốn mất khống chế dáng vẻ. Tạ Trường Linh về đến phòng, phụ nhân vội vàng hỏi, phu quân, cùng điện hạ trò chuyện với nhau như thế nào? Tạ Trường Linh mỉm cười, điện hạ tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không lộ tại dáng vẻ, đúng là một phương hùng chủ. Điện hạ đối với ta không biết chút nào, tự nhiên không có khả năng một lời đáp ứng, ta chỉ cần thông qua điện hạ khảo sát mới được. Phụ nhân hỏi, phu quân, điện hạ sẽ như thế nào khảo sát? Tạ Trường Linh cười nói, thứ nhất, điện hạ sẽ phái người đi Minh Châu thông huyện, tìm hiểu chúng ta một nhà tình huống. Dù sao, ta nếu là tiến về Đại Hoang quốc, ba người các ngươi chính là con tin, như vậy mới có thể để cho điện hạ yên tâm. Các ngươi là vợ con ta, đây là ta lời nói của một bên, điện hạ đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Thứ hai, thành lập cùng chấp trưởng Đại Hoang quốc mạng lưới tình báo, nó tầm quan trọng nhưng so sánh Yến Châu quân lực cùng kinh tế, tự nhiên không thể tùy tiện sai người. Điện hạ chỉ cần xác nhận ta có phương diện này năng lực, mới có thể dùng ta. Cho nên, một khi điện hạ xác nhận chúng ta bốn miệng quan hệ, liền sẽ khảo sát năng lực của ta. Phụ nhân cười nói, tướng công chi năng, thiếp thân là biết đến, nhất định có thể nhập điện hạ chi pháp nhãn. Tạ Trường Linh lôi kéo phụ nhân tay, khe khẽ thở dài, một khi điện hạ dùng ta, ta liền sẽ độc thân tiến về Đại Hoang quốc. Tại Đại Hoang quốc bị điện hạ diệt đi trước đó, chúng ta người một nhà chỉ sợ là khó mà gặp mặt. Phụ nhân mỉm cười, nhìn qua mặt khác trên một cái giường, đã ngủ say hai đứa bé, tướng công yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ nuôi dưỡng hai đứa bé trưởng thành, chờ đợi phu quân thành công trở về. Tạ Trường Linh ôn nhu nói, phu nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi đi. Phụ nhân khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu, đi qua thổi tắt ngọn nến. Dương Phong trong phòng, Vân Mỹ Nhi đang thu thập thịt rượu, Yến Nhất đứng ở một bên, Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thủy cũng đã đến. Ha ha, bản vương các loại Thôi đại nhân chờ đến nóng nội, liền muốn một chút thịt rượu, cùng Yến Nhất uống mấy chén. Thôi Quảng Thủy vội vàng nói, lao thần chân không lưu loát, tới đã chậm, còn xin điện hạ thứ tội. Dương Phong từ tốn nói, Thôi đại nhân đến rất đúng lúc, tránh khỏi bản vương ngày mai lại đi phụ thứ sử. Nghe nói, Yến Châu hàng hóa cùng người, tất cả đều bị Thôi đại nhân giữ lại, không biết không đợi Dương Phong nói hết lời, Thôi Quảng Thụy liền đánh gãy Dương Phong lời nói, thái độ y nguyên cung kính, khởi bẩm điện hạ, đây là công sự, tại trong khách sạn nói, quả thực không ổn. Đợi ngày mai, lão thần tại trong phụ thứ sử xin đợi điện hạ đại giá, không biết điện hạ ý như thế nào. Trên thái độ rất cung kính, nhưng trong lòng nhưng không có chút nào cung kính, quả nhiên là lao hồ ly. Dương Phong trong lòng cười lạnh. Dương Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, sáng sớm ngày mai, bản vương tự sẽ tiến về phủ thứ sử bái phòng. Chỉ là, không biết Thôi đại nhân đêm khuya tới này khách sạn, cần làm chuyện gì a? Thôi Quảng Thụy trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới hắn một tiếng cự tuyệt Dương Phong, người sau vậy mà không nhúc nhích chút nào giận. Lao thần đêm khuya bái phòng điện hạ, thứ nhất là tận nhân thần gốc dễ phân, thứ hai là vì nghịch tử kia hướng điện hạ thỉnh tội. Điện hạ nếu nói, đêm đã khuya, lão thần liền không đã quay dậy điện hạ nghỉ ngơi, cáo tử. Nói đi, Thôi Quảng Thụy cũng mặc kệ Dương Phong ra sao phản ứng, đi một cái lễ, phẩy tay áo bỏ đi. Dương Phong cũng là không tức giận, cười nhạt một tiếng, lão đầu này cũng là có chút ý tứ, cho bản vương làm một hạ mã huy, thay con của hắn đòi lại mặt mũi tới. Yến Nhất nói ra, điện hạ, bây giờ Thôi Quảng Thụy có chuẩn bị, chỉ sợ ngày mai sẽ gây khó khăn đủ đường tại hạ. Dương Phong ha ha cười nói, yên tâm đi, bản vương chuẩn bị càng là đầy đủ, không sợ hắn Thôi Quảng Thụy làm khó dễ. Yến Nhất cũng rất là tò mò, Dương Phong vì sao tự tin như vậy, lại là không hỏi. Mặc dù nói, tại Dương Phong tâm phúc bên trong, Yến Nhất tuyệt đối có thể xếp 5 vị trí đầu, nhưng hắn cũng biết được tiến thối có độ đạo lý. Điện hạ, thời gian không còn sớm, mặt tướng đi bên ngoài canh chừng. Các loại Yến Nhất sau khi ra ngoài, Dương Phong cười nói, bị nhi, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai đi đại náo phủ thứ sử. Đại náo phủ thứ sử. Vân Mị Nhi nghe, không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, tựa hồ đoán được Dương Phong dụng ý, nhưng lại không chắc chắn lắm. Đương nhiên, Vân Mị Nhi càng là không dám hỏi. Đã từng là trước tuần sủng phi, Vân Mị Nhi tự nhiên đối với hậu cung tham gia vào chính sự tội danh hiểu quá rồi. Vân Mị Nhi nhiệm vụ trước kia chỉ có một cái, chính là phụng dưỡng tốt Dương Phong. Hiện tại thế nào, nhiều một cái, chính là đem Yến Châu nữ vệ chế tạo ra đến, hộ vệ tốt Yến quận vương phủ các nữ quyến an toàn. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Dương Phong liền dẫn người tiến về phủ thứ sử. Tạ Trường Lĩnh một nhà, trước kia liền lui phòng, ra cửa bắc, đi Yến Châu. Tạ Trường Lĩnh không có làm mặt hướng Dương Phong chào từ biệt, mà là lưu lại một phong thư cho hắn. Nhưng mà Dương Phong không có lập tức nhìn, chỉ là thu vào, các loại xử lý tốt hôm nay đại sự lại nhìn không mượn. Không bao lâu, Dương Phong một nhóm đi vào phủ thứ sử. Cửa ra vào thủ vệ đã sớm được Thôi Quảng Thụy phân phó, cung cung kính kính đem Dương Phong một nhóm đón vào. Trong phòng nghị sự, Thôi Quảng Thụy đã đang ngồi. Vân Châu trưởng sử, Lục Tào tổng sự, cùng Vân quận quân thủ cũng đều đã tại. Dương Phong đi vào, song phương chào, Thôi Quảng Thụy tướng chủ vị tặng cho Dương Phong. Mặc dù có ân oán, mặc dù khinh thường, nhưng ở lễ tiết phương diện Thôi Quảng Thụy vẫn là không có bất luận cái gì bất kính. Song phương ngồi xuống, uống trà đằng sau, Dương Phong từ tốn nói, Thôi đại nhân, hiện tại có thể nói chuyện chính đi. Đó là tự nhiên. Thôi Quảng Thụy nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía hộ tào tổng sự, từ tốn nói, Tôn đại nhân, giam Yến Châu người cùng hàng hóa, chính là các ngươi lễ tào cách làm, ngươi hướng Yến quận vương điện hạ giải thích một chút đi. Lễ tào tổng sự Tôn Thụy Hải đứng dậy, chắp tay, đang muốn mở miệng, đã thấy Dương Phong sầm mặt lại, trung điệp tại trên bàn trà vỗ một cái, hét lớn một tiếng, làm cản. Lần này, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngoài cửa, Yến Nhất bọn người lập tức liền bập vào, mỗi một cái đều là bội kiếm cùng bội đao ra khỏi vỏ, đang đằng sát khí. Vân Châu cùng Yến Châu cũng không đồng dạng, cùng Hung Nô thế nhưng là không tiếp giáp. Trước kia, Hung Nô khấu biên, chính là khấu biên, chưa từng có khấu qua Yến Châu toàn cảnh, tự nhiên cũng không có từng tới Vân Châu. Nói cách khác, Vân Châu quân đội không cùng Hung Nô làm qua cẩm. Nói cho đúng, từ đại sở quốc sau khi dựng nước, Vân Châu quân đội liền không có đánh trận. Mà Yến Nhất bọn hắn đi theo Dương Phong lên phía bắc Yến Châu, trừ hai lần trước bên ngoài, đến tiếp sau mỗi một trận đều tham dự. Cho nên Yến Nhất trên người của bọn hắn luồng sát khí này, cái kia cỗ mùi máu tanh tuyệt đối rất đậm. Nhất là Yến Châu 18 vệ rút đao xuất kiếm đằng sau, cỗ khí thế cường đại kia giống như núi nhỏ áp đỉnh bình thường, tuyệt đối có thể làm cho Thôi Quảng Thụy chờ chút quan văn có một loại thở không nổi cảm giác. Đương nhiên, thế gia môn phiệt tử đệ tất cả đều là văn võ song toàn, chỉ bất quá Thôi Quảng Thụy bọn người không phải dùng vũ lực giá trị tăng trưởng thôi. Thôi Quảng Thụy sắc mặt đại biến, cũng đi theo thần đến, hét lớn một tiếng, người tới. Kỳ thật, không đợi Thôi Quảng Thụy phân phó, phía ngoài phủ thứ sử thủ vệ cũng đã bắt đầu hướng trong phòng nghị sự tràn vào, đem Yến Nhất bọn người bao vây lại. Một phương 18 người, một phương hơn 50 người, số lượng có chút cách xa. Dương Phong bên này còn có một cái Vân Mị Nhi, nhưng hắn giờ phút này cũng là một thân dung trang, hộ vệ tại Dương Phong sau lưng. Vừa bắt đầu, liền có chút muốn mất khống chế dáng vẻ. Chương 293, Thí Vương. Chương 293, Thí Vương. Thôi Quảng Thụy đang muốn mở miệng, lại bị Dương Phong đoạt trước, làm sao? Thôi đại nhân, muốn Thí Vương phải không? Tuy nói, bản vương không phải Vân Châu chi vương, mà là Yến Châu chi vương. Thí Vương. Thôi Quảng Thụy trong lòng giật mình. Đại sở quốc bên trong, lợi hại nhất mưu phản là Thí Quân, thứ yếu chính là Thí Vương. Thí Quân tuyệt đối là liên lụy cửu tộc. Thí Vương cũng phải là liên lụy tam tộc, nhẹ nhất cũng phải là chém đầu chi tội. Thôi Quảng Thụy cũng không phải loại lương thiện, từ tốn nói, điện hạ đây là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do à? Vừa rồi, rõ ràng là điện hạ trước đập cái bàn, đây cũng là để cho ngươi dưới trướng đại tướng cầm đao xâm nhập tín hiệu đi. Cho nên, nơi đây ngược lại là không có Thí Vương, chỉ có điện hạ muốn giết chết lao thần bọn người đi. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Thôi đại nhân, nếu không có ngươi cố ý khích giận bản vương như thế nào sẽ vô bản? Về phần Yến Châu 18 vệ, bọn hắn là hộ chủ xuất ruột, lúc này mới cầm đao xâm nhập, làm sai chỗ nào? Luận múa mép thua môi, mặc kệ là ở kiếp trước hay là một thế này, Dương Phong chưa từng sợ qua ai, thua ai. Thôi Quảng Thụy cũng là cười lạnh một tiếng, lão thần quả thực không biết, lễ tào tổng sự Tôn đại nhân còn chưa mở miệng, cũng không nói gì chỗ không ổn, điện hạ vì sao hét lớn làm cản dẫn tới Yến Châu 18 vệ cầm đao mà vào? Dương Phong hừ lạnh một tiếng, Thôi đại nhân, thế nhưng là tại cậy giá lên mặt. Thôi Quảng Thụy sắc mặt hơi đổi một chút, từ điện hạ tiến vào phủ thứ sử, lão thần đối với điện hạ cũng không có chút chỗ thất lễ, lại không biết điện hạ cớ gì nói ra lời ấy. Dương Phong tay phải chỉ vào Tôn Thụy Hải, lạnh lùng nói ra, việc này tại bản vương trong mắt cũng không phải là đại sự, bản vương hoàn toàn có thể phái Yến Châu lễ tạo tổng sự Nam Hạ Vân Châu. Nhưng mà bản vương nhớ tới Thôi đại nhân đức cao vọng trọng, lúc này mới tự mình Nam Hạ bái phỏng. Chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì bản vương tuổi trẻ, còn không đáng Thôi đại nhân tự mình ra mặt, nhất định phải mượn tay người khác một cái nho nhỏ lễ tạo tổng sự, cố ý nhục nhã bản vương phải không? Thôi Quảng Thụy không khỏi giật nảy cả mình. Cái này mẹ nó lại là một cái có lẽ có tội danh, vị này đến quận vương thật đúng là không theo lẽ thường ra bài. Thôi Quảng Thụy vội vàng giải thích, điện hạ hiểu lầm. Lao thần cũng không cái gì nhục nhã điện hạ chi ý, chẳng qua là cảm thấy, việc này nếu do Tôn đại nhân tự tay trải qua xử lý, tự nhiên hẳn là do hắn tự mình báo cáo, càng thêm phù hợp. Dương Phong cười lạnh một tiếng, hỏi, bản vương xin hỏi, Tôn đại nhân trải qua xử lý việc này, thế nhưng là phụng Thôi đại nhân chi mệnh. Thôi Quảng Thụy có chút do dự một chút, gật đầu nói, chính là. Bản vương hỏi lại, Tôn đại nhân hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, có thể hướng Thôi đại nhân kỹ càng báo cáo qua. Thôi Quảng Thụy đã minh bạch Dương Phong ý tứ, song mi nhíu chặt, không biết nên trả lời là hay là nên trả lời không. Cũng mặc kệ Thôi Quảng Thụy trả lời là hay là trả lời không, tất cả đều sẽ chính giữa Dương Phong cái bẫy. Trả lời không, chứng minh Thôi Quảng Thụy tại Ngự Hạ phương diện tồn tại vấn đề, không thể có hiệu khống chế Vân Châu, đây là thứ sử tối kỵ. Một khi Dương Phong đem một phong tấu chương đưa đến Dương Hiển trong tay, hoặc là Thôi Quảng Thụy sẽ rời đi Vân Châu, hoặc là Tôn Thụy Hải liền nhận trừng phạt nặng. Mấu chốt là Tôn Thụy Hải là dâng Thôi Quảng Thụy mệnh lệnh, sau đó cũng xác thực kỹ càng báo cáo. Nếu như Thôi Quảng Thụy đem Tôn Thụy Hải ném ra ngoài đi, là có thể tự vệ, đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết thôi. Có thể đại giới là Thôi Quảng Thụy thanh danh cũng sẽ thối tới cực điểm, không ai sẽ trung thành tuyệt đối cho hắn làm việc, Vân Châu cũng sẽ trở thành một mảnh vụn cát. Trả lời là, đã ngươi Thôi Quảng Thụy đối với chuyện này chân tướng cùng xử lý trải qua nhất thanh nhị sở, đối mặt Dương Phong cái này quận vương chất vấn, lại làm cho lễ tào tổng sự đáp lại, đúng là có chút cố ý xem thường, hoặc là nói nhục nhã cũng được. Thôi Quảng Thụy rốt cuộc minh bạch, trong truyền thuyết tiến quận vương quả thực lợi hại, không đơn giản đánh trận lợi hại, tâm cơ cũng lợi hại, khẩu tài còn lợi hại hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Thôi Quảng Thụy không thể trả lời là, cũng không thể trả lời không, hắn tuyệt không thể nhảy vào Dương Phong trong bẫy. Thứ Thôi Quảng Thụy rất nhanh liền tìm được hóa giải chi pháp, cố ý hừ lạnh một tiếng, điện hạ lần này đến Vân Châu, chính là bởi vì ta Vân Châu giam giữ Yến Châu người cùng hàng hóa. Nếu là điện hạ tự trọng thân phận, không cần tự mình nam hạ, truy cứu nguyên nhân, chính là điện hạ là vì xác minh việc này chi chân tướng. Tuy nói Tôn đại nhân hướng Lao thần kỹ càng báo cáo qua, nhưng Lao thần chỗ thuật, tất nhiên không bằng Tôn đại nhân chỗ thuật kỹ càng. Cho nên, chỉ có Tôn đại nhân chỗ thuật mới là điện hạ chi muốn. Trừ phi, điện hạ lần này đến Vân Châu, cũng không phải là tìm kiếm chân tướng, mà là cố ý làm khó dễ. Dương Phong không khỏi thầm kêu một tiếng đặc sắc, Thôi Quảng Thụy lao ra hỏa này đống nhiên giàu hoạt, mặc dù có chút gượng ép, nhưng cũng là tùy tiện liền phá giải vừa rồi vòng tròn này bộ. Đương nhiên, Dương Phong thủ đoạn không chỉ có nơi này. Hôm nay, Dương Phong phải đại náo Vân Châu phủ thứ sử, cũng không chỉ là muốn cùng nói một chút. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, "Thôi đại nhân, bản vương hỏi một câu nữa, việc này phải chăng phức tạp?" Thôi Quảng Thụy chắp tay nói, "Cũng là không tính quá phức tạp." Dương Phong cười lạnh một tiếng, "Đã như vậy, hay là ngươi đến tự mình hồi phục bản vương, không thể có nửa câu hoang luôn." "Không phải vậy, bản vương liền xem như liều mạng bị hoàng tổ phụ trách phạt một trận, cũng nhất định phải để Thôi đại nhân minh bạch, bản vương không phải dễ gạt như vậy." Thôi Quảng Thụy cũng nuối lòng một hơi, mặc dù Dương Phong ý nguyên chiếm thượng phòng, tóm lại là không tiếp tục buộc hắn trả lời là hay không. Nếu như thế, lão thần liền hướng điện hạ hồi báo một chút. Thôi Quảng Thụy chắp tay, đơn giản tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, "Đại sở quốc quy củ, bất luận cái gì mới phát thương phẩm ra sân khấu, đều nhất định muốn tại lễ bộ lập hồ sơ. Lễ bộ sẽ căn cứ thương phẩm chất lượng, chi phí, tác dụng, xa gần các loại phương diện tiến hành khảo sát, cuối cùng định giá, đưa ra cho bệ hạ phê duyệt. Một khi bệ hạ phê chuẩn đằng sau, loại này thương phẩm tại đại sở quốc nội bộ tiêu thụ, nhất định phải dựa theo lễ bộ chế định giá cả phạm vi tiến hành tiêu thụ, không thể vượt qua. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút đặc thù thương phẩm, hoặc khẩn cấp, hoặc nặng muốn, hoặc khan hiếm chờ chút, có thể trực tiếp vòng qua lễ bộ, hướng bệ hạ xin mời. Bệ hạ đáp ứng đằng sau, tự sẽ hạ chỉ, hay là giao cho lễ bộ đi làm. Nhưng mà, Yến Châu yến rượu, nước hoa bò Nhật Bản thì khô, không có lễ bộ định giá, cũng không có bệ hạ ý chỉ. Loại tình huống này, tại đại sở quốc được xưng là hàng lậu, quan phủ có quyền toàn bộ tịch thu, cũng cho sinh sản cùng nhân viên tiêu thụ, cùng thương gia lão bản định tội. Ta Vân Châu chỉ là tướng quan nhân các loại giam giữ, tạm chưa định tội, tự nhiên là bởi vì điện hạ nguyên cớ. Hôm nay, điện hạ tới đến Vân Châu, lão thần sao dám không cho điện hạ mặt mũi? Điện hạ có thể đem người mang đi, về phần hàng hóa thôi, lão thần chỉ cần giao cho lễ bộ, cũng coi là có cái bằng giao, còn xin điện hạ thông cảm. Dương Phong lần nữa âm thầm lời khen, lão hồ ly này xác thực giàu hạn, những lời này nói quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Nói đi, Thôi Quảng Thụy còn đứng dậy đến, hướng Dương Phong bái, cho thấy cực tốt phong độ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, nói như thế, bản vương hẳn là nhận Thôi đại nhân một cái nhân tình. Thôi Quảng Thụy cười tủm tỉm nói, điện hạ nói quá lời, lão thần sao dám. Dương Phong đột nhiên biến sắc, trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, Thôi Quảng Thụy, theo bản vương nhìn, ngươi không phải sao dám, ngược lại là gan to bằng trời. Chương 294, thề lấy ngươi Thôi Quảng Thụy đầu người trên cổ. Chương 294, thề lấy ngươi Thôi Quảng Thụy đầu người trên cổ. Dương Phong lại đột nhiên khẽ đỏ mặt, tiến nhất bọn người lần nữa rút ra bội đao cùng bội kiếm, dọa đến những cái kia phủ thứ sử thủ vệ cũng đội vàng đi theo rút đao ra kiếm. Dương Phong mang theo Yến Châu 18 vệ, còn có Hồ Tam Sơn cùng Tiêu Nguyên Khánh, chọn lấy Hán quận vương phủ sự tình, đã sớm chuyển đến Vân Châu tới. Người ta Hán quận vương phủ, hơn 100 thủ vệ, trong đó có đông cung vệ xuất 100 tinh nhuệ, đều bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Vân Châu phủ thứ sử những thủ vệ này khẳng định cũng là nghỉ cơm. Hôm nay nếu thật là độc thủ, vậy coi như là máu cùng mệnh, bọn hắn những người này đều sẽ không gặp được mặt trời ngày mai. Cũng chính bởi vì Dương Phong thân vệ quân hung hãn hung ác như thế, cũng thuận tiện ăn nhân ma vương danh âm thanh truyền bá. Nhưng lần này không có hù sợ thôi Quảng Thụy, hắn cười lạnh một tiếng, điện hạ, lao thần ngược lại là muốn hỏi một câu, lao thần như thế nào là gan to bằng trời. Điện hạ mặc dù là cao quý quận vương, nhưng ở cái này đại sở quốc bên trong, pháp lệnh là bệ hạ tự mình chế định, đừng nói là quận vương, cho dù là thân vương, cũng không dám có nửa điểm làm trái. Nếu là hôm nay điện hạ không thể cho lao thần một cái công đạo, liền đừng trách lao thần không cho điện hạ mặt mũi. Một đạo tấu chương, tại sở phong điện bên trong, ngay trước bệ hạ mặt, cùng điện hạ lý luận một hai. Dương Phong cười lạnh một tiếng, đi sở phong điện cũng là không cần, bản vương hôm nay liền muốn thay hoàng tổ phụ giáo huấn một chút, ngươi cái này kháng chỉ bất tuân lệnh thần. Tiến nhất, đem thôi Quảng Thụy cho bản vương cầm xuống. Cái này một cái nguy chuyện, quả thực có chút đột ngột, tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Tiến Châu quận vương lại muốn cầm xuống Vân Châu thứ sử, hơn nữa còn là kháng chỉ bất tuân tội danh. Thôi Quảng Thụy kháng chỉ sao? Giống như không có chứ. Vừa rồi, thôi Quảng Thụy nói đến rất rõ ràng, là Yến Châu thiếu khuyết thủ tục, Vân Châu là dựa theo đại sở quốc pháp lệnh làm việc. Cho nên thôi, nơi này thua thiệt một phương, hẳn là Yến Châu mới đối. Yến Nhất cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức hét lớn một tiếng, mặt tướng tuân mệnh. Thôi Quảng Thụy cũng kịp phản ứng, vội vàng hét lớn một tiếng, các ngươi nghe bản quan chi mệnh, phải tất yếu cản bọn họ lại. Yến Nhất mặt như biểu lộ, lạnh lùng nói ra, điện hạ đã hạ lệnh, ai dám ngăn cản ta, đừng trách ta đao hạ vô tình. Thôi Quảng Thụy gặp Yến Nhất tiếp tục hướng hắn đi tới, vội vàng lại hô, ngăn lại hắn, nhất định phải ngăn lại hắn. Siêu một tiếng, vừa dứt lời, một cái gai sử phụ thủ vệ liền đối với Yến Nhất xuất đao, nhưng Yến Nhất đao càng nhanh, như thiểm điện cắt thứ sử này phụ thủ vệ cổ. Sau đó, Yến Nhất tiếp tục hướng Thôi Quảng Thụy đi tới, lại có hai cái thủ vệ đồng thời hướng Yến Nhất xuất đao, nhưng ở đương đương hai tiếng đằng sau, cũng tuần tự bị Yến Nhất chém giết ngay tại chỗ. Còn lại thủ vệ tất cả đều là mặt như màu đất, tay cầm đao đều có chút phát run, nơi nào còn dám lại cho chết. Một đao nơi tay Yến Nhất, giống như một cái từ trong huyết hải đi ra sát thần bình thường, sát khí bắn ra bốn phía, đằng đằng sát khí, cho người ta một loại không dám cùng là địch e ngại cảm giác. Liền ngay cả Thôi Quảng Thụy cũng dọa đến hai chân như nhũn ra, quên tiếp tục ra lệnh, thẳng đến Yến Nhất cầm đấm máu giá đao tại trên cổ của hắn. Điện hạ ngươi, ngươi đừng làm loạn, lão thần có thể. Thế nhưng là tứ phẩm đại quan, hướng mệnh quan triều đình. Dương Phong cười lạnh một tiếng, Thôi đại nhân cứ yên tâm, mặc dù ngươi là kháng chỉ bất tuân chi tội, nhưng lại chỉ có thể do bệ hạ định tội, bản vương thế nhưng là không dám đi quá giới hạn. Thôi Quảng Thụy lúc này mới yên tâm, tức giận nói, điện hạ luôn miệng nói lão thần kháng chỉ bất tuân, lão thần xin hỏi, lão thần như thế nào kháng chỉ, kháng cái gì chỉ? Dương Phong từ tốn nói, chuyện này hoàng tổ phụ cùng lễ bộ tự sẽ cho ngươi giải thích. Bản vương hôm nay đến đây là cảnh cáo ngươi, bản vương người tại Vân Châu bản yến rượu, nước hoa bỏ Nhật bản thì khô, nếu ngươi còn dám can thiệp, cũng không phải là bản vương chỉ đem Yến Châu 18 vệ đến đây. Đến lúc đó, bản vương Yến Châu thiết kỵ sẽ binh lâm ngươi mây dưới thành, thể lấy ngươi thôi Quảng Thụy đầu người trên cổ. Nói, Dương Phong đứng dậy, một thanh rút ra thu thủy kiếm, đem bên người bản trà chém thành hai đoạn. Sau đó, Dương Phong một bên thu kiếm, một bên lạnh giọng nói ra, bản vương vừa rồi nói như vậy, dùng cái này án làm thể. Thôi đại nhân nếu không tin, một mực lại đi giam ta Yến Châu người cùng hàng hóa. Mị Nhi, Yến Nhất, chúng ta đi. Nói đi, Dương Phong không tiếp tục để ý Thôi Quảng Thụy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Những thủ vệ kia, nào dám có trở ngại cản, mỗi một cái đều là ánh mắt hoảng sợ, hướng hai bên chạy hồi, trơ mắt nhìn Dương Phong mang theo Vân Mị Nhi cùng Yến Châu 18 vệ rời đi. Các loại Dương Phong đám người thân ảnh biến mất không thấy, Tôn Thụy Hải chỉ vào trên mặt đất ba bộ thi thể, gấp giọng hỏi, Thôi đại nhân, cứ như vậy tùy tiện để Yến quận vương rời đi. Thôi Quảng Thụy sắc mặt âm trầm như sắt, cơ hồ có thể nhỏ ra một đến, cắn răng, không rên một tiếng. Binh đảo tổng sự Hạ Thiết Sở sắc lập tức nói ra, xin mời đại nhân hạ lệnh, mặt tướng cái này điều binh khiển tướng, tất nhiên không thể để cho Yến quận vương lớn lối như thế rời đi ta Vân Châu chi địa. Lại tào tổng sự Diêm Vân Đào lắc đầu nói, chư vị đại nhân, tuyệt đối không thể xúc động. Yến quận vương dám như thế làm việc, tuyệt không phải nhất thời phách lối, tất nhiên là có chỗ ỷ lại, chúng ta chỉ cần tính trước làm sao. Hạ Thiết Sơn cười lạnh một tiếng, thử, có chỗ ỷ lại. Thôi đại nhân, lấy ti trước đến xem, Yến quận vương đơn giản là ỷ vào quân công, ỷ vào bệ hạ sủng ái, cho nên mới sẽ không kiêng nể gì như thế, vương thả không bị trói buộc. Đại sở quốc pháp lệnh, vừa rồi đại nhân đã giải thích rõ ràng, Yến Châu cái này ba loại hàng hóa giá cả xác thực không có tại lễ bộ lập hồ sơ, cũng không bệ hạ đặc phê thánh chỉ, đại nhân giam người cùng hàng hóa, chính là chỗ chức trách. Cho nên, việc này cho dù là nháo đến sở phong điện, đại nhân lại có sợ gì chi có. Lại nói, Yến quận vương như vậy của nội, cho dù là thái tử điện hạ, cũng sẽ hướng lấy đại nhân. Công tào tòng sự Liễu Hạc Đình cao mày, nếu thật là đại nhân thả Yến quận vương bình yên rời đi, như vậy đại nhân thả hay là không thả Yến Châu những người kia cùng hàng hóa? Nếu là đại nhân thả, như thế nào hướng lễ bộ, hướng đông cung, hướng bệ hạ bằng giao? Nếu là không thả, Yến quận vương nếu là thật sự là dẫn thiết kỵ nam hạ, đại nhân như thế nào ngăn cản? Tôn Thụy Hải cười tủm tỉm nói, thả, đương nhiên muốn thả. Yến quận vương tại phủ thứ sử tung giết người, lại uy hiếp thôi đại nhân thả người, mặc kệ là lễ bộ cùng đông cung, hay là bệ hạ, cũng sẽ không trách tội thôi đại nhân. Kể từ đó, Yến quận vương cùng bội vô lễ, mắt không đại sở quốc pháp lệnh, tự nhiên là sẽ bị đẩy hướng đỉnh sóng ngọn gió. Chỉ cần thái tử điện hạ xuất lĩnh quần thần hướng bệ hạ tạo áp lực, coi như bệ hạ lại thế nào cương triều Yến quận vương, cũng là không cách nào dùng túng chi. Không phải vậy, một khi ta đại sở quốc pháp lệnh hủy hoại chỉ trong chốc lát, quốc tướng không quốc, đây là bệ hạ chỉ không muốn cũng. Hạ Thiết Sơn tức giận nói, thật sự là hoang đường cực kỳ, việc này sai tại Yến quận vương, đại nhân chính là dựa theo đại sở quốc pháp lệnh làm việc, ta Vân Châu sao có thể yếu thế? Nếu là đại nhân thật sự là như vậy, từ đây ta Vân Châu cũng chỉ có thể khuất tại Yến Châu phía dưới, đại nhân uy nghiêm ở đâu? Cả triều văn võ như thế nào đối đãi đại nhân, thái tử điện hạ như thế nào đối đãi đại nhân, bệ hạ như thế nào đối đãi đại nhân? Cho dù đại nhân không thả người cùng hàng hóa, y nguyên có thể trên triều đình định Yến quận vương chi tội, còn xin đại nhân nghĩ lại. Trong lúc nhất thời, Thôi Quảng Thụy cũng có chút do dự. Chương 295, Yến Châu 18 vệ chương 295, Yến Châu 18 vệ mấy người thuộc hạ ý kiến không đồng ý, Thôi Quảng Thụy cũng là nhất thời khó xuống quyết đoán. Rất nhanh, lại một tin tức truyền đến, lần nữa chấn động Thôi Quảng Thụy bọn người. Khởi bẩm thứ sử đại nhân, mới vừa có một người tự xưng là Yến Châu quận vương, dẫn đầu 18 nam một nữ, tuyên bố muốn thả ra giam giữ Yến Châu thương nhân cùng hàng hóa, nói là thứ sử đại nhân đồng ý. Nhưng là, bọn hắn không bỏ ra nổi thứ sử đại nhân thủ lệnh, lại không có cách đại nhân thủ lệnh, ngục tốt tự nhiên không chịu thả người. Thế là, bọn hắn là song hung đả thương người, cưỡng ép đem người cùng hàng hóa thả ra. Mà lại, vị kia Yến quận vương còn tuyên bố, nếu là thứ sử đại nhân còn dám giam giữ những người này cùng hàng hóa, hắn tự sẽ tự mình dẫn Yến Châu thiết kỵ năm hạng, hướng thứ sử đại nhân đòi hỏi một cái thuyết pháp. Cách đại nhân, gọi cách lâu, là hình tạo tổng sự. Hạ Thiết Sơn giận dữ, phanh một quyền hung hăng đánh vào trên bàn trà, nổi giận đùng đùng đứng dậy, quả thực là khinh người quá đáng. Vừa rồi đại nhân yếu thế, cái kia Yến quận vương liền càng phát ra phách lối, quả thực là không đem đại nhân để vào mắt, không đem Vân Châu để vào mắt. Xin mời đại nhân hạ lệnh, ti chức dẫn người đem Yến quận vương điện hạ bắt sống, giao cho đại nhân đưa đến Lạc Dương, xin mời bệ hạ xử lý. Không đợi Thôi Quảng Thụy mở miệng, Tôn Thụy Hải liền cười tủm tỉm nói ra, hạ đại nhân, an tâm chớ đội, an tâm chớ đội thôi. Hạ Thiết Sơn cả giận nói, Tôn đại nhân, Yến quận vương khi nhục ta Vân Châu quá mức, như thế nào còn có thể an tâm chớ đội? Tôn Thụy Hải vừa cười vừa nói, chẳng lẽ hạ đại nhân không cảm thấy, Yến quận vương điện hạ nguyên náo càng hung ác, đối với chúng ta Vân Châu càng là có lợi, đối với Yến Châu càng là không ổn thôi. Giết thủ vệ, bước bách thứ sử, sau đó lại đả thương người cất bụng, cái này từng kiện sự tình nếu là bày ở trên long án, hạ đại nhân cảm thấy sẽ có hậu quả gì đâu? Yến quận vương như thế cách làm, chính là muốn chọc giận chúng ta, dẫn quân công chi. Đối phương chỉ có 20 người, còn có một nữ tử, nếu ta Vân Châu coi là thật xuất binh, chính là có lý, đến sở phong điện đằng sau cũng chỉ có thể là vô lý, còn xin thôi đại nhân cùng chư vị đại nhân nghĩ lại. Nghe Tôn Thụy Hải như thế một giảng, mọi người nhao nhao cảm thấy có đạo lý, an nếu đều làm ầm ĩ đến phân thượng này, liền để Dương Phong dùng sức náo đi, huyên náo càng lớn càng tốt. Đến lúc đó, lại có Đông Cung tương trợ, hung hăng tham gia Dương Phong một bản, bảo đảm để hắn chịu không nổi. Ngay cả Hạ Thiết Sơn cũng bị Tôn Thụy Hải thuyết phục, mọi người cùng nhau hướng Thôi Quảng Thụy nhìn sang, trong lòng đều muốn, lao Tôn gia hỏa này, không hổ là nổi danh âm độc hung ác. Thôi Quảng Thụy nghiêm sắc mặt, từ tốn nói, như thế vạch tội tiến hành, bản thứ sử vốn khinh thường vì đó. Làm sao? Yến quận vương điện hạ khinh người quá đáng, không đem bản thứ sử để vào mắt, không đem Vân Châu cấp cho ở trong mắt, ngược lại cũng thôi. Nhưng là, Yến quận vương điện hạ thậm chí ngay cả đại sở quốc pháp lệnh cũng không để vào mắt, bản thứ sử há có thể dung chi? Bản thứ sử bên này viết một đạo tấu chương, đem việc này chi trải qua hướng bệ hạ bẩm báo, xin mời bệ hạ thánh tài. Đương nhiên, Thôi Quảng Thụy còn có một câu không nói ra, bản thứ sử chỉ cần trước viết một đạo tấu chương, mang đến Đông Cung, xin mời thái tử điện hạ trước biết được việc này, để cho trợ công. Nói làm liền làm, Thôi Quảng Thụy để Tôn Thụy Hải bọn người đi đầu hồi phủ, chính mình thì là lập tức viết tấu chương. Hết thảy hai là tấu chương, Thôi Quảng Thụy một mạch mà thành, lại là trước phái người đem Đông Cung phần tấu chương này đưa qua, đợi ngày mai lại cho ra cho Hoàng đế Dương Hiển một phần kia. Lại nói Dương Phong sai người đả thương mấy cái ngục tốt, đem Yến Châu những thương nhân kia phóng xuất, đem hàng hóa lấy ra, một phen bàn giao đằng sau, liền mang theo Vân Mị Nhi cùng Yến Châu 18 vệ, nên ngang xuất Vân Thành Bắc cửa, trở về Yến Châu. Trên đường, Yến Nhất có chút lo lắng, nhịn không được hỏi, điện hạ lớn như thế náo Vân Châu, động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ Đông Cung sẽ thừa cơ nổi lên, điện hạ không thể khinh thường a. Dương Phong ha ha cười nói, bản vương làm việc, khi nào xúc động qua? Các ngươi cứ yên tâm, bản vương cam đoan để Thôi Quản Thụy, để Đông Cung ăn một người câm thua thiệt. Từ đó về sau, ta Yến Châu hàng hóa tại đại sở quốc thập nhị châu bán, rốt cuộc không người dám cản. Yến Nhất tựa hồ minh bạch, điện hạ cường thế như vậy, chính là muốn cho người trong thiên hạ biết, dám ngăn trở Yến Châu hàng hóa mua bán, điện hạ liền sẽ không chút khách khí. Dương Phong vừa cười vừa nói, đúng là như thế. Yến Nhất còn nói thêm, chỉ là, việc này như muốn thành công, chỉ cần có bệ hạ duy trì. Chỉ là, bệ hạ cũng không hạ chỉ, cho dù điện hạ lập tức xin mời chỉ sợ cũng là không kịp a. Lại nói, thái tử phi là lễ bộ thượng thư Tiêu đại nhân chi nữ, Tiêu Vương phi là lễ bộ thượng thư cháu gái, mặt tướng lo lắng Tiêu đại nhân chưa chắc sẽ thiên vị điện hạ. Dương Phong cười lạnh một tiếng, bản vương lập kế hoạch, chưa từng di tính, lần này cũng giống vậy. Lần này, bản vương là Yến Châu đòi một câu trả lời hợp lý, vỡ nát Đông Cung âm mưu, không cần mượn nhờ Tiêu Quảng Nguyên chi lực. Lại nói, mặc kệ là Tư Đồ gia hay là Tiêu gia, đều khó có khả năng toàn lực tương trợ bản vương há có thể không biết. Nghe Dương Phong lời nói, Yến Nhất bọn người đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn vốn là Tư Đồ phủ tử sĩ, tuy nói thân phận bây giờ là Yến Châu vệ, nhưng ở gặp được cùng Tư Đồ gia có liên quan vấn đề bên trên, hay là cần phải có chỗ né tránh. Dù sao, Dương Phong đối bọn hắn tín nhiệm có thừa, bọn hắn không có khả năng lại cùng Tư Đồ gia có bất kỳ quan hệ, nhất định phải toàn tâm toàn ý bảo hộ Dương Phong an nguy. Tư Đồ Ảnh gả cho Hán quận vương Dương Bách, khiến cho Tư Đồ gia đối với Dương Phong không cách nào một lòng duy trì, kỳ thật đây là chuyện rất nguy hiểm. bởi vì Yến Châu 18 vệ tiền thân là Ti Đồ Thập Bát Vệ. Giảng trắng, Ti Đồ Thập Bát Vệ là Tư Đồ Nam Tinh thiêu tế tuyển cô nhi, thu dưỡng bọn hắn, bồi dưỡng bọn hắn, đối bọn hắn có thể nói là ân trọng như núi. Dương Phong lưu lại Tư Đồ ra như thế 18 người ở bên người, hơn nữa còn là cận vệ, vạn nhất Tư Đồ Nam lên tâm tư khác, mật lệnh bọn hắn ám sát Dương Phong, chẳng khác gì là Dương Phong đem an nguy của mình đặt bọn hắn 18 người trong tay. Đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ đem yến nhất bọn hắn đều đổi đi, nhưng Dương Phong không có. Thứ nhất, đây là Dương Phong đối với Tư Đồ Thiến tín nhiệm. Thứ hai, đây là Dương Phong đối với mình tín nhiệm. Thứ ba, đây là Dương Phong đối với Yến Châu 18 vệ tín nhiệm. Vì thế, Yến Châu 18 vệ cảm động hết sức, âm thầm tìm tới Tư Đồ Thiến, hướng nàng biểu đạt, từ đó về sau, Yến Châu 18 vệ chỉ giữ gìn Dương Phong lợi ích, Yến Châu lợi ích. Nếu là Tư Đồ gia, mặc kệ là Tư Đồ Nam hay là Tư Đồ Thiến, phàm là có đối với Dương Phong bất lợi mệnh lệnh, Yến Châu 18 vệ đóng không tuân theo. Yến nhất mục đích của bọn hắn chính là muốn thông qua Tư Đồ Thiến miệng chuyển cáo Tư Đồ Nam, hy vọng Tư Đồ Nam không cần làm ra bất luận bất lợi nào tại Dương Phong sự tình đến. Cho dù Tư Đồ Nam muốn làm, Yến nhất bọn hắn sẽ không tuân mệnh, càng biết vì bảo hộ Dương Phong mà không tiếp tính mệnh. Dương Phong nhìn xem Yến nhất đám người sắc mặt, đoán được tâm tư của bọn hắn. Ha ha, Dương Phong vỗ vỗ Yến nhất bả vai, vừa cười vừa nói, Ti Đồ Thập Bát Vệ, chung với Tư Đồ gia, hộ Tư Đồ gia chi sinh tử. Mà Yến Châu 18 vệ, chung với bản vương, hộ bản vương chi sinh tử, hộ Yến Châu chi bách tính, mở Yến Châu chi cương thổ. Tư Đồ gia có bao nhiêu người, Yến Châu có bao nhiêu người, thiên hạ có bao nhiêu người. Người sống một thế, tâm lớn bao nhiêu, cách cục liền lớn bấy nhiêu, thành tựu cũng sẽ lớn bao nhiêu. Chương 296, khoa cử khảo thí. Chương 296, khoa cử khảo thí nguyên bản, Dương Phong Nam Hạ Vân Châu, kế hoạch 3 ngày thời gian. Không nghĩ tới, Dương Phong dùng cái này thô bạo phương thức, nhận được hiệu quả hay là rất không tệ, 2 ngày thời gian liền làm xong. Mặt trời lặn trước đó, Dương Phong một nhóm liền trở về kế thành. Biết được Dương Phong trở về, Vương Nguyên Linh lập tức liền mang theo biệt giá Lưu Quan, trưởng sử Tư Đồ Kích, binh tảo hữu vệ Tiêu Tưởng, tiến quận vương phủ quân sư tế tiểu gia Cát Tiên, cùng đại tướng Ngất Trì Hải, cùng đi hướng Dương Phong báo cáo làm việc. Tiến Châu khoa cử khảo thí, ngày mai chính thức bắt đầu, chia làm văn khảo cùng võ khảo. Văn khảo, về lễ tảo phụ trách. Võ khảo, về binh tảo phụ trách. Chỉ bất quá, lễ tảo tổng sự cùng binh tảo tổng sự đều tạm thiếu. Nhưng cũng may, Tiêu Tưởng là binh tảo hữu vệ, có thể tạm thay binh tảo chức trách. Đương nhiên, Dương Phong cũng có thể đem Quan Sơn Hà hô trở về. Nhưng nếu là Ngất Trì Hải cùng Quan Sơn Hà đều trở về, Hồ Tam Sơn không quen luyện binh, Tiêu Nguyên Khánh kinh nghiệm không đủ, Tang Vũ không đủ để phục chúng, sẽ chỉ ảnh hưởng đại quân huấn luyện. Cho nên, Dương Phong liền cho Tiêu Tưởng một lần rèn luyện cơ hội. Mà lễ tảo nhưng không có lễ tảo hữu vệ hoặc là lễ tảo tả vệ, Dương Phong liền để Tư Đồ Kích tạm thay. Dương Phong nghe Tư Đồ Kích cùng Tiêu Tưởng báo cáo đằng sau, biểu thị phi thường hài lòng, lại nói một chút cổ vũ lời nói, liền để mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Kỳ thật, chương trình đã sớm thiết kế tốt, không cần thiết báo cáo. Nếu không, ngày mai liền bắt đầu khảo thí, thật có chỗ nào không đủ, cũng là không kịp sửa. Ngày thứ hai, Yến Châu lần thứ nhất khoa cử khảo thí chính thức bắt đầu. Khoa cử khảo thí đối với đại sở quốc người cũng không lạ lắm. Dương Hiển thành lập đại sở quốc tại năm thứ năm thời điểm, quốc gia ngày càng ổn định, hắn liền đưa ra khoa cử khảo thí chi phát. Dương Hiển dụ ý đương nhiên là muốn từ Hàn môn đề bạt nhân tài, đánh vỡ thế gia môn phiệt lũng đoạn đại quyền hiện trạng. Đáng tiếc là khoa cử khảo thí cử hành nhưng không có hiệu quả gì. Tuy nói đề mục là Dương Hiển ra, nhưng Dương Hiển không có khả năng từng cái thẩm quyền đi, gian lận liền xuất hiện. Thế là những cái kia không có môn lộ Hàn môn tài tử, mặc dù có đầy bụng tinh luân, văn chương viết cực kỳ đặc sắc, lại không dùng được. Ngược lại là những thế gia kia môn phiệt tử đệ cùng leo lên người, đem bảng danh sách cơ hồ tất cả đều chiếm đoạt. Cũng có một chút Hàn môn vào cuộc, cuối cùng đều bị đẩy đi đến trệ hướng Lạc Dương địa phương, làm quận huyện một chút tiểu quan mà thôi. Đối với bọn hắn, bảng không lên thế gia môn phiệt chân to lớn, hoạn lộ không có tiền đồ chút nào. Mà Dương Phong đã sớm phái người ở tại dư 12 châu gieo rắc tin tức, nói là Yến Châu khoa cử khảo thí, bất luận xuất thân, chỉ cần có tài là nâng. Đương nhiên, phần lớn người là nắm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng mà, mặc dù ra các tiền, Lữ Bản Húc, Vân Dực Tuần tự đạt được trọng dụng, lại thêm Mất Chỉ Hải, Hồ Tam Sơn, Hồ Diên Quảng, Chu Thiên Nhiêu, Hách Liên Bạt mấy người cũng đều là bắt nguồn từ lùm cỏ ở giữa, không ít người bắt đầu lựa chọn tín nhiệm. Cái này trực tiếp dẫn đến Yến Châu lần đầu tiên khoa cử khảo thí, báo danh nhân số nhiều đến 369 người. Trong đó, văn khảo 129 người, võ khảo 240 người. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính trước đó anh Hùng Lôi. Anh Hùng Lôi tuyển ra người tới, đều đã bị sắp xếp Yến Châu quân chúng. Về phần tài tử kia lôi thôi, cũng không phải là tuyển chọn nhân tài, dù sao mặc kệ là thư họa, hay là thi tử, hay là tài nghệ, cùng quản lý Yến Châu là không quan hệ nhiều lắm. Dương Phong thiết tài tử lôi mục đích, bất quá là vì tài tử lâu mời chào sinh ý, mục đích là Yến Châu phát triển kinh tế. Văn khảo địa điểm, tại Yến Châu phủ nha. Võ khảo địa điểm, liên thiết lập tại cái kia 6 cái trên lôi đài. Văn khảo thôi, vô cùng đơn giản. Đề mục là Dương Phong ra, hết thảy 2 đạo đề, buổi sáng 1 đạo, buổi chiều 1 đạo, một ngày liền đã thi xong. Về phần võ khảo thôi, liền phức tạp nhiều. Mỗi 6 người làm một tổ, phân phối một cái lôi đài. Quy tắc liền cùng hậu thế cúp thế giới không sai biệt lắm, tiểu tổ bên trong mỗi 2 người đều muốn so chiêu, sau đó căn cứ thủ thắng chiêu số bao nhiêu tiến hành điểm tích lũy, phân ra 1 2 3 4 5 6 tên. Dương Phong muốn đi võ khảo địa điểm, nhưng Vương Nguyên Linh dẫn người lực quyền, nói võ khảo là mở ra thức, hiện trường nhiều người, dễ dàng có thích khách lẫn bảo, kiên quyết không đồng ý Dương Phong đi võ khảo địa điểm. Tư Đồ Thiến biết được tin tức, cũng mang theo Tiêu Nguyệt Cầm bọn người lực quyền, khiến cho Dương Phong không thể không từ bỏ ý nghĩ này, đi đến Châu phủ nhà. Văn khảo không có chút nào náo nhiệt, tất cả thí sinh đều là cúi đầu, múa bút thành văn, toàn trường cơ hồ ngay cả tiếng ho khan đều rất khó nghe đến. Mà võ khảo chỗ, tự nhiên là náo nhiệt cực kỳ, a sáu cái lôi đài bên ngoài xa năm, sáu trượng, bị nhấc lên dây cảnh giới, bách tính không thể tiến vào dây cảnh giới bên trong. Dây cảnh giới chỗ, cách mỗi năm, sáu bước xa, đều đứng một cái Yến Châu quân, đưa lưng về phía lôi đài. Mỗi một cái trên lôi đài, đều là đánh thẳng đến náo nhiệt. Không có tay không tất sát, tất cả đều là binh khí giao đấu. Một. Bên ngoài sân người xem quả thực là nhiều lắm, ba tầng lại ba tầng. Bởi như vậy, võ khảo thời gian liền bị kéo dài, bởi vì mỗi một tổ mỗi hai người đều muốn so chiêu. Bất quá cũng mang đến một chỗ tốt khác, đó chính là anh hùng lâu cùng tài tử lâu sinh ý nóng nảy à, từ sáng sớm đến tối, nối liền không dứt. Rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua, văn khảo kết thúc, sau đó chính là chấm bài thi. Văn khảo hình thức, Dương Phong áp dụng chính là hậu thế thi đại học cách làm. Bài thi phía trên nhất là viết danh tự địa phương. Tiểu chữ đâu, là đại sở quốc thống nhất chữ nhỏ, tất cả bài thi thu đủ đằng sau, phân tổ đóng sách, đem danh tự hoàn toàn bị kín, bảo đảm tuyệt đối giữ bí mật. Các loại định thứ tự đằng sau, lại đi đem danh tự bị kín chỗ mở ra, tiến hành công kỳ. Đương nhiên, cái này cũng chưa hết. Công kỳ qua sau, 20 vị trí đầu cần tiến hành thi vòng 2, thi vòng 2 cùng sơ thí kết quả tương đương, mới xem như chân chính định ra đến. Mà một khi xuất hiện sơ thí thành tích vô cùng tốt, thi vòng 2 thành tích cực kém tình huống, liền sẽ khởi động truy cứu trách nhiệm quá trình. Cho nên a, văn khảo mặc dù khảo thí quá trình rất nhanh, nhưng ra kết quả ngược lại luận võ thi còn nhanh. Dù sao thôi, võ khảo mỗi một trận kết quả đều là hiện trường thống kê, tựa như leo núi một dạng, từ từ đạt tới đỉnh cao nhất, thứ tự liền đi ra. Nhoáng một cái, 3 ngày thời gian liền đi qua. Mặc kệ là văn khảo hay là võ khảo, kết quả sau cùng đều đã đi ra. Trên bảng danh sách Yến Châu vương ấn, là Dương Phong tự tay đắp lên, để cho người ta gián tiếp tại Yến Châu phủ nha bên ngoài tường bố cáo bên trên. Cùng lúc đó, Thôi Quảng Thụy tấu chương cũng đến lạc giường đồng cùng, Dương Khâm trong tay. Dương Khâm đơn giản không tin à, chọn bẹn nhìn 3 lần, xoa nhẹ con mắt, bóp đùi, mới xác định đây là sự thực. Ha ha ha, nghịch tử quả nhiên cuồng ngạo a. Dương Khâm nhịn không được cười ha hả, tuổi nhỏ đắc chí, cuối cùng đều sẽ bước lên con đường này, chính mình chôn vùi tiền đồ của mình. Từ Dương Khâm trong tay tiếp nhận tấu chương, Tiêu Thị tỉ mỉ nhìn 2 lần, cũng là đại hỉ cực kỳ, mặt mày hớn hở, thái tử, đây là đồng cung đại hỉ sự a. Nghịch tử kia ngông cuồng như thế, giết thủ vệ, uy hiếp thứ sử, cấp mục đả thương người, mọi thứ cũng không thể cho tại ta đại sở quốc pháp lệnh. Thôi Quảng Thụy đưa cho phụ hoàng tấu chương, ngày mai mới đến, một ngày này thời gian, thái tử chính có thể mưu đồ một hai, nhất định có thể nhất cử đem lịch tử kia trị tội, đoạt Yến Châu đại quyền tại trong tay nó. Hắc, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, người tác nghiệt không thể xuống à, cổ nhân thật không lựa tác cũng. Chương 297, Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa. Chương 297, Trạng Nguyên bảng nhãn thám hoa. Thế là, Dương Khâm lập tức liền hành động đứng lên, thông đồng một bộ phận đại thần, lại phái người cho Triệu Vĩnh Thủy thông báo một tiếng, để hắn tại Dương Hiển Thu đến Thôi Quảng Thụy tấu chương đằng sau, phái người thông chi đến đông cung. Đến lúc đó, Dương Khâm liệu định Dương Hiển nhất định sẽ triệu tập tương quan đại thần tiến về sở phong điện tương nghị. Hai cái phó xạ cùng lục bộ thượng thư, tả phó xạ Cao Quýnh sẽ không phát biểu ý kiến. Hữu phó xạ Lưu Trịnh cùng binh bộ thượng thư Lâm Hòa luôn chung với Dương Hiển, công bộ thượng thư Liễu Sơn Nhạc là độc cô hoàng hậu cháu trai. Hộ bộ thượng thư Tư Đồ Nam lắc lư tại Dương Phong cùng Dương Bách ở giữa, miễn cưỡng xem như phái trung lập. Nhưng lễ bộ thượng thư Tiêu Quảng Nguyên, lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành cùng hình bộ thượng thư Trịnh Tiên Đoạn, tất cả đều là đồng cung nhất hệ. Nhất làm cho Dương Khâm nhất cả chứng chính là, đem Tiêu Nguyệt Cầm gả cho Dương Phong một trận tao thao tác đằng sau, Dương Khâm đối với Tiêu Quảng Nguyên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Dù vậy, Dương Khâm vững tin, chỉ cần Dương Hiển khởi xướng đề nghị, hắn ắt có niềm tin để Dương Phong lăn ra Yến Châu, dù sao việc này từ đầu tới đuôi đều là Dương Phong sai. Còn nếu là Dương Hiển không phát lên đề nghị, chuyên quyền độc đoán, Dương Khâm cũng có biện pháp, sẽ phái người đem tin tức lan rộng ra ngoài, gây nên người trong thiên hạ bất mãn, buộc Dương Hiển không thể không xử trí Dương Phong. Tóm lại một câu, cơ hội tốt như vậy, Dương Khâm nếu là không có khả năng tốt thêm lợi dụng, không thể đem Dương Phong đuổi ra Yến Châu, hắn thái tử này liền cùng anh minh hai chữ nói bái bai đi. Quả nhiên, ngày thứ hai, Thôi Quảng Thụy đạo thứ hai tấu chương đã đến Dương Hiển long án trước mặt. Đạo này tấu chương, Thôi Quảng Thụy là cố ý dùng khẩn cấp, cũng chính là ra roi thúc ngựa loại kia, liền vòng qua đâu cùng, trực tiếp đưa hiện lên đến Dương Hiển trên long án. Đương nhiên, cho Dương Khâm cái kia đạo tấu chương, Thôi Quảng Thụy cũng là ra roi thúc ngựa. Tấu chương vòng qua đông cung, đến lúc đó Dương Khâm tại mang theo mấy cái đại thần nổi lên, liền có thể biểu hiện ra trung tâm vì nước bộ dáng. Nếu không, dễ dàng để Dương Hiển hoài nghi, Dương Khâm sớm có dự mưu, cố ý muốn thu thập Dương Phong. Xem hết tấu chương, Dương Hiển cau mày, tự lẩm bẩm, Phong Nhi đứa nhỏ này, lá gan cũng quá lớn, vậy mà giết người, uy hiếp thứ sử, còn đả thương người cất bụng, ai? Triệu Vinh Thủy nghe, nhãn châu xoay động, tiến lên một bước, thấp giọng nói ra, bệ hạ, trà nguội lạnh, nô tỳ cho bệ hạ đổi một bát nóng. Dương Hiển nhẹ gật đầu, Triệu Vinh Thủy lập tức liền nâng chung trà lên bát, bước nhanh đi xuống bậc thang, hướng sở phong điện cửa ra vào đi đến. Chỉ là Triệu Vinh Thủy không biết, Dương Hiển nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Triệu Vinh Thủy đi vào sở phong điện cửa ra vào, ngoắc gọi tới một cái tâm phúc tiểu thái giám, thấp giọng phân phó vài câu, tiểu thái giám liền vội vã hướng cửa cung mà đi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vinh Thủy bưng một chén trà nóng tới, một lần nữa đặt ở Dương Hiển trên long án. Dương Hiển đã đem cái kia đạo tấu chương để ở một bên, đang xem lấy khác tấu chương. Triệu Vinh Thủy thầm nghĩ, nhìn tấu chương vị trí, bệ hạ đã trả lời qua ý kiến, xem ra bệ hạ là chuẩn bị bao che yến quận vương. Sau nửa canh giờ, Triệu Vinh Thủy lại tìm cái cớ, đi vào Sở Phong điện ngoài cửa, để vừa mới trở về không lâu tiểu thái giám kia đi một chuyến nữa đúng cùng, tiếp tục truyền tin. Vừa mới đạt được truyền tin đằng sau, Dương Khâm mừng rỡ, chỉ còn chờ Dương Hiển chuyển chỉ, đi Sở Phong điện nghị sự. Thế nhưng là, tin tức thứ hai truyền đến, Dương Khâm tâm liền bỗng nhiên trầm xuống. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ phụ hoàng thật muốn bao che Dương Phong phải không? Chỉ là, Triệu Vinh Thủy cũng không biết Dương Hiển trả lời cái gì, Dương Khâm tự nhiên cũng sẽ không biết. Tiêu Thị hừ lạnh một tiếng, xem ra phụ hoàng là muốn che chở Dương Phong lịch tử kia a. Dương Khâm cau mày, không có lên tiếng. Hắn thực sự không rõ, lấy Dương Hiển cơ trí cùng anh minh, hẳn là sẽ không phân tích không thấu làm như vậy tai hại mới là. Trong mơ hồ, Dương Khâm cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được. Tiêu Thị nhìn Dương Phong một chút, hỏi: "Thái tử, nếu bệ hạ như vậy bao che lịch tử kia, thái tử chỉ cần kịp thời xuất thủ mới là?" Dương Khâm khe khẽ lắc đầu, "Không nội, chờ một chút." "Chờ một chút?" Tiêu Thị khẽ nhíu mày, thái tử chi ý là Dương Khâm khe khẽ thở dài, bản cung luôn cảm thấy, lịch tử kia dám cản rỡ như thế, tuyệt không phải bèn bèn cùng ngạo không bị trói buộc, có lẽ phía sau này sẽ có âm mưu quỷ cái gì. Tiêu Thị cười lạnh một tiếng, thái tử cảm thấy, không có lễ bộ phê văn, không có bệ hạ thánh chỉ, lịch tử kia còn có thể có âm mưu gì? Một câu nói kia, đem Dương Khâm cho đang hỏi, cũng là Dương Khâm trăm mối vẫn không có cách giải chỗ. Dương Khâm thầm nghĩ, chẳng lẽ là bản cung suy nghĩ nhiều? Nhưng mà, thân là thái tử, chú ý cẩn thận tính cách là nhất định, Dương Khâm nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, trước tạm các loại mấy ngày lại nói. Nếu là phụ hoàng đem tấu chương trả lại cho Thôi Quản Thụy, bản cung trước tiên phải hiểu một chút phụ hoàng trả lời nội dung, lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu là phụ hoàng cũng không trả lại tấu chương, bản cung liền để Thôi Quản Thụy lại đến một đạo tấu chương, lấy đo thánh ý. Tiêu Thị cũng là thông minh nữ tử, biết Dương Khâm làm như vậy sự tình bạn vô nhất thất, liền gật đầu đáp ứng. Tiến Châu, kế thành. Tiến Châu phủ nha bên ngoài tường bố cáo trước mặt, cũng là người ta tấp nập a, bố cáo còn không có dán đâu, đã sớm biết tin tức các thí sinh, cùng kế thành một chút bách tính, đã đem nơi này vây quanh một cái chật như nêm cối. Đến mức tới thiết bảng lễ tạo quan viên đi vào đằng sau mắt tròn váng. Cũng may những người này không ngấp mũ, đội vàng nhường ra một đầu lối đi nhỏ, khiến cho lễ tạo quan viên có thể thuận lợi đem bảng danh sách dán lên. Mọi người mau nhìn, Thi Văn Trạng Nguyên gọi Phù Mặc, không phải liền là cái kia toàn thân miếng và tần châu người thôi. Bảng nhãn gọi Như Hà Sơn, thám hoa gọi Lâm Chi Hiền, ai nha ba người này đều là nghèo kết hủ lậu, đều tại ta trong khách sạn ở, tất cả đều là rẻ nhất nhà dưới. Còn có a, các ngươi nhìn thi võ bảng, Trạng Nguyên danh tự thật kỳ quái, gọi Thẩm Mang Nhu. Ngươi hiểu cái gì? Ta có thể nói cho các ngươi biết, toàn bộ thi võ quá trình, ta tất cả đều nhìn. Cái này Thẩm Mang Nhu a, thân cao chín thước có thừa, thân thể cường tráng cực kỳ, lực lớn vô cùng, thật sự là cùng một đầu Mang Nhu giống như. Ngày đó, Thẩm Mang Nhu liền đánh ra một côn, trực tiếp liền đem đối thủ đánh ra lôi đài. Nghe nói à, cái này Thẩm Mang Nhu vẫn chỉ là dùng không đến 5 điểm khí lực, không phải vậy, liền xem như gậy gỗ, cũng có thể đem người trực tiếp đánh chết. Cái kia Như Hạc Sơn cùng Lâm Chi Hiên, mặc dù so Thẩm Mang Nhu kém xa, nhưng cũng đều là một đỉnh một cao thủ, chỉ sợ không tại ý chỉ tướng quân cùng hồ tướng quân phía dưới. Nhìn bảng danh sách đằng sau, dân chúng là nghị luận ở bị a, người trang diện náo nhiệt cực kỳ, nhưng không bao lâu cũng giải tán. Rất đơn giản, từ Yến Châu phủ nha tuần tự đi tới 6 cái báo tin vui tiểu đội. Cái gì gọi là báo tin vui tiểu đội đâu? Cái này đương nhiên lại là Dương Phong chủ ý liền cùng hậu thế trong kịch truyền hình, thua chiêng gõ trống đi hướng Trạng Nguyên báo tin vui tình tiết không sai biệt lắm, chỉ bất quá Dương Phong hơi sửa lại một chút. Trạng Nguyên dùng chiêng vàng, bảng nhãn dùng ngân cái chiêng, thám hoa dùng chiêng đồng. Thuần ngân cùng thuần đồng cái chiêng, một là hiển lộ rõ ràng Yến Châu tài lực, hai là thành ý lần này, kế thành lại náo nhiệt lên. Tường bố cáo trước những dân chúng kia, nhao nhao đều tán đi, đại bộ phận đều là đi theo cái này sau cái báo tin vui tiểu đội, đi hướng mấy cái kia Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa báo tin vui đi. Chương 298, tiết núi chi lực. Chương 298, tiết núi chi lực ngày thứ hai. Yến Châu phủ nha. Dương Phong ngồi ngay ngắn ở chính vị, hai bên theo thứ tự là Yến Châu mấy cái trọng yếu văn võ. Quan văn, lấy thứ sử Vương Nguyên Linh cầm đầu, còn lại là biệt giá Lưu Khoan, trưởng sử Tư Lộ Kích, binh tào Hữu Vệ Tiêu Tưởng, quân sư tế tiểu gia Cát Tiên. Cái này ra Cát Tiên sắp xếp lần mặc dù cuối cùng, nhưng tất cả mọi người minh bạch, trên thực tế hắn tại Dương Phong trong lòng vị trí, còn tại thứ sử Vương Nguyên Linh cùng biệt giá Lưu Khoan phía trên, thậm chí còn vượt qua trưởng sử Tư Lộ Kích. Võ tướng, tự nhiên là lấy Bất Chỉ Hải cầm đầu, sau đó chính là Thạch Thanh Quân, Chu Thiên Nhiêu, Hách Liên Bạt, Tề Tam Giáp cùng Triệu Đại Sơn. Yến Châu binh mã, chủ yếu chia làm hai loại, một là kỵ binh, hai là bộ binh. Kỵ binh, lấy Bất Chỉ Hải cầm đầu, tại Bắc Cảnh phụ cận huấn luyện. Mà bộ binh đâu, thì là gánh vác thủ hộ kế thành trách nhiệm, huấn luyện địa điểm cũng tại kế thành phụ cận. Bộ binh chia làm xông vào trận địa quân, tả thủ doanh, tay phải doanh cùng cảm tử quân. Tả thủ doanh cùng tay phải doanh đi, nhân số dù sao vẫn là có hạn, bởi vì nguồn mộ lính có tìm. Nhưng xông vào trận địa quân cùng cảm tử quân quy mô, viện siêu lúc trước, theo thứ tự là 5000 cùng 3000 chi chúng. Mặt khác đâu, còn có nữ binh doanh, 784 người. Trừ những này đến châu văn võ bên ngoài, trong đường còn có 6 người, dĩ nhiên chính là giới thứ nhất khoa cử khảo thí văn võ ba vị trí đầu. Văn khảo Trạng Nguyên Phùng Mặc, bảng nhãn Như Hà Sơn, thám hoa Lâm Chi Hiên. Võ khảo Trạng Nguyên Thẩm Mang Nhu, bảng nhãn Nhạc Lôi, thám hoa Hàn Thiên Lý. Thảo dân các loại, tham kiến Yến quận vương điện hạ, gặp qua chư vị đại nhân. Dương Phong khoát tay chặn lại, bình thân. Tạ điện hạ 6 người cùng một chỗ đứng dậy. Dương Phong từ 6 người trên khuôn mặt đảo qua, cười nhạt một tiếng, Yến Châu giới thứ nhất khoa cử khảo thí, các ngươi 6 người trổ hết tài năng, trở thành văn khảo cùng võ khảo ba vị trí đầu, bản vương chúc mừng các ngươi. Nhưng mà, khoa khảo tự có khoa khảo chế độ, các ngươi còn phải trải qua thi vòng 2 vừa đóng, mới có thể một cách chân chính định bảng. 6 người cùng kêu lên nói ra, thảo dân các loại minh bạch. Từ 6 người bình tĩnh vẻ mặt, Dương Phong trên cơ bản có thể kết luận, không có bất cứ vấn đề gì. Giới thứ nhất khoa cử khảo thí, lại là Dương Phong dạng này minh chủ, người phía dưới nếu là dám làm quái mới là lạ. Chỉ bất quá, chế độ nhất định phải định ra, để tránh ngày sau sẽ có người làm quái. Dương Phong từ tốn nói, dù sao cũng là giới thứ nhất khoa cử khảo thí, hôm nay bản vương lại rất có hào hứng, như vậy khảo cứu các ngươi một phen, xem như thi vòng 2, không biết các ngươi có dám thử một lần a. 6 người không có chút nào do dự, cùng một chỗ chắp tay nói, thảo dân chi vinh hạnh cũng. Thế là, văn võ tách ra. Văn khảo thi vòng 2, Dương Phong lâm thời ra một đạo đề mục, để ba người phân biệt đáp lại. Cái đề mục này rất đơn giản, Yến Châu chi yếu hơn Yến Châu cường đại. Ý tứ đâu, chính là để bọn hắn phân tích một chút Yến Châu thai hại cùng ưu điểm. Nếu đến Yến Châu tham gia văn khảo, liền không đơn thuần là liệu mạng ai văn chương ưu tú nhất, ai thi từ hoa lệ nhất, chí ít người đối với Yến Châu có sự hiểu biết nhất định đi. Nói có đúng hay không không quan hệ, chí ít không có khả năng đối với Yến Châu tình huống cái gì cũng đều không hiểu đi. Văn khảo ba vị trí đầu bắt đầu đáp lại, do Vương Nguyên Hoán, Lưu Hoan, Tư Đồ Kích, Gia Cát Tiên bốn người giám thị. Võ khảo ba vị trí đầu đâu, tự nhiên là đi theo Dương Phong, Ướt Chỉ Hải, Thạch Thanh Quân cùng Tiêu Tưởng cùng một chỗ, đi giáo trưởng, đồng hành hay là Yến Châu 18 vệ. Dương Phong nhìn xem Thẩm Mang Nhu, vừa cười vừa nói, bản vương nghe nói, ngươi mặc dù thân hình cao lớn, lực lớn vô cùng, nhưng thân hình nhưng cũng linh hoạt, võ nghệ tinh xảo, là cho nên bản vương không đợi Dương Phong nói hết lời, Ướt Chỉ Hải lập tức tiến lên chắp tay nói, khởi bẩm điện hạ, mặt tướng bất tài, nguyện ý thử một chút Thẩm Mang Nhu võ nghệ, xin mời điện hạ ân chuẩn. Dương Phong minh bạch, Ướt Chỉ Hải là không yên lòng Thẩm Mang Nhu thân phận, lo lắng sẽ có ngoài ý muốn. Dù sao, Dương Phong phái đi Thẩm Mang Nhu quê quán tìm hiểu tin tức người, mới đi mấy ngày, còn không có hồi phục. Thẩm Mang Nhu không phải đại sở quốc người, mà là đại hoàng quốc nô lệ. Bởi vì cha mẹ mất sớm, Thẩm Mang Nhu cũng không biết chính mình là người nước nào, dù sao từ nhỏ tại đại hoàng quốc lớn lên. Một cái không có cha mẹ hải tử, lại lớn lên cao lớn như vậy, lượng cơm ăn kinh người, tự nhiên là không nhận chào đón, tuy nói Thẩm Mang Nhu lực kinh hãi người, làm việc sánh được người bình thường 5-6 cái. Bởi vì tướng mạo quá dị, Thẩm Mang Nhu từ nhỏ đã nhận kỳ thị. Tại đồng dạng là thế gia môn phiệt đương quyền đại hoàng quốc, Thẩm Mang Nhu lại không có Tiêu Kỳ Phong như thế thân thế, có thể có Tiêu Nhạc Sơn thay hắn dẫn tiến, không có chút nào nửa điểm lịch chuyển vận mệnh cơ hội. Rốt cuộc có một ngày, Thẩm Mang Nhu thích một nữ hài tử, là cái bình dân nữ hài. Bình dân nữ hài đối với Thẩm Mang Nhu cũng không tệ, chỉ là không phải loại kia ưa thích. Ngay tại 3 tháng trước, nữ hài bởi vì dung mạo xinh đẹp, bị nam su mật là Mộ Dung Đạt thứ tử Mộ Dung Hữu Phong coi trọng. Cái này Mộ Dung Hữu Phong à, chính là một tốt sắc như mạng hoàng cố, không biết trả đạp bao nhiêu cô gái. Kịch bản cơ bản nói đùa, nữ hài bị Mộ Dung Hữu Phong trả đạp đằng sau, nhảy lầu tự sát. Ngày thứ 3 ban đêm, Thẩm Mang Nhu chui vào Mộ Dung Đạt trong phủ, một trận giết chóc, lại chỉ là bị thương Mộ Dung Hữu Phong, không thể giết chết hắn, lực tấn bị bắt. Mộ Dung Đạt chuẩn bị đem Thẩm Mang Nhu ngũ mã phanh thây, nhưng lại tại ngày thứ 2 ban đêm, Thẩm Mang Nhu khôi phục thể lực, vậy mà đánh vỡ nhà tù, trùng sát ra ngoài, biến mất ở trong đêm tối. Bởi vì tướng mạo quái dị, không cách nào mai danh nhận tích, Thẩm Mang Nhu chỉ có thể ngày nằm đêm ra, một đường nam hạ, thoát đi Đại Hoang quốc. Lúc đầu, Thẩm Mang Nhu dự định tìm nơi nương tựa cùng Đại Hoang quốc đời đời là địch Hung Nô. Có thể Hung Nô phân liệt, Tây Hung Nô lại bị Yến Châu tiêu diệt, chỉ còn lại có Đông Hung Nô kéo dài hơi tàn. Cái này Thẩm Mang Nhu mặc dù khổ người lớn, dáng rất cờ, nhưng cũng tuyệt không đốc, lập tức lại lần nữa nam hạ, thẳng đến Yến Châu. Sao chính là, Thẩm Mang Nhu vừa tới Yến Châu, liền nghe nói khoa cử khảo thí sự tình, Hữu Văn lại còn có vợ A Thẩm Mang Nhu đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Yến Châu khoa cử khảo thí bên trên, kết quả xác thực không phụ kỳ vọng của hắn, võ trạng nguyên hoa rơi trên người hắn. Đương nhiên, những tình huống này đều là Thẩm Mang Nhu về sau nói, cùng Dương Phong phái người điều tra kết quả. Tình huống trước mắt, Dương Phong chỉ biết là Thẩm Mang Nhu là đại hoàng quốc người nô lệ. Trên giáo trường, Ướt Chỉ Hải cùng Thẩm Mang Nhu đối diện mà đứng, cách xa nhau xa 7-8 trượng. Ướt Chỉ Hải cầm trong tay trường kích, Thẩm Mang Nhu tạm thời không có tiện tay binh khí, cầm một cây mảnh côn sắt. Hai người cũng không hề động thủ, chỉ là lẫn nhau nhìn qua đối phương. Nhưng là, Dương Phong bọn người có thể cảm nhận được, trên người của hai người đều tản ra một cô ý chí chiến đấu dày đặc. Một lát sau, Thẩm Mang Nhu hét lớn một tiếng, "Ướt Chỉ tướng quân, tiếp chiêu." Nói, Thẩm Mang Nhu giẫm lên cơ hồ có thể rung động giáo trường bước chân, nhanh chóng hướng Ướt Chỉ Hải tiến lên. Ướt Chỉ Hải một mặt nghiêm trọng, đột nhiên nhấc lên trường kích, cũng hướng Thẩm Mang Nhu tiến lên. Đối phương khí lực xác định vững chắc ở trên hắn, Ướt Chỉ Hải cũng không dám đứng tại chỗ thụ Thẩm Mang Nhu quán tính một kích. Hai người rất nhanh liền vọt tới cùng một chỗ, một côn một kích trùng điệp đụng vào nhau, phát ra một cái không nhỏ thanh âm. Thẩm Mang Nhu lui về phía sau một bước, liền đứng yên tại chỗ. Nhưng Ướt Chỉ Hải lại trọn vẹn lui 5-6 bước, lại lay động mấy lần, mới xem như miễn cưỡng ổn định thân thể. Dương Phong cũng là hơi biến sắc. Ướt Chỉ Hải dễ hổ Tam Sơn nếu như liều mạng khí lực, cũng chỉ là một bước cùng 3 bước. Có thể đối mặt Thẩm Mang Nhu, Ướt Chỉ Hải vậy mà lui trọn vẹn 6 bước. Mà lại, Dương Phong nhìn ra được, Ướt Chỉ Hải sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị nội thương. Dùng ngay núi chi lực hình dung Thẩm Mang Nhu, không quá đáng chút nào. Chương 299, thi vòng 2 kết quả chương 299, thi vòng 2 kết quả Ướt Chỉ Hải không sợ ngược lại còn mừng, càng là mừng rỡ, hét lớn một tiếng, thật lớn khí lực, lại đến tiếp ta một chiêu. Lần này, Ướt Chỉ Hải không còn cùng Thẩm Mang Nhu liều mạng khí lực, mà là thi triển chiêu thức, tới đánh nhau. Không nghĩ tới chính là, Thẩm Mang Nhu võ nghệ độ cao, tựa hồ không tại Ướt Chỉ Hải phía dưới. Hai người kích đến con hướng, chỉ chốc lát sau liền đại chiến 50 hội hợp, bất phân thắng bại. Dương Phong nhìn chính là hứng thú cực kỳ, không nghĩ tới giới thứ nhất khoa cử khảo thí, liền đào được như thế một cái cao thủ tuyệt thế, thật sự là quá giá trị qua. Mà lại, Dương Phong nhìn ra được, Thẩm An Nhu hạ bản thật bức vàng, hẳn là sẽ không ngựa chiến. Nếu như Thẩm An Nhu thân phận không có vấn đề, xác định vững chắc chính là thân vệ đại tướng không có hai nhân tuyển. Hai người lại đánh hơn 20 hội hợp, Quất Chỉ Hải rốt cục đánh bại Thẩm An Nhu, nhưng cũng là mệt mỏi có chút thô thở hổn hển. Không có cách nào, mặc dù tận lực tránh đi liều mạng khí lực, nhưng Thẩm An Nhu tại chiêu thức bên trên khí lực cũng quá lớn, Quất Chỉ Hải không thể không dùng bằng nhau khí lực đi hóa giải. Thẩm An Nhu đem côn sắt trùng điệp cắm vào trong lòng đất, chắp tay nói, "Quất Chỉ tướng quân cao minh, thảo dân bội phục." Quất Chỉ Hải là bằng phẳng lỗi lạc tính cách, lắc đầu, "Thẩm An Nhu, nếu ngươi có một thành tiện tay binh khí, bản tướng liền không phải là đối thủ của ngươi." Dương Phong cũng cười ha ha lấy đi qua, Quất Chỉ Hải nói không sai, Thẩm An Nhu lực lớn, nếu là có thể dùng một cây thép tôi côn, trong vòng trăm chiêu nhất định có thể bại Quất Chỉ Hải. "Thẩm An Nhu, bản vương đối với ngươi võ nghệ rất là yêu thích, ngươi nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng?" Thẩm An Nhu lập tức liền quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói, "Thảo dân không cần ban thưởng, chỉ có một chuyện muốn nhờ." Úc. Dương Phong cũng thoáng qua hiếu kỳ, cười hỏi, "Nói đi, Thẩm An Nhu, chuyện gì?" Thẩm An Nhu trầm giọng nói ra, "Thảo dân tại Đại Hoang quốc có một cửu nhân, chính là Nam Su Mật làm Mộ Dung Đạt thứ tử Mộ Dung Hữu Phong. Nếu là điện hạ có thể giúp tiểu nhân tru sát Mộ Dung Hữu Phong, thảo dân nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa, cận kề cái chết không hối hận." "Nam Su Mật làm Mộ Dung Đạt thứ tử?" Dương Phong nhàn nhạt hỏi, nhìn ngươi đăng ký thân phận, chính là Đại Hoang quốc nô lệ, làm sao có thể cùng quyền quý chi tử có thù? "Điện hạ cho bẩm." Thẩm An Nhu liền đem chính mình gặp phải một năm một mười nói một lần, Dương Phong giờ mới hiểu được. Đương nhiên, là thật là giả, Dương Phong chỉ cần chờ hắn phái đi Đại Hoang quốc điều tra lấy chứng người trở về mới được. Dương Phong nhẹ gật đầu, "Yên tâm, Thẩm An Nhu, chỉ cần ngươi đối bản vương trung tâm bất nhị, bản vương chắc chắn giúp ngươi giải quyết xong tâm nguyện." Thẩm An Nhu lại hỉ, lập tức hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu, "Thảo dân thể, nếu là đối điện hạ có dị tâm, tất nhiên gặp bị trời đánh, chết không có chỗ chôn." Dương Phong đi qua, đem Thẩm An Nhu dịu dắt đứng lên, "Ngươi lại an tâm lưu tại Yên Châu, không bao lâu, bản vương liền đối với các ngươi tiến hành bổ nhiệm." Thẩm An Nhu mặc dù người hàm lại không đốc, biết Dương Phong chỉ cần nghiệm chứng hắn lời nói kia thật giả, liền chắp tay đáp ứng. Tiếp lấy, Quất Chỉ Hải lại thăm dò Nhạc Lôi cùng Hàn Thiên Lý võ nghệ, đều là bất phàm. Nhạc Lôi võ nghệ so Hồ Tam Sơn yếu một ít, nhưng muốn tại Hồ Diên Quảng, Tam Vũ, Quan Sơn Hà phía trên. Mà Hàn Thiên Lý võ nghệ thì là so Hồ Tam Sơn hơi yếu một ít, cùng Hồ Diên Quảng, Tam Vũ, Quan Sơn Hà là một cấp bậc. Càng làm cho Dương Phong mừng rỡ là Hàn Thiên Lý còn có một cái huynh đệ tên là Hàn Bản Lý, hai người võ nghệ tại sản sản với nhau. Nhất hí kịch tính chính là Hàn Thị huynh đệ lại là Hán Châu người. Bởi vì Hàn Thị huynh đệ còn có lão mẫu ở nhà, cho nên hai người bọn hắn thương lượng để Hàn Thiên Lý đến Yến Châu nhìn xem tình huống, Hàn Bản Lý trong nhà chiếu cố lão mẫu. Dương Phong không chút do dự, phái ra mấy cái Yến Châu giáp vệ, điều trang thành bách tính bình thường, đi theo Hàn Thiên Lý đi một chuyến Hán Châu, đem Hàn Thiên Lý lão mẫu cùng huynh đệ Hàn Bản Lý cùng một chỗ nhận được Yến Châu. Về phần Nhạc Lôi, hắn là Giang Châu người, trong nhà có phụ mẫu cùng tỷ tỷ một nhà. Dương Phong cũng phái mấy cái Yến Châu giáp vệ đi theo Nhạc Lôi về một chuyến Giang Châu, đem phụ mẫu người nhà tất cả đều rời đến Yến Châu. Võ khảo tam giáp thi vòng 2 kết thúc không lâu, thi văn tam giáp thi vòng 2 cũng kết thúc. Ba tấm bài thi bày ở Dương Phong trước mặt, thi vòng 2 phê duyệt là do Dương Phong tự mình thao tác. Đề mục là Yến Châu chi yếu hơn Yến Châu cường đại, kỳ thật chính là để bọn hắn phân tích một chút Yến Châu dưới mắt lợi và hại, một là khảo sát bọn hắn đối với Yến Châu tình huống giải, hai là khảo sát bọn hắn ánh mắt cùng kiến thức. Dương Phong không thể không thừa nhận, cùng hắn cái này người đạo văn so sánh, Phùng Mặc ba người trình độ liền mạnh hơn nhiều lắm. Sau khi xem, Dương Phong rất là hài lòng, lại đem bài thi chuyển cho Vương Nguyên Linh bọn người xem qua. Phùng Mặc, Nưu Hạc Sơn cùng Lâm Chi Hiên, mặc dù là trả lời cùng một cái đề mục, nhưng thiên về điểm hay là có chỗ khác biệt, cũng cùng bọn hắn sở học chuyên chú điểm có quan hệ. Đơn giản cùng Vương Nguyên Linh bọn người thương lượng đằng sau, Dương Phong chuẩn bị phong Phùng Mặc là công tào thiên vệ, phong Nưu Hạc Sơn làm lễ tào thiên vệ, Lâm Chi Hiên là lại tào thiên vệ. Lục tào, cao nhất trưởng quan là tổng sự, sau đó là tả hữu vệ, lại sau đó chính là lệ vệ. Dưới mắt, lục tào quan viên thiếu thốn quá nhiều, Phùng Mặc ba người mặc dù là lệ vệ, lại trên cơ bản hành xử tổng sự quyền lực. Đương nhiên, mặt trên còn có Vương Nguyên Linh, Lưu Quan, Tư Đồ Kích Bảo bọc đầu, chẳng khác gì là mang dẫn bọn hắn. Bởi như vậy, lục tào giàn khung liền xem như trên cơ bản kéo lên, tất cả tào đều có người phụ trách. Từ tên thứ tư đến tên thứ 20 đầu, thì là được an bài đến Yến Châu tất cả quận huyện, đảm nhiệm cơ sở quan viên. Mà võ khảo liền không giống với lúc trước, nhưng phẩm là võ nghệ không tệ, mặc kệ thứ tự, hết thảy nhập quân, chỉ bất quá đảm nhiệm chức quan lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Kém nhất cũng là một cái ngũ trưởng. Mặt khác, Yến Đông Thành đã bắt đầu xây dựng, bởi vì vật liệu đầy đủ, nhân lực sung túc, tốc độ rất nhanh. Vân Châu phủ thứ xử sự tình sau, Yến Châu thương nhân tiếp tục tại Vân Châu bán yến rượu, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô. Yến Châu, trên cơ bản đại cục đã định, chỉ còn chờ năm sau mùa xuân, liền có thể đối với Đông Hung nô trận chiến cuối cùng. Thiên Long Sơn, duy người đại bản doanh. Thiên Long Sơn không cao, địa thế bằng phẳng, 10 phần thích hợp làm doanh trướng cái gì. Mà lại, Thiên Long Sơn dựa lưng vào A Gia Sơn, từ A Gia Sơn trên có một đạo thác nước, sau khi rơi xuống đất, thuận Thiên Long Sơn hướng phía dưới chảy tới. Cho nên, ở trên trời Long Sơn ở lại, nguồn nước không là vấn đề. Duy người thủ lĩnh tên là Hoắc Mộc Lôn, năm nay hơn 40 tuổi, thân hình cao lớn, tiếng như hùng trùng, tại Duy Nhân Trung danh vọng cực cao. Hoắc Mộc Lôn có hai đứa con trai cùng hai cái nữ nhi, nhi tử phân biệt gọi Hách Tháp, Long Ngai, nữ nhi phân biệt gọi Hoắc Vũ Sam cùng Khách Trác Cá Hách Tháp cùng Long Ngai, đều là cung mã thành thạo, võ nghệ cao cường, tại duy bộ bên trong là số một số hai hảo thủ. Mà Hoắc Vũ Sam cùng Khách Trác Cá đâu, đều là mỹ mạo tuyệt luân, da thịt tuyết trắng, lại có thể ca tốt múa, là duy bộ số một số hai mỹ nhân. Nhất là Khách Trác Cá, được công nhận duy bộ đệ nhất mỹ nhân, thanh danh đã truyền đến phụ cận mấy cái quốc gia. Nếu có người hỏi duy nhân chúng ai hạnh phúc nhất, đáp án nhất định là Hoắc Mộc Lôn. Nhưng hôm nay Hoắc Mộc Lôn lại song mi nhíu chặt, nhìn chằm chằm trong chướng vị này chậm rãi mà nói, khách không mời mà đến. Vị khách không mời mà đến này đâu, là Đông Hung nô tế Tả Thiển Vu sứ giả, tên của hắn gọi là Tiêu Kỳ Phong. Chương 300, Tiêu Kỳ Phong du thuyết duy nhân. Chương 300, Tiêu Kỳ Phong du thuyết duy nhân. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười nói, thiên hạ thích khách hung ác nhân quỷ, 7-8 phần 10 xuất phát từ duy. Chỉ tiếc chính là Yến Châu vị kia quận vương Dương Phong cao hơn một bậc, phá quý bộ tử mẫu liên hoàn sát. Sau đó thì sao? Tại Dương Phong giả chết trong lúc đó, hầu ngay cả Thiển Vu dứt khoát xuất binh, lại gặp đến binh bại bỏ mình, bộ đội sở thuộc bị diệt vận mệnh. Thế là người trong thiên hạ đều có thể nhìn ra được, bỏ ra nhiều tiền xin mời duy nhân thứ khách xuất thủ phía sau màn, hẳn là hầu ngay cả Thiển Vu. Vị kia Yến quận vương điện hạ, lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, từ Tây Hung Nô bị diệt, liền có thể gặp một đốn. Bây giờ Yến Châu không tính quá cường đại, chỉ là mạnh hơn Hung Nô mà thôi. Đợi ngày sau, Yến Châu đem Hung Nô triệt để diệt đi, kế tiếp binh phong chỉ, tất nhiên là các ngươi duy bộ à? Hoắc Mộc Lôn đương nhiên không có khả năng tùy tiện bị Tiêu Kỳ Phong lừa dối, từ tốn nói, ta duy bộ ở đây mấy trăm năm lâu, dẫn binh kẻ xâm lấn, không biết bao nhiêu. Nhưng là lần nào, không phải để bọn hắn thất bại tan tác mà quay trở về, hốt hoảng bại lui. Nếu không có ta duy nhân thiên tính không tranh quyền thế, không thích chiến tranh, chỉ sợ ta duy bộ thực lực viễn siêu bây giờ nhiều gấp mấy lần. Cái kia Yến quận vương nếu là thật sự dám dẫn binh xâm phạm, tất nhiên cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Tiêu Kỳ Phong vừa cười vừa nói, xem ra thủ lĩnh đối với Yến quận vương có thể nói là biết rất ít ta. Vị này Yến quận vương điện hạ, bị giáng chức xuất kinh, chỉ dẫn theo 500 binh lính cản quái lên phía Bắc Kiến Châu. Đông Hung nô Tả Hiền Vương Hồn Xin Nạ, Tây Hung nô Tả Hiền Vương Sách Nạn, Tây Hung nô đại tướng Qua La, cùng Tây Hung nô Hâu ngay cả Thiển Vu cùng Đông Hung nô Tế Tả Thiển Vu, tuần tự bại vào nó tay. Một cái suy yếu lâu ngày đã lâu Yến Châu, tại không đến thời gian một năm, giống hùng sư giống như từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không đâu được nổi. Nhưng Yến Châu dù sao suy yếu lâu ngày mấy trăm năm, nếu không có thời gian nhất định, mặc dù lấy Dương Phong chí năng, cũng tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn để Yến Châu triệt để cường thịnh. Cho nên, nhà ta Thiển Vu sắp cùng Đại Hoang quốc kết minh, như thủ lĩnh cũng có thể tham dự, thì hợp ta ba nhà chi lực, nhất định có thể nhất cử đem Yến Châu đánh tan, chém giết Dương Phong. Kể từ đó, mặc kệ là ta Hung Nô hay là Đại Hoang quốc, cũng là duy bộ, từ đây lại không thai hoàng ẩm. Dừng một chút, Tiêu Kỳ Phong còn nói thêm, Dương Phong tại kế thành xây dựng Yến Châu anh hùng kỷ niệm, đem Yến Châu tất cả bỏ mình tướng sĩ cho cốt mai táng trong đó, lại còn có Yến Châu anh hùng bia kỷ niệm cùng Yến Châu anh hùng các. Cái chỗ kia, nhà ta Thiển Vu đã từng phái người đi xem qua, có một bộ câu đối, rất có ý tứ. Bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Yến Châu anh hảo, hà có thể không ta? Còn có một câu, sinh đương vi nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mặt khác một câu, minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết. Ha ha, duy nhân hành thích Yến quận vương, hẳn là cũng xem như minh phạm Yến Châu người đi. Cho nên a, duy nhân mặc dù không thích chiến tranh, nhưng nếu là Yến Châu ngày sau đại quân xâm phạm, duy nhân tất nhiên tử chiến đi. Cùng các loại Yến Châu diệt ta Hung Nô đằng sau, thực lực tăng nhiều, lại đến tiến đánh duy bộ, hà như thủ lĩnh quyết định thật nhanh, thừa dịp Yến Châu cánh chim không gió thời khắc, chủ động xuất kích, chấm dứt hậu hoạn đâu. Thủ lĩnh như vậy anh minh, hẳn là có thể minh bạch hai loại tình huống dưới, duy nhân tử thương tự nhiên sẽ có thật to khác biệt. Cuối cùng câu này mới thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi bút, chân chính nói tại Hoắc Mộc Lôn trong tâm khảm. Nhưng phàm là anh minh quân chủ đều không hy vọng quân đội của mình, con dân của mình có quá nhiều tử thương. Mà vị này cao lớn uy manh Hoắc Mộc Lôn thủ lĩnh, vừa lúc chính là duy bộ trăm năm khó gặp anh minh thủ lĩnh. Duy nhân kế thừa chế độ, cùng Đại Sở quốc, Đại Ngô quốc, Đại Hoan quốc, Hung Nô chờ chút cũng không giống nhau, cũng không phải là thế tập chế, mà là tuyển cử chế. Cho nên duy nhân lịch đại thủ lĩnh không có ngu ngốc, chỉ là anh minh trình độ khác biệt mà thôi. Nhìn xem Hoắc Mộc Lôn thần sắc hơi đổi, càng ngưng trọng thêm, Tiêu Kỳ Phong biết mục đích của mình đã đạt tới, nhất định phải thấy tốt thì lấy, không phải vậy liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Tiêu Kỳ Phong mỉm cười, chắp tay, nói đã đến nước này, tại hạ một đường mỏi mệt, muốn đi đầu nghỉ ngơi, còn xin thủ lĩnh nhân chuẩn. Hoắc Mộc Lôn nhẹ gật đầu, quý sứ một đường vất vả, nên đi nghỉ trước. Sau đó, Hoắc Mộc Lôn cao giọng quát, khoát khoát thái. Lập tức, một tên tướng lĩnh từ đại trướng bên ngoài đi tới, chắp tay nói, có mặt tướng, xin mời thủ lĩnh phân phó. Hoắc Mộc Lôn từ tốn nói, ngươi tự mình đi, cho Hung Nô quý sứ an bài doanh trướng dừng chân, cũng phái người phụ trách bảo vệ bọn hắn an toàn, không được xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nói là bảo hộ an toàn, kỳ thật chính là giám thị bọn hắn hành động, chẳng khác gì là biến tướng giam lỏng. Khoát Khoa Thái là Hoắc Mộc Lôn bên người thân vệ đại tướng một trong, đối với Hoắc Mộc Lôn trung tâm không hai, lập tức liền lên tiếng, mang theo Tiêu Kỳ Phong rời đi. Các loại Tiêu Kỳ Phong rời đi về sau, Hoắc Mộc Lôn lúc này mới liếc nhìn Tả Hữu, nhàn nhạt hỏi, các ngươi thấy thế nào? Trong đại trướng còn có duy bộ 6 vị trưởng lão, cùng Hoắc Mộc Lôn đại nữ nhi Hoắc Vũ Sam. Hoắc Vũ Sam chẳng những vóc người xinh đẹp, tức thì bị công nhận duy bộ thứ nhất trí giả. Cho nên, phàm là có quan hệ duy bộ đại sự một chút thảo luận, Hoắc Vũ Sam mặc dù không phải trưởng lão, lại bị cho phép dự tính, còn có thể phát biểu ý kiến. Nhiều khi, Hoắc Vũ Sam ý kiến đều bị tiếp thu. Nghe nói, có mấy cái trưởng lão đề nghị, đặc phê Hoắc Vũ Sam là duy bộ trưởng lão một trong, nhưng Hoắc Mộc Lôn còn không có đồng ý. Trưởng lão sát ổ khoát đệ một cái lên tiếng: "Thủ lĩnh, cái này Hung Nô nhân xưa nay xảo trá, nó nói không thể tin hết. Bằng vào ta đến xem, khẳng định là Đông Hung Nô sắp bị Yến Châu tiêu diệt, lúc này mới muốn cầu ta duy bộ xuất binh tương trợ, vẫn còn lấy tên đẹp là giúp ta duy bộ, thật sự là trò cười." Trưởng lão Lý Khắc Sắt lắc đầu: "Không thể tin hết, cũng không thể không có tin. Hung Nô thiết kỵ, vô địch thiên hạ, nhưng phàm là giã chiến, chính là ta duy nhân cũng không phải Hung Nô đối thủ. Nếu Tây Hung Nô có thể diệt tại Yến Châu chi thủ, Đông Hung Nô có thể khi thắng khi bại, đủ thấy vị này đến quận vương sát thực cao minh. Như câu kia minh phạm Yến Châu người, xa đâu cũng giết là thật, ta duy bộ liền không thể không cân nhắc chu toàn. Bằng vào ta chi ý, có thể phái người tiến về Yến Châu, tìm hiểu tình huống, phải chăng cùng Tiêu Kỳ Phong nói như vậy nhất trí, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn." Vị này Lý Khắc Sát trưởng lão, cũng là duy nhân bên trong trí giả, bình thường rất thụ Hoắc Mộc Lôn coi trọng. Hoắc Mộc Lôn lại hướng mình nữ nhi Hoắc Vũ Sam nhìn qua, người sau lập tức nói: "Khởi bẩm phụ thân, nữ nhi đồng ý Lý Khắc Sát trưởng lão chi ý, trước dò xét tình huống, làm tiếp quyết đoán. Như việc này làm thật, mặc dù ta duy nhân không thích chiến tranh, nhưng vì có thể làm cho tộc nhân có thể ít một chút tương vong, chủ động xuất kích cũng là cử chỉ sáng suốt. Không phải vậy, một khi chờ Yến Châu thiết kỵ đi vào, chỉ sợ ta duy nhân không biết sẽ tử thương bao nhiêu vô tội." Gặp Lý Khắc Sát cùng Hoắc Vũ Sam ý kiến nhất trí, Hoắc Mộc Lôn cũng liền hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu: "Đã như vậy, vậy trước tiên điều tra rõ ràng việc này, sau đó lại thương nghị đối sách. Việc này chỉ cần tìm mấy cái cơ cảnh giỏi thay đổi người mới được, không biết chư vị có thể có đề cử nhân tuyển." Hoắc Vũ Sam lập tức chắp tay nói: "Khởi bẩm phụ thân, nữ nhi nguyện cùng đại huynh cùng nhau đi tới." Chương 301, thế nhưng không mang theo khó dò như vậy a. Chương 301, thế nhưng không mang theo khó dò như vậy a. Hoắc Mộc Lôn giật nảy cả mình: "Vũ Sam, ngươi muốn đích thân đi, còn muốn mang ngươi đại huynh?" Hoắc Vũ Sam vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu: "Việc quan hệ duy bộ an nguy, nữ nhi tư coi là tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Đại huynh võ nghệ cao cường, có thể bảo vệ ta an nguy. Mặt khác, nữ nhi còn muốn xin mời trưởng lão hội lại phái một người tiến về." Lý Khắc Sát trưởng lão cũng nói: "Thủ lĩnh, Vũ Sam nói không sai, việc này quan hệ duy bộ an nguy, nhất định phải phân rõ việc này chi thật giả." Vũ Sam nghĩ tinh tế tỉ mỉ, nhu trí hơn người, hách tháp võ nghệ cao cường, tiên thuật vô song, có thể chịu được khi trách nhiệm. Hoắc Mộc Lôn trầm ngâm một chút, khe khẽ thở dài: "Ta duy nhân không thích chiến tranh, chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Không nghĩ tới, sở nhân cùng Hung Nô chi tranh, còn có cái kia đại hoàng quốc rất có dạ tâm, chỉ sợ lần này ta duy nhân khó mà không đếm xỉa đến." "Chư vị trưởng lão, vừa rồi Lý Khắc Sát cùng Vũ Sam nói như vậy, các ngươi nghĩ như thế nào?" Duy nhân hai đại trí giả đều như vậy nói, những người còn lại đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến phản đối, nhao nhao biểu thị đồng ý. Hoắc Mộc Lôn lại hỏi: "Chư vị trưởng lão, không biết có ai nguyện ý chủ động xin đi giết giặc à?" Vừa dứt lời, Lâm Mục Hán liền chắp tay nói: "Khởi bẩm thủ lĩnh, Lâm Mục Hán nguyện đi." Hoắc Mộc Lôn đại hỉ: "Lâm Mục Hán trưởng lão đối với các quốc gia phong thổ đều như lòng bàn tay, lại tinh thông ám sát cùng cận thân tác chiến, do ngươi cùng Hách Tháp cùng nhau đi tới, ta không lo cũng." Trưởng lão hội tán đi đằng sau, Hoắc Mộc Lôn phái người đem Hách Tháp hô tới, cáo chi việc này. Hách Tháp tự nhiên là cực kỳ hưng phấn, một lời đáp ứng, rốt cục có cơ hội rời đi duy bộ, đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Một phen thương nghị phía dưới, Hoắc Mộc Lôn cuối cùng đánh nhịp, trừ Lâm Mục Hán, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam bên ngoài, lại phái bốn cái duy bộ dũng sĩ, ra vẻ tùy tùng, một đường bảo hộ. Mà Lâm Mục Hán ra vẻ thương nhân, Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam ra vẻ Lâm Mục Hán con cái, bọn hắn một nhà ba miệng mang theo hàng hóa, từ thủ cấp hồn đi đến Châu làm ăn. Bởi vì duy nhân ám sát chi thuật thiên hạ vô song, các quốc gia kẻ thống trị đối lại đều là tràn đầy kiêng kỵ. Cho nên, một khi duy nhân thương nhân nhập cảnh, liền sẽ bị nghiêm mật giám sát, hàng hóa cũng đều sẽ bị lật sách rất triệt để, đối với sinh ý tự nhiên ảnh hưởng rất lớn. Chính là bởi vì nguyên nhân này, bình thường đều là người ngoại tiến vào duy bộ thông thường, theo như nhu cầu, chưa từng duy nhân xuất ngoại hành thương tình huống phát sinh. Hoắc Vũ Sam một nhóm, như muốn không chịu đến Yến Châu nghiêm mật giám thị, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là giả mạo thổ cấp hồn thương nhân. Dù sao, thổ cấp hồn cùng duy nhân trước kia là một chủng tộc, về sau phân liệt thành một cái thành trấn quốc gia hình thức, một cái y nguyên dân tộc du mục hình thức. Nhưng song phương thói quen sinh hoạt, cùng phục sức chờ chút, mấy trăm năm qua phát sinh biến hóa rất lớn. Nhưng mà, lẫn nhau giả mạo, trên cơ bản cũng là không chê vào đâu được. Huống chi, cơ hồ tất cả mọi người biết, duy nhân từ trước tới giờ không mảnh tại giả mạo thổ cấp hồn người đi ra hành hương. Mà lần này, vì duy bộ an nguy, Hoắc Vũ Sam không thể không ra hạ sách này, Hoắc Mộc Lôn cũng đồng ý đổi lại trước kia, Hoắc Mộc Lôn là tuyệt sẽ không đồng ý, nhưng chuyến này liên lụy tới Hách Tháp cùng Hoắc Vũ Sam an nguy, hắn người làm cha này đương nhiên sẽ không bảo thủ. Sau khi thương nghị, Hoắc Mộc Lôn liền sai người bắt đầu chuẩn bị thổ cấp hồn đặc sản, sau đó liền để Hoắc Vũ Sam một nhóm xuất phát. Mà Tiêu Kỳ Phong một nhóm, bị Khoát Hoa Thái đưa đến doanh trướng đằng sau, trừ đại tiểu tiện bên ngoài, mỗi ngày đều đợi ở trong doanh trướng, cũng không ra ngoài. Tiêu Kỳ Phong minh bạch, Hoắc Mộc Lôn nhất định sẽ phái người tìm hiểu tin tức, để nghiệm chứng hắn lời nói kia là thật hay giả. Cho nên, hiện tại Tiêu Kỳ Phong cần làm, chính là an tâm chờ lấy là được. Mặc kệ duy nhân quyết định sau cùng là cái gì, Tiêu Kỳ Phong bọn người tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Lại trở lại Vân Châu. Vân Thành. Phủ thứ sử. Dương Hiển trả lời đến. Rất đơn giản, bốn chữ, tuân chỉ làm việc. Thôi Quảng Thụy trong nháy mắt ngộ. Tuân chỉ làm việc. Cái gì ý chỉ, không biết ta mẹ nó viết một phong tấu chương, cáo trạng Yến quận vương đại náo Vân Thành. Ngươi mẹ nó để cho ta tuân chỉ làm việc. Cái này mẹ nó ai có thể xem hiểu a. Thôi Quảng Thụy hỏi người mang tin tức ba lần, người mang tin tức cũng rất bị quất, nói là hoàng cung công công chỉ đem tấu chương trả lại cho hắn, cũng không có giao cho hắn bất luận cái gì thánh chỉ, dù là một cái trang giấy đều không có. Tuy nói thánh ý khó dò, thế nhưng không mang theo khó dọ như vậy a để cho ta tuân chỉ làm việc, nhưng lại không có bất kỳ cái gì ý chỉ hạ đạt, làm cái gì a thôi. Quảng Thụy trực tiếp ngộng, sau đó liền đem biệt giá, trưởng sử, lục tào tổng sự bọn người, bao quát phủ thứ sử trúc quan, toàn bộ gọi qua thương nghị. Đồng dạng, mọi người cũng đều một bước. Biệt giá hầu hồn xưa nay cùng thôi Quảng Thụy không cùng, tự nhiên là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm mà ngồi xuống, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lễ tào tổng sự Tôn Thụy Hải khẽ nhíu mày, cái thứ nhất phát biểu, thứ sử đại nhân, lấy đi trước đến xem, bệ hạ tựa hồ có thiên vị yến quận vương chi ý. Chẳng, ra roi thúc ngựa, phái người đem việc này cáo chi đông cung, chờ đợi đông cung mệnh lệnh. Mặt khác, thứ sử đại nhân còn muốn phái người tiến về lễ bộ, hỏi thăm lễ bộ thượng thư Tiêu đại nhân, bệ hạ có thể có phương diện này mới nhất ý chỉ. Chờ đợi hai cái này kết quả đằng sau, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn không muộn. Thôi Quảng Thụy quay đầu nhìn về phía mình ba cái trúc quan, cũng là hắn ba cái phụ tá Tần Duệ, Hà Xuyên Quảng cùng Đậu Dự. Tần Duệ gật đầu nói, khởi bẩm thứ sử đại nhân, Tôn đại nhân nói như vậy rất là, ti chức tán thành. Hà Xuyên Quảng cùng Đậu Dự cũng đi theo tán thành. Thôi Quảng Thụy nhẹ gật đầu, tốt, đã như vậy, bản thứ sử liền viết thư hai lá, một phong đưa cho Thái tử điện hạ, một phong đưa cho lễ bộ thượng thư Tiêu đại nhân. Hai ngày sau, Thôi Quảng Thụy thư liền phân biệt đặt tới Đông Cung Dương Khâm cùng lễ bộ thượng thư Tiêu Quảng Nguyên trong tay. Dương Khâm hơi khẽ cau mày, lặp đi lặp lại đem Thôi Quảng Thụy thư nhìn ba lần, lại đối người mang tin tức một phen để ra nghi vấn, lúc này mới đem người mang tin tức đuổi xuống dưới lĩnh thưởng cùng dùng nữa. Dương Khâm đem thư đưa cho Tiêu Thị, khẽ khẽ thở dài, phụ hoàng như vậy trả lời, quả thực như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm a. Tiêu Thị cực nhanh đem thư nhìn một lần, cũng đi theo cau mày, tuân chỉ làm việc, nhưng lại không có thánh chỉ, quả thực để cho người ta nhìn không thấu. Nhưng mà Tiêu Thị ánh mắt đẹp nhất chuyển, cười duyên nói, đã như vậy, sao không để Thôi Quảng Thụy tương kế tự kế, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh làm việc đâu? Dù sao, cái này đại sở quốc pháp lệnh chính là bệ hạ tự mình ban bố, cùng thánh chỉ không thể nghi ngờ đi. Dương Khâm nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, Doãn Nhi không hổ là Tiêu Thị đệ nhất tài nữ, quả nhiên thông minh lanh lợi cực kỳ. Không sai, lịch tử kia chỗ phạm sự tình, đều là cùng đại sở quốc pháp lệnh không hợp, phụ hoàng dù cho là muốn thiên vị, nhưng lại không có khả năng một tay hủy đi đại sở quốc pháp lệnh chi uy nghiêm. Cho nên, phụ hoàng do dự phía dưới, chỉ có thể như vậy trả lời. Lịch tử kia giả chết, dẫn tới phụ hoàng không thể không ngự giá thân trình, đã là cuồng bội cực kỳ. Bây giờ, lại đại náo Vân Châu, phụ hoàng tự nhiên không tiếc, như vậy trả lời cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Thị vừa cười vừa nói, đã như vậy, thái tử điện hạ nhưng lập tức cho Thôi Quảng Thụy viết một lá thư, để hắn tiếp tục ra miến châu người cùng hàng hóa. Nhưng lịch tử kia còn dám tìm tư khiêu khích, chắc hẳn phụ hoàng cũng không cách nào lại bảo toàn lịch tử kia. Chương 302, nghe phụ thân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chương 302, nghe phụ thân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Tiêu phủ. Tiêu Quảng Nguyên cũng là đem thư lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, sau đó khẽ thở dài một cái, đưa cho thứ tử Tiêu Du, thầm nghĩ, tuân chỉ làm việc, bệ hạ đây là ý gì? Thôi Quảng Thụy như vậy lý giải, cũng không thể nói là sai lầm. Nhưng mà, lấy bệ hạ đối với Yến quận vương quyến sủng, cùng bệ hạ cùng hoàng hậu đối với Yến rượu, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô yêu thích, hẳn là sẽ không ngăn cản Yến hàng Nam hạ mới là. Tiêu Quảng Nguyên đa mưu túc trí, nghĩ liền so Đông Cung phức tạp hơn một chút. Từ khi cháu gái Tiêu Nguyệt cầm lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, Tiêu Quảng Nguyên lại suy nghĩ vấn đề, liền không lại hoàn toàn nhằm vào Dương Phong, mà là có thể đổi góc độ cân nhắc, kết quả tự nhiên khác biệt. Tiêu Du cũng là liền nhìn mấy lần, cau mày, phụ thân, bệ hạ đây là ý gì? Đã không mới nhất thánh chỉ, vì sao lại muốn cho Thôi đại nhân tuân chỉ làm việc, quả thực để cho người ta khó hiểu a. Tiêu Quảng Nguyên cảm thấy khẽ động, thầm nghĩ, mới nhất thánh chỉ. Không sai, liên quan tới Yến Hàng Nam hạ sự tình, lễ bộ cũng không nhận được bệ hạ mới nhất thánh chỉ. Mà Yến Châu cũng chưa hướng lễ bộ lập hồ sơ xin mời, tự nhiên là không có nhóm giá trả lời, như vậy việc này chính là đối lý tại Yến Châu. Trừ phi, bệ hạ cho Yến quận vương mật chỉ. Nhưng nếu thật sự là như vậy, Yến quận vương vì sao tại Vân Thành không đem mật chỉ lộ ra đâu? Lấy Yến quận vương anh minh, như thế nào sẽ không rõ, đi này lỗ mãng sự tình, cũng không thể chân chính giải quyết Yến Hàng Nam hạ sự tình sao? Tiêu Quảng Nguyên dù cho là đa mưu túc trí, giờ phút này cũng đoán không ra Dương Phong đến cùng là đánh cái gì tính toán. Bệ hạ chi ý, vi phụ đoán không ra. Yến quận vương chi ý, vi phụ cũng đoán không ra. Nhưng lấy Nguyệt Cầm trong tín thư đối với Yến quận vương chi đánh giá, kẻ này chính là kỳ tài ngút trời, tâm cơ, lòng dạ, mưu trí, can đảm bờ bờ. Là nhân tuyển tốt nhất, đại sở quốc tuổi trẻ tuấn ngạn không có có thể xuất kỳ hữu giả. Như vậy anh minh chi vương, như thế nào sẽ mạo muội áp dụng như vậy lỗ mãng cử động, đây là chân chính để cho người ta khó hiểu chỗ. Tiêu Du cảm thấy khẽ động, hỏi, phụ thân chi ý, Yến quận vương đã tính trước, cố ý như vậy. Tiêu Quảng Nguyên nhẹ gật đầu, trừ cái đó ra, vi phụ quả thực nghĩ không ra còn có lý do gì, có thể giải thích Yến quận vương sẽ như thế xúc động. Tiêu Du nghe, tâm hữu sở xúc, trầm mặc không nói. Tiêu Quảng Nguyên nhìn Tiêu Du một chút, nhàn nhạt hỏi, Du Nhi, Doãn Nhi là ngươi thân muội, Cầm Nhi là ngươi thân nữ, thân ở thái tử cùng Yến quận vương ở giữa, ngươi ý muốn như thế nào tự xử? Vấn đề này, Tiêu Du đã sớm nghĩ tới, từ Tiêu Nguyệt Cầm được ban cho cưới một ngày kia trở đi. Thế nhưng là, Tiêu Du một mực không có cho mình một đáp án, có lẽ cũng là bởi vì trốn tránh đi. Bây giờ bị Tiêu Quảng Nguyên hỏi ở trên mặt, Tiêu Du liền rốt cuộc không thể trốn tránh. Cực nhanh suy nghĩ một chút, Tiêu Du đông nhiên cảm thấy khẽ động, phụ thân chi ý đều bị mình chủ. Tiêu Quảng Nguyên một mặt thỏa mãn mỉm cười gật đầu, không sai, thái tử cùng Yến quận vương chi tranh, không thể hóa giải, tất có một bị thương. Đại ca ngươi làm cùng thái tử điện hạ cùng nhau tốt, chính là bè phái thái tử, trên triều đình, mọi người đều biết. Bây giờ, Nguyệt Cầm lên phía Bắc Yến Châu, chính là Yến quận vương chắc phi, ngươi kẻ làm cha này, tự nhiên hẳn là đưa về Yến quận vương một phái. Điều này cũng đúng. Coi như Tiêu Du đối với Dương Khâm biểu đạt lòng trung thành của hắn, Dương Khâm nếu có thể chân chính tin tưởng mới là lạ. Dừng một chút, Tiêu Quảng Nguyên khe khẽ thở dài, để Nguyệt Cầm gả vào Yến quận vương phủ, chính là Doãn Nhi kế sách, quả thật nét bút học cũng. Phàm là dụng kế, khó khăn nhất khống chế, chính là lòng người. Lòng người không chừng, thoát ly khống chế, thì kế này thất bại. Tiêu Du nhẹ gật đầu, hài nhi minh bạch, tiểu muội kế này tuy tốt, lại là xem nhẹ một chút, đó chính là Cầm Nhi tính cách. Cầm Nhi ngoài mềm trong cứng, vô cùng có chủ kiến, đồng thời có phản kháng tinh thần. Như Yến quận vương không chịu nổi, thì Cầm Nhi chắc chắn sẽ là tiêu ra hết sức, không thế nhưng chắc chắn sẽ trợ Yến quận vương một chút sức lực. Tiêu Quảng Nguyên âm thầm gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Tiêu Quảng Nguyên có hai cái con trai trưởng cùng một cái đích nữ, chính là trưởng tử Tiêu Dung, thứ tử Tiêu Du cùng nữ nhi Tiêu Doãn Nhi. Trưởng tử Tiêu Dung là thái tử người, bây giờ quan đến Giang Châu biệt giá, tổng tứ phẩm. Thứ tử Tiêu Du hiện tại là Dương Phong người, thị trung ngự sử, chính ngũ phẩm. Tiêu Doãn Nhi cũng không cần nói, thái tử phi, địa vị cao nhất. Trước đó đâu, Tiêu Dung cùng Tiêu Doãn Nhi đều là thái tử trận doanh, chỉ có Tiêu Du chỉ lo thân mình. Dương Khâm đã từng nhiều lần lôi kéo Tiêu Du, muốn làm cho cả Tiêu gia triệt để trở thành hắn khống chế. Nhưng Tiêu Quảng Nguyên đa mưu túc trí, một mực để Tiêu Du chỉ lo thân mình. Dương Tranh mặc dù bị phế, nhưng chỉ cần Dương Khâm còn chưa đăng cơ xứng đế, Tiêu Quảng Nguyên đương nhiên sẽ không đem Tiêu gia vận mệnh triệt để giao cho Dương Khâm trong tay. Dương Phong hành không xuất thế, lại cùng Dương Khâm không cùng, khiến cho Tiêu Quảng Nguyên đánh lên Dương Phong chủ ý. Nếu không phải là Dương Hiển đã tư hôn Tư Đồ Thiến, chỉ sợ Tiêu Quảng Nguyên thật có khả năng là Tiêu Nguyệt Cầm cầu hôn đâu. Chỉ có dạng này, mặc kệ Dương Khâm cùng Dương Phong chi tranh kết quả như thế nào, Tiêu gia đều sẽ sừng sững không ngã. Ai có thể nghĩ đến, Đông Cung vì đoạt Tiến Châu quyền lực, vậy mà ra đại triều, lập tức phái ra Vương Nguyên Linh cùng Tiêu Nguyệt Cầm hai người, một cái muốn đoạt Tiến Châu chính quyền, một cái muốn đoạt Tiến quận vương phủ quyền. Đáng tiếc là, Tiêu Doãn Nhi đối với nàng cô cháu gái này thật không thể giải thích, gả đi Tiêu Nguyệt Cầm, cũng mất khống, vô cớ làm lợi Dương Phong, cũng thành toàn Tiêu gia thế bất bại. Tiêu Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng, vi phụ ngày càng già rồi, cái này Tiêu gia sự tình, sớm muộn do ngươi hoặc là đại ca ngươi đến kiêng. Nhưng mặc kệ cuối cùng là giải thích thế nào quyết, ta Lan Lăng Tiêu gia sản sừng sững không ngã. Chỉ có đại tranh chi thế, mới là đối với ta thế gia môn phiệt nhất là khảo nghiệm thời điểm. Tiêu Du khẽ nhíu mày, khởi bẩm phụ thân, Hải Nhi đi qua Yến Châu, mặc dù là Yến quận vương chủ hôn chưa thành, nhưng cũng đối với Yến Châu tình huống có hiểu biết. Vị kia Yến quận vương điện hạ, đối với thế gia môn phiệt tựa hồ không quá hữu hảo. Tiêu Quảng Nguyên ha ha cười nói, khi nam phế nữ, phi ưng chó săn, ban ngày uống tại hoa gian, ban đêm say nằm thành lâu, giống vương cửu đà, vương diệu trấn chi lưu, vi phụ cũng là rất không có nhìn. Thế gia môn phiệt như muốn mấy trăm năm, hoặc là ngàn năm không ngã, không đơn thuần là chọn đúng chủ tử, càng quan trọng hơn còn phải có một cái tiếng tốt, được dân tâm. Du Nhi ngươi chớ có quên, trước tuần đại loạn thời điểm, Dương thị cũng là thế gia môn phiệt, vì sao liền có thể được thiên hạ? Bệ hạ ngày xưa thẹn là Dương gia gia chủ thời điểm, ước thúc tộc nhân, huệ tể bách tính, lại thông gia độc cô thị, nguyên thị, tiêu thị chờ chút rất nhiều thế gia môn phiệt, lúc này mới được thiên hạ. Bây giờ thiên hạ sơ định, loạn tượng đã một, Tiêu gia ta mặc dù đã không còn dạ tâm, nhưng thượng tuyển chủ tử, trung thông thế gia, bên dưới huệ bách tính, tóm lại là chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Như vậy thì mặc kệ tương lai chấp trưởng người trong thiên hạ là thái tử hay là Yến quận vương, đều là sẽ nặng ta Tiêu thị. Tiêu Du đứng dậy, chắp tay cúi đầu, nghe phụ thân một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Hài Nhi bây giờ hiểu ra, đã biết nên làm như thế nào. Tiêu Quảng Nguyên nhẹ gật đầu, ngươi một mực buông tay đi làm, Đông Cung bên kia tự có vi phụ thay người cản trở. Về phần thôi Quảng Thụy phong thư này, vi phụ không tiện hồi âm, có thể kém ngươi đi một chuyến Vân Thành, ở trước mặt hồi phụ, sau đó lại đi Yến Châu nhìn xem Nguyệt Cầm. Tiêu Du chắp tay nói, Hài Nhi tuân mệnh. Chương 303, ngày mai giờ ngọ chém đầu răn chúng. Chương 303, ngày mai giờ ngọ chém đầu răn chúng 3 ngày sau. Tiêu Du đi vào Vân Thành, lấy được tin tức thứ nhất, chính là thứ sử thôi Quảng Thụy hôm nay trước kia liền lần nữa hạ lệnh bắt Yến Thương, tịch thu Yến Hóa. Đuổi theo một lần tình huống giống nhau, tất cả Yến Thương đô bị giam nhập đại lao, tất cả Yến Hóa đều sẽ lễ tào tịch thu, đặt Vân Châu phủ nhà trong đại biện. Biết được tin tức này, Tiêu Du khe khẽ thở dài, không nói gì. Từ khi Tiêu Nguyệt Cầm được ban cho cưới cho Dương Phong đằng sau, Tiêu Du bất mãn hôn sự, tâm lo nữ nhi, liền cẩn thận phân tích lên Dương Phong đi qua. Trước kia Tiêu Du đối với Dương Phong không phải quá để ý, thì cũng thôi đi. Có thể phen này chăm chú phân tích đằng sau, Tiêu Du thật đúng là giật nảy mình, đột nhiên phát hiện hắn con rể này xác thực ghê gớm. Dương Phong rời đi Lạc Dương trước sau, tuyệt đối là tưởng như hai người. Nhất là rời đi Lạc Dương đằng sau, đó là một đường bật học ta, không có gì bất lợi. Võ nghệ, nhu trí, tâm cơ, phẩm hạnh, phách lực, thủ đoạn chờ chút, tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất. Cùng Dương Phong làm đối thủ, mặc kệ là Dương Bách, hay là Vương Cửu Đà, Vương Diệu Trấn bọn người, hay là hầu ngay cả Thiền Vu, hay là Tế Tà Thiền Vu, đều bại trận. Lần trước Dương Phong tại Vân Thành một trận đại náo, Tiêu Du liền đặc biệt lưu tâm, phái người khoái mã chạy tới Vân Thành, tìm hiểu chi tiết tình huống. Một phen phân tích đằng sau, Tiêu Du cho là Dương Phong là cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, mục đích đúng là Yến Hóa Nam Hạ. Nếu là Yến Hóa bị ngăn trở Vân Châu, càng không khả năng tiến vào đại sở quốc mặt khác thập nhất châu, cho nên Dương Phong ý chỉ đem sự tình làm lớn chuyện, kinh động triều đình, xin mời Dương Hiển làm chủ. Mà Dương Hiển không có ngay đầu tiên trách cứ Dương Phong, đủ để Dương Hiển đối với Yến Hóa Nam Hạ cũng không phản đối. Lẽ ra, loại tình huống này hẳn là lễ bộ thượng thư Tiêu Quảng Nguyên hoặc là phân công quản lý lễ bộ thượng thư Tạ Phó Xạ Cao Quýnh tiến cung xin mời chỉ, nên như thế nào nhằm vào Yến Hóa Nam Hạ sự tình. Nếu là lúc trước, Tiêu Quảng Nguyên nhất định sẽ làm như vậy, sẽ giúp lấy Đông Cung toàn lực ngăn cản Yến Hóa Nam Hạ. Nhưng bây giờ, Tiêu gia hai cái con trai trưởng, một cái là Đông cung trận doanh, một cái là Yến quận vương trận doanh. Tiêu Quảng Nguyên đa mưu túc trí, liền giữ vững trầm mặc, nói cho đúng là trung lập. Mà Cao Quýnh là phế thái tử trận doanh, đương nhiên sẽ không ra mặt việc này. Thái tử Dương Khâm cũng có thể đi ra ngoài, nhưng bởi vì cha con bọn họ quan hệ không thân, triều chính đều biết, Dương Khâm liền lựa chọn tránh hiểm nghi. Loại tình huống này, liền cho Dương Phong đem sự tình làm lớn chuyện cơ hội. Cho nên, Tiêu Du nhận định, lấy Dương Phong năng lực, cố ý làm lớn chuyện việc này, tất có chỗ ỷ lại. Mà lại, Tiêu Du còn nhận định, Dương Phong chỗ ỷ lại nhất định là Dương Hiển. Dù sao, Dương Hiển đã đem quốc sách điều chỉnh làm bình định Giang Nam, liền tuyệt không có khả năng để Yến Châu xảy ra chuyện. Nếu như Yến Hoa không cách nào năng hạ, Yến Châu không có cường đại kinh tế làm hậu thuẫn, làm sao có thể nuôi sống 100? Không Yến ơi, làm sao có thể cam đoan Yến Châu an toàn? Nếu như Yến Châu không đủ để cường đại, một khi Đại Sở quốc Nam Hạ bình ngô, một khi Đại Hoàng quốc cùng Đại Nô quốc liên thủ, Đại Sở quốc tình huống liền sẽ 10 phần nguy hiểm. Cho nên, điểm này chính là Dương Phong chỗ ỷ lại. Chỉ bất quá, còn có một cái Tiêu Du, cùng người trong thiên hạ cũng không biết bí mật, Dương Phong cùng Dương Hiển ở giữa bí mật nhỏ. Yến Hoa bán, ba thành về Đại Sở quốc triều đình. Ngoài ra còn có một thành, trực tiếp nhập Dương Hiển bên trong nô, ngay cả Độc Cô hoàng hậu cũng không biết nhỏ bên trong nô. Dù sao, tương đương với hộ bộ bên ngoài, hoàng thất còn có một trong đó nô, nắm giữ tại Độc Cô hoàng hậu trong tay. Kỳ thật, đang cùng Tiêu Quảng Nguyên đàm phán bên trong, Dương Phong có lẽ cho Tiêu ra một thành lợi nhuận. Có thể bởi vì muốn du tẩu cùng Đông cung cùng Yến Châu ở giữa, Tiêu Quảng Nguyên không dám tiếp nhận, lo lắng sẽ bị Dương Khâm phát hiện. Trở lại chuyện chính, Tiêu Du đối với Thôi Quảng Thụy như vậy thao tác, chỉ là âm thầm lắc đầu. Bái kiến Thôi Quảng Thụy đằng sau, Tiêu Du truyền đạt Tiêu Quảng Nguyên ý tứ, chỉ nói là lễ bộ cũng không thu đến bất luận cái gì liên quan tới Yến Hóa Nam Hạ thánh chỉ. Tiêu Du tự mình truyền lời, Thôi Quảng Thụy lòng dạ vô cùng trấn tĩnh. Nếu lễ bộ đều không có nhận được thánh chỉ, vậy liền xác định vững chắc không có thánh chỉ. Đêm đó, Thôi Quảng Thụy thiết tiến chiêu đãi Tiêu Du, cũng giữ lại Tiêu Du tại Vân Châu du ngoạn mấy ngày, người sau cũng đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Thôi Quảng Thụy liền trực tiếp hạ lệnh, dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, trực tiếp cho những này đến thương phán quyết tội, ngày mai giờ ngọ chém đầu giam chúng. Mệnh lệnh này vừa bên dưới, Yến Châu tại Vân Thành mật thám liền phi kỵ lên phía bắc, hướng Dương Phong báo tin đi. Tiêu Du biết được tin tức đằng sau, tự nhiên càng không nóng nảy, càng là hạ lệnh không cho phép bất cứ người nào rời đi dịch quán. Kế thành, một cái không đáng chú ý tiểu viện. Dương Phong mang theo Yến Nhất đi vào. Bốn phía còn có mấy cái Yến Châu vệ, lại là cách ăn mặc thành bách tính bình thường, phân tán tại bốn phía. Ai vậy? Yến Nhất sau khi gõ cửa, trong viện truyền tới một nam hải thanh âm. Chỉ chốc lát sau, cửa viện mở ra, nam hải nhìn qua cửa ra vào hai nam tử. Trong ngay mắt, nam hải con mắt liền sáng lên, là các ngươi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Sách Quyền, cha ngươi nhưng tại." "Sách Quyền?" "Chính là Tạ Thư Quyền, Dương Phong tại Vân Thành cứu đứa bé kia, Tạ trưởng lĩnh nhi tử." Tạ Thư Quyền lập tức nhẹ gật đầu, chắp tay nói, "Điện hạ mời đến, tiểu tử cái này đi hô phụ thân." Dương Phong nhanh chân đi tiến đến, vừa cười vừa nói, "Thư Hương nhà, quả nhiên bất phàm, tuổi con nhỏ giống như này khiêm cung lễ phép, ngày sau tất thành đại khí." Tạ Thư Quyền nhịn không được vui mừng, "Tiểu tử đa tạ điện hạ." Sân nhỏ không lớn, chỉ có 3 gian chính phòng cùng 2 gian phòng bên. Dương Phong cùng Tạ Thư Quyền đối thoại còn không có kết thúc, Tạ Thê từ phòng bếp đi tới, trong tay cầm một cái nồi con. Khi thấy rõ là Dương Phong, Tạ Thê dọa đến tay run một cái nồi con lập tức liền rơi trên mặt đất. Phu quân mau ra đây." Tạ Thê bị len ken một tiếng lấy lại tinh thần, đội vàng hô một tiếng, cũng bước nhanh hướng cửa ra vào đi tới. Dương Phong cùng Yến Nhất cũng đi vào sân nhỏ, Yến Nhất trở tay đem cửa viện đóng lại, đứng tại cửa ra vào, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tạ Thê đi vào trước mặt quỳ xuống, thiếp thân tham kiến điện hạ. Tạ Trường Lĩnh cũng từ chính phòng đi ra, thấy là Dương Phong, cũng đội vàng tới thăm viếng. Chào đằng sau, Tạ Trường Lĩnh đem Dương Phong để tiến vào chính phòng, Tạ Thê vội vàng bưng lên nước trà. Đợi Tạ Thê rời đi về sau, Dương Phong cười hỏi, "Như thế nào, kế thành rất lạnh, các ngươi còn ở đến thói quen?" Tạ Trường Lĩnh chắp tay nói, "Bẩm điện hạ, Tiến Châu mặc dù lạnh, nhưng cùng Đại Hoang quốc so sánh, lại là không đáng giá nhắc tới." Dương Phong nhẹ gật đầu, tiên sinh tự đề cử mình sự tình, bản vương tinh tế suy nghĩ một phen, rất cảm giác có lý. Chỉ là, bản vương muốn hỏi tiên sinh, chú hoạch kiến lập mật thám cơ cấu sự tình, có thể có thượng sách. Tạ Trường Lĩnh không chút do dự đáp, "Bẩm điện hạ, việc này, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Tại hạ coi là, chỉ cần làm đến hai điểm liền có thể." Dương Phong gật đầu nói, "Thiên sinh cứ việc nói thẳng." Tạ Trường Lĩnh mỉm cười, "Tại hạ coi là, đơn giản là tiền giữ nhân cũng. Mật thám sự tình, có thể phân có thượng trung hạ phân chia. Bên trên, nhưng từ hoàng thất, trong triều đình trụ cột thu hoạch được tình báo. Bên trong, nhưng từ địa phương châu quận thu hoạch được tình báo. Bên dưới, nhưng từ dân gian thu hoạch được tình báo." Dừng một chút, Tạ Trường Lĩnh còn nói thêm, "Nhưng, mặc kệ là loại nào thu hoạch tình báo chi phương thức, đều cần tiền tài trèo trống. Đây là tại hạ chi kiến giải bộ về, nếu có không đem chỗ, còn xin điện hạ gian dạy." Chương 304, cơ yếu tư chương 304, cơ yếu tư Dương Phong duy nhất trầm ngâm, "Tiên sinh nhưng cẩn thận nói một chút." Tạ Trường Lĩnh vừa cười vừa nói, "Trước tiên nói cái này dân gian tình báo đi. Dân gian thu hoạch được tình báo chỗ, đơn giản là thanh lâu, quán rượu, quán trà, phiên chợ bọn người chạy chen chúc chỗ. Mà có thể nhất thu hoạch được tình báo chính xác chỗ, chính là thanh lâu kia. Nhưng nếu là mở thanh lâu, cũng bồi dưỡng hoa khôi, cần đại lượng tiền tài. Thứ yếu, chính là hoàng thất, trong triều đình trụ cột, cùng địa phương châu quận. Nếu không có đại lượng tiền tài kết giao, khó nhập nó tâm, khó lấy được nó nói. Còn nữa, chỉ cần tiền tài đúng chỗ, cho dù thân phận bại lộ, người này lo lắng nhận liên lụy, hoạch tội tại Đại Hoàng quốc, chỉ có một con đường đi đến cuối cùng, không còn cách nào khác. Pháp này cũng có thể đẩy mạnh Đại Hoang quốc tham lam chi phòng, tại Yến Châu tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Còn có Tạ Trường Lĩnh tiếp tục nói, tại hạ nghe nói, điện hạ phát minh có 3 loại kỳ vật, nhất viết tiền rượu, nhất viết nước hoa, nhất viết thịt bò khô. Thịt châu này làm, có thể cung cấp quân đội chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà không bị lương thảo hạn chế chi khốn, tự nhiên không có khả năng tại Đại Hoang quốc đại lượng tiêu thụ. Có thể cái này đến rượu cùng nước hoa, lại có thể từ Đại Hoang quốc thu lợi tương đối khá, đủ để có thể chống đỡ mật thám cơ cấu chi dụng, có thể nói là lấy chi tại Đại Hoang quốc, dùng tại Đại Hoang quốc cũng. Dương Phong lại hỏi, nhược tiên sinh tại Đại Hoang quốc lũng đoạn yến rượu cùng nước hoa tiêu thụ, làm sao không sẽ bị Đại Hoang quốc hoài nghi? Tạ Trường Lĩnh vừa cười vừa nói, việc này dễ thay. Nhân tính, dễ tham lam. Nhân giả, người tham lam rất chúng. Tham lam nhất người, không ai qua được quan lại quyền quý cũng. Tại hạ chỉ cần trọng kim kết giao Đại Hoang quốc quyền lực quý, hứa chi lấy lời nhiều, thì nó nhất định có thể vì ta Yến Châu sử dụng. Điện hạ chắc hẳn so tại hạ hiểu hơn, thế gia môn phiệt người, có một trận bệnh, chỉ để ý cá nhân lợi ích, mà không để ý quốc gia đại nghĩa. Triều đại có thể thay đổi, nhưng mặc kệ ra sao triều đại, đều sẽ dùng thế gia môn phiệt người làm quan. Cho nên, có rất nhiều thế gia môn phiệt, thậm chí sừng sững ngàn năm không ngã, chính là nhân này. Điện hạ phần ý chí thanh tao, muốn trang Yến Châu, bình thiên hạ, cũng là nhân này. Dương Phong cười nhạt một tiếng, tiên sinh cầu tài, sát thực cực dai, bản vương bội phục. Chỉ là, bản vương muốn hỏi, tiên sinh như thế nào chứng minh, bên ngoài người chính là làm cho chính, lệnh lang cùng lệnh ái. Tạ Trường Lĩnh sắc mặt nhất thời hơi đổi. Tạ Trường Lĩnh dù cho là ngực có gò khe, tài hoa hơn người, năng lực siêu phàm, nhưng nếu là không thể thu được đến Dương Phong tuyệt đối tín nhiệm, tự nhiên chỉ có thể là công dạ chẳng. Nếu là Tạ Trường Lĩnh tại Dương Phong bên người làm việc, Dương Phong có thể kiểm chế với hắn, hoặc là nhiều bố thay mắt, cũng là không sao. Có thể Tạ Trường Lĩnh tự xin chính là đi Đại Hoang quốc làm mật thám đầu lĩnh, chẳng khác gì là thả ưng ngàn dặm, khống chế rất khó. Nếu không thể cam đoan Tạ Trường Lĩnh đối với hắn trung tâm không hai, hoặc là bị hắn hại, Dương Phong là tuyệt đối sẽ không buông tay. Thậm chí, hôm nay Dương Phong đã biểu lộ ra phái người đi Đại Hoang quốc thành lập tổ chức tình báo ý đồ, nhược Tạ Trường Lĩnh không cách nào thu hoạch được Dương Phong tín nhiệm, Dương Phong vì giữ bí mật, chỉ có thể đem Tạ Trường Lĩnh một nhà bốn miệng diệt đi. Đương nhiên, Tạ Trường Lĩnh cũng có thể lựa chọn bứt bỏ ba người bọn hắn, khác cưới vợ thất, lại sinh hài tử, sau đó giao cho Dương Phong làm con tin. Chỉ bất quá, kể từ đó, Tạ Trường Lĩnh cũng đã thành tay nghiệt thiếu tình cả người. Lần này, Tạ Trường Lĩnh có thể vứt bỏ nhiệm kỳ này thế tử, cùng một con này một nữ. Ngay sau, ai dám cam đoan Tạ Trường Lĩnh sẽ không vứt bỏ Dương Phong cho hắn chỉ định thế tử, cùng sinh ra tới con cái đâu? Bởi như vậy, Dương Phong liền sẽ đã mất đi đối với Tạ Trường Lĩnh khống chế, cái này tự nhiên không phải Tạ Trường Lĩnh nguyện ý nhìn thấy. Tựa hồ, vấn đề này, vô luận như thế nào trả lời, đều là một con đường chết. Tạ Trường Lĩnh tâm niệm cấp chuyển, chắp tay nói, bẩm điện hạ, tại hạ không cách nào chứng minh, nhưng bọn hắn đúng là tại hạ vợ con. Bất quá, tại hạ có thể có nhất pháp, có thể trừ điện hạ nghi kỵ. Dương Phong từ tốn nói, tiên sinh mời nói. Tạ Trường Lĩnh nói ra, điện hạ tất nhiên đã phái người đi Giang Châu điều tra tại hạ tình huống, tất nhiên đã biết, tại hạ còn có cha già mẹ già, cùng đệ muội hai nhà. Điện hạ có thể dùng người đem bọn hắn đều nhận được Yên Châu, chưa hẳn đến kế thành, chỉ cần đem nó giám sát đứng lên liền có thể. Mặt khác, tại hạ thỉnh cầu điện hạ ban thưởng hai tên bình thê, đợi nó đều có mang thai đằng sau, tại hạ lại đi tiến về Đại Hoang quốc không muộn. Dương Phong thật sâu nhìn Tạ Trường Lĩnh một chút, từ tốn nói, tốt, bản vương liền thành toàn biện pháp của ngươi. Ngươi lập tức viết một lá thư, bản vương tự sẽ phái người tiến về Giang Châu, đưa ngươi người nhà đều nhận được Yên Châu, cực kỳ giản xếp. Bình thê sự tình, bản vương tự sẽ cho ngươi an bài, cam đoan đều không sẽ ban cho ngươi vợ dáng vẻ chính là. Tạ Trường Lĩnh mừng rỡ, lập tức hướng Dương Phong đại lễ thăm viếng, đi trước Tạ Trường Lĩnh, tham kiến Yến quận vương điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, bình thân đi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Yến quận vương phủ cơ yếu tư ti trực, chính ngũ phẩm. Cơ yếu tư ti trực, chính ngũ phẩm. Tạ Trường Lĩnh đại hỉ, ti trực đa tạ điện hạ. Diệt Tây Hung Nô đằng sau, Dương Phong đối với Yến quận vương phủ chức quan cũng làm một chút điều chỉnh. Gia Cát Tiên vốn là quân sư tế tiểu, hiện tại đảm nhiệm quân cơ tư ti trực. Tạ Trường Lĩnh trở thành cơ yếu tư ti trực, ngoài ra còn có giám sát tư cùng thương vụ tư. Giám sát tư tạm thời còn không có ti trực, thương vụ tư ti trực chính là nguyên bản thương sư tế tiểu sở quản lý. Nói cách khác, trước mắt Yến quận vương phụ thuộc hạ quân cơ tư, cơ yếu tư, giám sát tư cùng thương vụ tư cái này tứ đại tư. Quân cơ tư chấp trưởng quân vụ, cùng binh tào đối ứng. Cơ yếu ti trưởng quản mật thám, cũng vô đối ứng. Giám sát tư phụ trách giám sát bách quan, cùng lại tào cùng hình tào đối ứng. Thương vụ tư phụ trách mậu dịch, cùng lễ tào đối ứng. Bước kế tiếp, Dương Phong còn chuẩn bị thành lập khoa học kỹ thuật tư cùng bên trong nô tư, phân biệt cùng công tào cùng hộ tào đối ứng. Dương Phong làm như vậy, một là muốn đem đại quyền chăm chú khống chế tại Yến quận vương phủ, thứ hai cũng là muốn cân bằng một chút Yến Châu quyền lực phân phối, thứ ba cũng tương đương với làm một cái rảnh riêng. Nhưng lời như vậy, liền sẽ có hai nhóm nhân mã, khiến cho Yến Châu tài chính áp lực gia tăng. Bất quá không quan hệ, hiện tại Yến Châu không thiếu tiền, sau này Yến Châu càng không thiếu tiền. Nhận chủ tớ đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu hướng Tạ Trường Lĩnh hỏi thăm kế hoạch cụ thể. Không nghĩ tới, cái này Tạ Trường Lĩnh thật đúng là tung hoành thuật cao thủ, đem đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch nói thẳng ra, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Dụ gian cũng là tung hoành thuật một loại, hoặc là gọi là chi nhánh. Ở giữa, chia làm minh ở giữa cùng trong bóng tối. Minh ở giữa cực ít, chủ yếu là đại quốc cường thế dùng cho nước yếu, càng là tại gần ngàn năm đến, gần như không dùng nữa. Dương Phong cùng Tạ Trường Lĩnh nói chuyện không sai biệt lắm một nửa canh giờ, lúc này mới kết thúc. Ngay tại Dương Phong chuẩn bị lúc rời đi, Yến Nhất đội vàng tiến đến, khởi bẩm điện hạ, Vân Thành có biến. Vân Thành có biến. Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, cười lạnh một tiếng, xem ra, vị này Thôi đại nhân thật đúng là nhất định phải hướng bản vương trên mũi dao đụng à. Đang chuẩn bị đứng dậy, Dương Phong nhìn Tạ Trường Lĩnh một chút, hỏi: "Tạ Ti Trực, Vân Thành biến cố, ngươi có thể có đối sách?" Tạ Trường Lĩnh cười nhạt một tiếng: "Điện hạ sớm có lập kế hoạch, tất nhiên là thế xét đánh không kịp bưng hai, giết một người răn trăm người cũng." Dương Phong ha ha cười nói: "Biết bản vương người, Tạ Ti Trực cũng đi, tiến nhất, về đến quận vương phủ, lại phái người đem Thạch tướng quân gọi tới." Chương 305, điện hạ muốn Nam Hạ Lạc Dương cầu chỉ. Chương 305, điện hạ muốn Nam Hạ Lạc Dương cầu chỉ. Dương Phong trở lại Yến quận vương phủ, không đến một chén trà thời gian, Thạch Thanh Quân liền đi tới. "Mặt tướng Thạch Thanh Quân, tham kiến điện hạ." Thạch Thanh Quân đến Yến Châu đã có 2 tháng, gia nhập Yến Châu quân cũng có hơn 1 tháng. Hiện tại Thạch Thanh Quân đã thỏa thỏa đã có được tướng quân phong thái, nhất là bởi vì tham gia gần nhất diệt Tây Hung Nô chi chiến, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cường đại khí thế. Dương Phong nhẹ gật đầu: "Thanh Quân, bản vương không phải đã nói rồi thôi, chỉ giữa ngươi và ta, không cần đa lễ." Thạch Thanh Quân trả lời: "Điện hạ chính là Yến Châu chi chủ, mặt tướng là Yến Châu đại tướng, lễ không thể bỏ." Dương Phong cũng không có cách nào, thời đại này người cứ như vậy, cái gì đều là lễ làm đầu. Bất đắc dĩ thở dài, Dương Phong hỏi: "Thanh Quân, ngươi dưới trướng binh mã huấn luyện như thế nào?" Nghe Dương Phong hỏi nàng dưới trướng binh mã, Thạch Thanh Quân nhất thời mừng rỡ, một mặt tự hào: "Bẩm điện hạ, nữ binh doanh mặc dù thành lập thời gian ngắn ngủi, cơ bản đã thành quân, cũng sơ hiện chiến lực. Nhất là mặt tướng 100 thân vệ quân, tiến bộ tối thậm, có thể xông pha chiến đấu. Có thể xông pha chiến đấu, liền mang ý nghĩa đã huấn luyện thành quân, chỉ kém kinh lịch chiến trường, thấy chút máu." Dương Phong lại hỏi: "Ngươi cái này 100 thân vệ quân, kỹ thuật luyện được như thế nào?" Yến Châu hiện tại không bao giờ thiếu chiến mã, Dương Phong liền cho nữ binh doanh binh sĩ tất cả đều phối một thất chiến mã, nhưng làm Thạch Thanh Quân cho sướng đến phát rồi. Thạch Thanh Quân chắp tay nói: "Khởi bẩm điện hạ, đồng đều đã cơ bản thành thạo." "Tốt." Dương Phong nhẹ gật đầu: "Thanh Quân, ngươi nhanh chóng đi an bài một chút, bản vương muốn dẫn lấy ngươi cùng ngươi 100 thân vệ quân, đi một chuyến Vân Châu, sáng sớm ngày mai xuất phát." Thạch Thanh Quân sững sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, lên tiếng: "Liền vội vàng mà đi." "Đi một chuyến Vân Châu, vì sao muốn mang theo nàng, còn muốn mang theo nàng nữ binh?" Thạch Thanh Quân quả thực nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là, kẻ làm tướng, nghe theo thượng cấp chỉ lệnh, tuy có hiểm mà đều tử, đây là một người lính tối thiểu chuẩn tắc. Mà đối với Dương Phong, Thạch Thanh Quân có đầy đủ tín nhiệm, Dương Phong dạng này phân phó, nhất định có đạo lý của hắn. Đuổi đi Thạch Thanh Quân đằng sau, Dương Phong nhìn qua Vân Châu phương hướng, trong lòng cười lạnh: "Thôi Quảng Thụy, bản vương liền lấy ngươi khai đao, chấn nhiếp một chút còn lại thập nhất châu. Bản vương muốn để bọn hắn biết, Đông cung thế lớn, nhưng bản vương giá không phải dễ trêu như vậy." Bữa tối, Dương Phong, Tư Đồ Thiến, Tiêu Nguyệt Cầm cùng Yên Chi ngồi tại một tấm trên bàn cơm, Thụy Châu đứng tại Tiêu Nguyệt Cầm sau lưng. Tư Đồ Thiến ăn cơm, rất là đơn giản, cũng rất là phiền phức. Đầu tiên là Yên Chi đem tên món ăn báo cho nàng, sau đó Tư Đồ Thiến lại nói một ngụm này ăn cái gì, liền do Yên Chi đem đồ ăn kẹp đến Tư Đồ Thiến trước mặt trong đĩa nhỏ. Tư Đồ Thiến tay trái cầm đĩa nhỏ bên cạnh, các loại Yên Chi đem đồ ăn kẹp tốt đằng sau, nàng lại dùng tay phải đũa đem đồ ăn kẹp đưa vào trong miệng. Tiếp lấy, Tư Đồ Thiến lại nói tiếp theo cả làm cái gì, lại từ Yên Chi gấp thức ăn. Trước kia, tại Yên Chi vừa phụng dưỡng Tư Đồ Thiến thời điểm, nhỏ tuổi, đều là nàng kẹp đồ ăn, trực tiếp đưa vào Tư Đồ Thiến trong miệng. Về sau tuổi tác cao, Tư Đồ Thiến cảm thấy phương pháp này không ổn, liền dùng hiện tại loại biện pháp này. Ăn không nói, ngủ không nói. Thế giới này lễ nghi y nguyên tồn tại. Dương Phong là người xuyên việt, thời đại văn minh tiến hóa giả, tự nhiên là rất chán ghét loại này lao bát tấm. Cho nên, đang dùng cơm thời điểm, tâm sự ngược lại là Dương Phong thích nhất. Vừa mới bắt đầu, Tư Đồ Thiến còn có chút không thích ứng, cảm thấy không ổn. Về sau Tư Đồ Thiến ngẫm lại, nơi này là Yên Châu, mỗi bữa ăn chỉ có 3 người bọn hắn tại, cần gì phải quấy Dương Phong hưng đâu. Nhưng về sau Tiêu Nguyệt Cầm tới, tình huống liền không giống nhau lắm. Dương Phong phòng bị nàng, Tư Đồ Thiến một dạng phòng bị nàng. Cho nên, từ khi Tiêu Nguyệt Cầm đi vào đằng sau, đều là đang dùng qua thiện đằng sau, lại đi nói chuyện thiếm. Tiêu Nguyệt Cầm đã sớm từ Yến quận vương phủ hạ nhân trong miệng biết việc này, nhưng cũng là giả bộ như không biết chút nào, đảm thiếu tự nhiên. Bất kỳ kẻ ngoại lai muốn gia nhập cuộc này, đều nhất định muốn vượt qua một đoạn không thoải mái rèn luyện kỳ. Hậu thế cũng giống vậy, mặc kệ là nhập gia đình hay là nhập bằng hữu, cho dù là nhiều năm đồng học không thấy, bạn thân không có liên hệ, hậu thế thời điểm người mới tới có thể chủ động đề nghị. Nhưng ở đại sở quốc loại này chế độ xã hội bên dưới, Tiêu Nguyệt Cầm là không thể nào chủ động đưa ra, lúc ăn cơm đợi lời nói. Dù sao Tiêu Nguyệt Cầm tổ phụ là đại sở quốc lễ bộ thượng thư. Ba người dùng cơm xong, Dương Phong nhìn Tư Đồ Thiến một chút, lại nhìn Tiêu Nguyệt Cầm một chút, vừa cười vừa nói: "Thiến Nhi, Cầm Nhi, không bằng chúng ta cùng một chỗ tản tản bộ." Tư Đồ Thiến cùng Tiêu Nguyệt Cầm đều là nữ nhân thông minh, biết Dương Phong có chuyện đối với các nàng nói, tự nhiên là một lời đáp ứng. Đứng dậy đằng sau, Dương Phong đưa tay vịn Tư Đồ Thiến, đối với Yên Chi nói ra: "Yên Chi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, bản vương cùng hai vị vương phi có mấy lời muốn nói." Yên Chi tâm lý lần nữa dâng lên một trận ủy khuất. Cho tới bây giờ, Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến nói ra suy nghĩ của mình, nàng đều sẽ ở trước mặt. Lần này cũng là lần thứ nhất Dương Phong để nàng lui. Thiếp thân tuân mệnh. Yên Chi lại là một bụng bất mãn, nhưng lại không dám vi phạm Dương Phong mệnh lệnh, đành phải lui ra. Chỉ là Tiêu Nguyệt Cầm nhìn thấy, Yên Chi như có như không nắm nàng một chút. Tại phát giác được Tiêu Nguyệt Cầm cũng đang nhìn nàng, Yên Chi ánh mắt lập tức liền lấp lóe đi qua, cúi đầu xuống. Đến Yến Châu cũng có hơn 3 tháng, Tiêu Nguyệt Cầm đối với Yên Chi tính cách đã sớm có tương đối hiểu, chỉ có thể là khẽ thở dài một cái, như Yên Chi y nguyên như thế không biết thời thế, sẽ chỉ địa vị càng nguy. Dương Phong kéo Tư Đồ Thiến cánh tay trái, Tiêu Nguyệt Cầm kéo Tư Đồ Thiến cánh tay phải, ba người tại hướng Vương phủ hậu hoa viên đi đến. Mặc dù Tiêu Nguyệt Cầm cùng Dương Phong không có thân thể tiếp xúc, nhưng nàng tựa hồ có thể cảm nhận được Dương Phong nhiệt độ cơ thể, cùng Dương Phong viên kia lửa nóng nam nhân tâm, thế gian độc nhất vô nhị. Tại người nam này tôn nữ ti thời đại, nữ nhân vẫn luôn là nam nhân chiến lợi phẩm hoặc là vật hy sinh, cùng sinh dục hài tử công cụ. Giống Dương Phong dạng này, đối với Tư Đồ Thiến như vậy yêu thương, lại không tiết phạm thánh nhan, không tiết hủy tương lai, nhất định phải xứng đáng Tư Đồ Thiến một khối tình si nam tử, đại sở quốc chỉ sợ tìm không ra cái thứ hai. Bốn phía các quốc gia, có thể tìm ra cái thứ hai sao? Tiêu Nguyệt Cầm trong lòng đáp án phải chăng? Không nhìn Dương Phong năng lực, không nhìn Dương Phong dạ tâm, vẹn vẹn chỉ nhìn điểm này, Tiêu Nguyệt Cầm liền nhận định Dương Phong. Ba người đi vào hậu hoa viên, Dương Phong mở miệng cười nói, Thiến Nhi, bây giờ Tây Hung nô diệt, Đông Hung nô kéo dài hơi tàn, Đại Hoang quốc còn không mười phần chuẩn bị, Tiến Châu đại cục đã định. Lần trước vốn nên đại hôn, làm sao bản vương đi giả chết kế sách, lại một lần ủy khuất Thiến Nhi. Ngày mai bản vương chuẩn bị Nam Hạ Lạc Dương, lần nữa hướng hoàng tổ phụ cầu chỉ đại hôn. A Tư Đồ Thiến không khỏi giật nảy cả mình, bước chân lập tức ngừng lại, chuyển hướng Dương Phong, điện hạ. Điện hạ muốn Nam Hạ Lạc Dương cầu chỉ. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, không sai, sáng sớm ngày mai liền khởi hành. Tư Đồ Thiến nhất thời phương tâm đại loạn, cái này Tiêu Nguyệt Cầm cũng nhìn qua Dương Phong, có chút không biết rõ, vì sao Dương Phong đột nhiên sẽ như vậy vội vã cầu chỉ thành hôn đâu. Chương 306, đây mới là âm dương chi đạo. Chương 306, đây mới là âm dương chi đạo. Rất nhanh, Tư Đồ Thiến liền chấn định lại, cực nhanh suy nghĩ một chút, điện hạ, khoảng cách Tết Xuân đã không đủ 50 ngày. Dựa theo đại sở quốc lệ cũ, các nơi thân vương cùng quận vương, công chúa đều là muốn về Lạc Dương cúc mắc, điện hạ cũng là như vậy. Đã như vậy, điện hạ sao không đợi thêm nguyệt dư, Tết Xuân hồi kinh thời điểm, lại hướng bệ hạ cầu chỉ đâu? Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương dự định sớm đi thành hôn, đợi Tết Xuân hồi kinh, liền có thể mang lên hai người các người đi thi mã phủ cùng tiểu phụ thăm viếng. Tuy nói làm việc tốt thường gian nan, nhưng việc này đã trì hoãn hồi lâu, cũng nên là hết thảy đều kết thúc ngày. Ngày mai, bản vương vừa vặn có việc muốn đi Lạc Dương diện thánh, thuận tiện cầu thành hôn thánh chỉ, cũng không phải là chủ định vì đó. Tư Đồ Thiến nghe, nhẹ gật đầu, nếu như thế, điện hạ xét tình hình cụ thể mà vì chính là, thần thiếp nghe theo điện hạ phân phó. Tiêu Nguyệt Cầm cũng gật đầu nói, thần thiếp cùng tỷ tỷ là một cái ý tứ. Dương Phong cười nói, tốt, vậy ngươi hai người ngay tại Yến quận vương phủ bên trong, chờ đợi bản vương tin tức tốt. Tư Đồ Thiến còn nói thêm, Vân Châu thứ sử gia Yến Thương cùng Yến Hóa, điện hạ mấy ngày trước đã Nam Hạ giải quyết. Ngày mai, điện hạ lần nữa Nam Hạ, còn muốn tiến về Lạc Dương, chẳng lẽ là việc này lại nổi lên gợn sóng? Dương Phong cười to nói, Thiến Nhi quả nhiên thông minh, đúng là cái kia Thôi Quảng Thụy phạm vào hồ đồ, lần nữa giam Yến Thương cùng Yến Hóa. Mà lại, Thôi Quảng Thụy tự cho là thông minh, còn muốn đem những cái kia Yến Thương ngày kế tiếp hỏi chém. Cho nên, bản vương mới không thể không lại xuống Vân Châu. Tư Đồ Thiến nhẹ gật đầu, điện hạ đã tính trước, thần thiếp chính là vương phụ gia quyến, không dám làm dự Yến Châu sự vụ. Chỉ là, thần thiếp muốn hỏi điện hạ, không biết điện hạ lần này Nam Hạ, chuẩn bị mang người nào tiến về? Dương Phong cười nói, Tiến Châu 18 vệ, Mị Nhi, A Y Liên Na, cùng thành quân cùng nàng 100 thân vệ quân. A Y Liên Na. Tư Đồ Thiến sững sờ, nàng có chút không ngờ tới. Ân. Dương Phong nhẹ gật đầu, Tây Hung nô 60,000 binh mã quy thuận, A Y Liên Na đã từng là Tây Hung nô á thị, bản vương đối với nàng nhiều một ít sủng ái, tại đại cục có lợi. Lại nói, bản vương giả chết thời điểm, A Y Liên Na cũng không tuân theo hầu ngay cả Thiển Vũ chi mệnh, có thể thấy được nàng này vẫn có chút thất thời, bản vương tự nhiên thiện đãi chi. Tư Đồ Thiến lúc đầu muốn đề nghị, để Yên Chi đi theo Dương Phong Nam Hạ, nhưng Dương Phong tiểu nói này, Tư Đồ Thiến liền không tiện mở miệng, đành phải coi như thôi. Đêm nay là Đỗ Thị thị tẩm. Đối với Đỗ Thị, Dương Phong vẫn là rất hài lòng. Đỗ Thị xuất thân thấp hèn, tại Dương Phong trong tất cả nữ nhân, xuất thân của nàng là thấp nhất. Tuy nói Yên Chi cùng Thụy Châu là nô tỳ chi thân, nhưng các nàng lại là thế gia môn phiệt nô tỳ, sau lưng có núi dựa lớn, thân phận tự nhiên muốn tại phía xa phổ thông bình dân phía trên. Chớ đừng nói chi là Dương Phong bên người tất cả nữ nhân, chỉ có Đỗ Thị cũng không phải là tấm thân xử nữ đi theo Dương Phong. Bởi vậy, từ khi tiến vào Yến quận vương phủ đằng sau, Đỗ Thị một mực rất địa thấp, e sợ cho nói sai lời gì, làm sai chuyện gì. Không phải vậy, một khi Đỗ Thị bị trục xuất Yến quận vương phủ, vậy cũng chỉ có thể là xuất gia hoặc là tự vẫn. Cho nên a, Đỗ Thị trước mắt duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có Dương Phong. Chỉ có đem Dương Phong phụng dưỡng cao hứng, thu hoạch được Dương Phong sủng ái, lại thêm nàng làm việc khiêm tốn, Đỗ Thị tại Yến quận vương phủ bên trong mới có thể là ổn. Tuy nói, Đỗ Thị có Quan Sơn Hà Kẻ làm ca ca này, nhưng dù sao không phải ruột thịt. Đỗ Thị trong phòng ngủ. Đỗ Thị giúp vào Dương Phong trong ngực, ôm chặt Dương Phong thân thể, một mặt thỏa mãn, điện hạ thật sự là quá lợi hại, thiếp thân. Thiếp thân lại thua với điện hạ rồi. Lời như vậy, không quan tâm là vợ chồng ở giữa, phu thiếp ở giữa, hay là tình nhân ở giữa, thậm chí trong thanh lâu, không có nam nhân không thích nghe. Cho dù là thanh lâu nữ nhân A Dua chi tử, cho dù là nam nhân biết rõ là giả, đều là một kiện rất vui vẻ sự tình. Chớ đừng nói chi là, Dương Phong xác thực dũng mãnh, tự nhiên là càng thêm hưởng thụ loại lời này. Dương Phong ôm Đỗ Thị bóng loáng thân thể, hồi tưởng đến vừa rồi Đỗ Thị chủ động cùng điên cuồng, trong lòng rất là ưa thích nữ nhân này. Vân Mị Nhi đã là rất thoải mái, nhưng Vân Mị Nhi riêng có vong quốc chi phi thanh danh, càng có quyến rũ chi tướng. Có thể Đỗ Thị trước mặt người khác đoan trang cực kỳ, tuyệt đối quý củ, cho người ta một loại phi thường bảo thủ cảm giác. Mà trên giường, chỉ có nàng cùng Dương Phong hai người thời điểm, Đỗ Thị tựa như là biến thành người khác, tựa như là 9 ngày dâm em bé hạ phàm trần, phong túng trình độ để Dương Phong đều rất kinh ngạc. Nhưng mà, lần đầu tiên thời điểm, Dương Phong liền đối với tâm thần bất định bất an Đỗ Thị nói một câu cổ vũ lời nói, tình nhi như vậy, bản vương rất là ưa thích. Thế là, Đỗ Thị liền triệt để yên tâm lại, về sau cũng càng ngày càng thoải mái, Dương Phong tự nhiên cũng liền càng ngày càng ưa thích. Dương Phong cúi đầu xuống, tại Đỗ Thị sáng bóng cái chán hôn một cái, vừa cười vừa nói, ưa thích liền tốt, nam nữ hoan ái vốn là người ta lẫn nhau dễ chịu sự tình, đây mới là âm dương chi đạo. Chỉ tiếc, đại sở quốc tuân theo văn giáo chi lễ, cho là nữ nhân chuyện phòng the quá phóng đãng, chính là không được, có thể nói chi như kỹ. Đến mức đại sở quốc bên trong giữa phu thê hành phòng sự, bất quá đều là qua loa kết thúc mà thôi. Nam tử không đi nghiên cứu phòng thuật, nữ tử không dám hành vi phong túng, chỉ vì sinh sôi hậu đại mà không thể không vì đó, tự nhiên không cách nào tận đến chuyện nam nữ mỹ diệu chỗ. Thậm chí, rất nhiều nữ tử chỉ là vừa có cảm giác, thậm chí còn không có cảm giác, nam tử liền đã thua trận, đến mức các nàng chưa bao giờ cảm thụ qua thân là nữ nhân chân chính khoái hoạt. Tịnh Nhi, chồng trước ngươi chính là một thư sinh, chắc hẳn cũng là như thế đi. Đỗ Thị nghe, khe khẽ thở dài, điện hạ anh minh, đúng là như thế. Tiên phu xuất thân hàn môn, tuy là gia đạo sa sút, sinh hoạt không đốn, lại vẫn lấy người đọc sách tự cho mình là, không chịu buông xuống tư thái, đi những cái tiêm lưu sinh thủ đoạn. Cũng may, thiếp thân kéo tay, mỗi ngày làm chút nữ công, cũng là miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế. Điện hạ có thể nghĩ, tiên phu chưa bao giờ lao động, thân thể tất nhiên suy nhược, mặc dù không đến mức trải qua nhiều năm mệt mỏi bệnh, nhưng cũng là tay trói gà không chặt. Bởi vậy, tại chuyện phòng khe bên trên, chỉ là tân hôn thời điểm, tiên phu miễn cưỡng nhưng vị chi. Đại khái là một tháng sau, có lẽ là nhiều lần tại chuyện phòng khe đi, tiên phu đã bất lực. Tiên phu cực nặng mặt mũi, hai ba lần bất lực đằng sau, liền sẽ không tiếp tục cùng thiếp thân cùng giường, mỗi ngày mỗi đêm chỉ là ôm sách khổ đọc. Thẳng đến bây sau, thiếp thân hậu sản 3 tháng, Tạ Thiết Thành lấy người xuất thủ nói đến không sợ điện hạ cho cười, kỳ thật ngay tại xảy ra chuyện 7 ngày trước, thiếp thân bởi vì không cách nào làm nữ công, lại không thể đi ra ngoài mua mặt mua thức ăn, trong nhà đã cạn lương thực. Nếu không phải là hàng xóm láng giềng Chu Tệ nhất nhị, chỉ sợ ta một nhà ba người mặc dù không bị tặc nhân giết chết, cũng đã chết đói. Thiếp thân hận Tạ Thiết Thành, cũng là không phải là bởi vì tiên phu, mà là bởi vì thiếp thân cái kia chỉ có 3 tháng hài tử. Dương Phong thở dài, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, người cái kia tiên phu quả thực hỗn đản, chăm chết không có khả năng chuộc. Về phần Tạ Thiết Thành, bản vương sớm muộn đều sẽ cho ngươi một cái công đạo. Mà hai từ thôi, bản vương nhiều cố gắng mấy lần, tất nhiên cũng sẽ để ngươi lần nữa như nguyện. Đỗ Thị đại hỉ, thiếp thân đa tạ điện hạ. Dương Phong vừa cười vừa nói, như thế nào tạ ơn bản vương? Đỗ Thị thẹn thùng nói, điện hạ nằm xong, thiếp thân chắc chắn cực kỳ hầu hạ điện hạ dễ chịu. Trong lúc nhất thời, trong đêm tối, chiến sự lại nổi lên. Chương 307, Yến Quận Vương điện hạ tự mình dẫn trăm kỵ nam hạ. Chương 307, Yến Quận Vương điện hạ tự mình dẫn trăm kỵ nam hạ. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, cũng chính là cuối giờ dần, Dương Phong một nhóm cũng nhanh ngựa rời đi kế thành, thẳng đến Vân Thành mà đi. Hơn 100 cưới, tất cả đều là hung nô lương cầu, giờ ngọ đổi tới Vân Thành, cũng không phải là việc khó gì. Thượng Vân Tiết vừa qua khỏi, nhưng hôm nay cũng là Vân Thành một ngày trọng đại. Hôm qua, Thôi Quảng Thụy hạ lệnh, hôm nay giờ ngọ ba khắc, muốn đem những cái kia vi phạm yến thương tất cả đều chém đầu gian chúng, gian đe. Từ hôm qua buổi sáng bắt đầu, tin tức này liền bắt đầu gieo rắc. Trước khi trời tối, liền đã triệt để truyền khắp toàn bộ Vân Thành. Trừ cái đó ra, Thôi Quảng Thụy còn hạ lệnh, mệnh những cái kia mua sắm yến rượu cùng nước hoa người, đem hàng hóa giao ra, không được tư tàng, tất cả đều lấy nguyên mua giá cả bồi thường. Thôi Quảng Thụy làm như vậy, trên nguyên lý tới nói, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Nhưng là, tại thực tế vận chuyển bên trên, liền hoàn toàn khác nhau. Cái gọi là vật hiếm thì quý. Nếu là yến rượu cùng nước hoa tại Vân Châu trắng trợn bán, cũng là thì thôi. Nhưng bây giờ Thôi Quảng Thụy mệnh lệnh được đưa ra, yến hóa ngay tại Vân Châu đoạn tuyệt, càng biết là một mực đoạn tuyệt. Như vậy, trước đó đã mua bán yến hóa, giá cả tự nhiên là biết bơi trướng thuyền cao. Nói cách khác, muốn để những cái kia mua sắm yến hóa người dựa theo giá gốc giao ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đương nhiên, đối với dân chúng tầm thường, việc này không khó. Chỉ cần hơi đe dọa một chút, nói cái gì một khi bị người báo cáo có ban thưởng, người mua mấy lần xử phạt, đoán chừng những người này tất cả đều sẽ ngoan ngoãn đem yến hóa giao ra. Nhưng đối với những thế gia kia môn thiệt, bọn hắn căn cơ thâm hậu, tự nhiên là sẽ không để ý tới. Những người này đương nhiên sẽ không treo giá cao bán ra, mà sẽ chỉ đem xem như vật hi hãn sử dụng, chiêu đãi quý khách, khoe khoang thân phận cái gì. Mặt ngoài nhìn, dạng này cũng không có gì, thuộc về chuyện rất bình thường. Nhưng Dương Phong đã sớm ngờ tới điểm này, sớm làm chuẩn bị, phái người tại Vân Thành gieo rắc tin tức, nói là thứ sử Thôi Quảng Thụy xử sự bất công, ức hiếp bách tính, bao che thế gia. Kỳ thật như loại này bao che thế gia, ức hiếp bách tính sự tình, các nơi quan phủ, các nơi thế gia môn thiệt, làm được không ít. Dân chúng đâu, tự nhiên là giận mà không dám nói gì. Mà lần này, Dương Phong cố ý gieo rắc tin tức, chính là vì hắn lần này Nam Hạ Vân Châu làm nền. Giờ thị, trước buổi trưa một canh giờ, Vân Châu phủ nha. Thôi Quảng Thụy ngồi ngay ngắn chính vị, khẽ nhíu mày. Tiếp qua hơn một canh giờ, chính là đem những cái kia yến thương chém đầu răn chúng thời khắc. Đối với cái này, Thôi Quảng Thụy cũng là chuẩn bị đầy đủ. Nếu như Dương Phong lần nữa đến Vân Thành phải rối, vậy thì do lấy hắn đến, Thôi Quảng Thụy sẽ lần nữa nhượng bộ, biểu đạt đối với hoàng thất tôn trọng. Nhưng mà, bởi như vậy, Dương Phong quá độ phép lối, liền sẽ để Đông Cung lần nữa bắt được cái trôi. Cho đến lúc đó, Đông Cung giật dây một chút ngự sử bạch tội Dương Phong, chỉ sợ ngay cả Dương Hiển cùng Độc Cô Hoàng hậu liên thủ, đều chưa hẳn có thể giữ được Dương Phong. Kém nhất, mặc dù không gặp qua trọng trách phạt, chí ít tiến hóa Nam Hạ sự tình, liền sẽ triệt để thất bại. Nếu như Dương Phong biết được tin tức, lại hờ hững nhìn tới đâu? Vậy thì có hai loại khả năng. Thứ nhất, Hoàng đế Dương Hiển đã phái người đi Yến Châu chuyển chỉ, đem Dương Phong răn dạy một trận, ngăn cản yến hóa Nam Hạ. Thứ hai, Dương Phong đã nhận thức đến, nếu như còn dám đến Vân Châu náo một lần, sợ rằng sẽ trêu đến Long Nhan giận dữ. Cho nên, mặc kệ lần này Dương Phong có quản hay không việc này, đối với Yến Châu đều chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Cái này chính là Dương Khâm sau khi cân nhắc liên tục, cho Thôi Quảng Thụy đưa đạt mới nhất mệnh lệnh. Thôi Quảng Thụy nhàn nhạt hỏi, hiện tại là giờ gì? Lễ Tào Tòng sự Tôn Thụy Hải hồi đáp, về thứ sử đại nhân, hiện tại là giờ Tị sơ khắc. Giờ Tị sơ khắc? Thôi Quảng Thụy nhíu mày, còn có hơn một canh giờ, mới đến giờ ngọ ba khắc. Làm sao, Yến Châu bên kia còn không có động tĩnh sao? Binh Tào Tòng sự Hạ Thiết Sơn chắp tay nói, về thứ sử đại nhân, thi chức phái người tại Nam Hạ mấy đầu con đạo, cùng mấy đầu tiểu đạo, tất cả đều bố trí có trinh sát. Chỉ cần Yến Châu có phi kỵ trải qua, thế tất chạy không khỏi trinh sát con mắt, chắc chắn kịp thời đến báo, xin đại nhân yên tâm. Thôi Quảng Thụy cười nhạt một tiếng, bản thứ sử cũng không phải không yên lòng hạ đại nhân an bài như thế tự nhiên là không chê vào đâu được. Bản thứ sử là lo lắng à, Yến Châu bên kia không có động tĩnh, lo lắng bệ hạ đã phái người trách cứ qua Yến quận vương. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ Đông cung bên kia liền sẽ có chỗ mất nhìn a. Hộ Tào Tòng sự Lư Vũ Phong vừa cười vừa nói, chỉ sợ lần này Đông cung chỉ sợ sẽ thất vọng a. Đại nhân xin mời muốn, lần trước sự tình, bệ hạ tất nhiên đã sớm biết. Nhưng là sự tình qua đã có nửa tháng nhiều, bệ hạ cũng không hạ chỉ phán quyết việc này, mà là không giải quyết được gì. Từ một điểm này, ty chức có thể lớn mật phán đoán, bệ hạ tất nhiên đã phái người tiến về Yến Châu tuyên chỉ, đem Yến quận vương trách cứ một trận. Phong quốc bên trong, thứ sử có khuyên nhủ tần vương hoặc quận vương chi trách, như vậy thì bệ hạ đối với Yến quận vương tuy chỉ là một trận trách cứ, nhưng chắc chắn giận lây sang thứ sử Vương Nguyên Linh. Đông cung xếp vào Vương Nguyên Linh tại Yến Châu, chính là vì kiểm chế Yến quận vương, nhưng bây giờ xem ra, Vương Nguyên Linh việc làm cũng không để Đông cung hài lòng. Cho nên, ty chức coi là nếu là thứ sử đại nhân hướng Đông cung xin đi dễ dàng tiến về Yến Châu đảm nhiệm thứ sử, thì Đông cung tất đồng ý. Dưới mắt chi Yến Châu, chẳng những binh hùng tướng mạnh, phủ khố đầy đà, càng là có yến rượu, nước hoa cùng thịt bò khô các loại lâu dài phát tài đồ vật. Nói Yến Châu chính là một gốc cây dụng tiền, cũng bất quá phân cũng. Đại nhân ngồi vững vàng Yến Châu đằng sau, lại đem ty chức các loại cũng điều nhập Yến Châu. Như vậy thì Yến Châu chi chủ minh là Yến quận vương, thật là thứ sử đại nhân cũng. Nếu là đại nhân có thể sưu tập đến Yến quận vương một hai làm trái quy tắc sự tình, báo tại Đông cung, chọc giận Long Nhan, thì Yến quận vương chắc chắn sẽ bị miễn, Yến Châu liền chỉ ở chúng ta chi thủ cũng. Thôi Quảng Thụy nghe được là thẳng thắn tâm động a. Thôi Quảng Thụy tại Vân Châu chờ đợi 4-5 năm lâu, sớm đã đem Vân Châu vơ vét đến không có khả năng lại vơ vét loại kia. Lại vơ vét, trên cơ bản cũng vơ vét không ra bao lớn chất béo. Mà dưới mắt Vân Châu cùng Yến Châu so sánh, càng là kém xa. Giống như Lư Vũ Phong nói tới, chẳng những có Dương Phong từ đồ vật hung nô giành được vô số tài vật, càng có yến rượu, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô các loại quần quần không dứt con đường phát tài, tuyệt đối là bánh trái thơm ngon a. Mà lại, dựa theo đại sở quốc quý củ, thứ sử là không thể tại một châu dài đợi. Cho dù không có bất kỳ cái gì sai lầm, cho dù công lao rõ rệt, 5 năm đằng sau cũng nhất định phải chuyển ổ. Thôi Quảng Thụy tại Vân Châu đã hơn 4 năm. Cho nên, từ Vân Châu đổi được từ từ bay lên Yến Châu, tuyệt đối lại là một số lớn tài phú a. Lư Vũ Phong bên này vừa nói xong, còn lại mấy cái tổng sự tự nhiên là theo vào. Mẹ nó, có tài chính nhà cùng một chỗ phát, ai cùng tiền làm khó dễ a. Thôi Quảng Thụy nghe, vừa cười vừa nói, Yến Châu chi địa mới định, Vương Nguyên Linh tuổi trẻ, tạm thời không dành quản lý Châu quận chi đạo. Vì Bắc cảnh yên ổn, vì đại sở quốc trường trì cửu an, bản thứ sử liền hướng cái kia vùng đất nghèo nàn đi tới một lần đi. Mấy cái tổng sự âm thầm giơ ngón tay cái, cao, thật sự là cao, rõ ràng là đi phát tài, vậy mà có thể tìm ra đại nghĩa như vậy lý do, không hổ là Bắc Lăng Thôi thị xuất thân a. Lúc này, một cái trinh sát chạy vội mà vào, vì một chân trên đất, chắp tay nói, khởi bẩm thứ sử đại nhân, Yến quận vương điện hạ xuất lĩnh trăm kỵ Nam Hạ. Chương 308, bẩm đại nhân, thích khách đã chết. Chương 308, bẩm đại nhân, thích khách đã chết. Vốn cho rằng Dương Phong hôm nay sẽ không tới, không nghĩ tới, lại đột nhiên toát ra một cái ngoại ý muốn đến. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, sau đó liền cùng nhau cười ha ha, ha ha ha, rượu quá thay, rượu quá thay. Trinh sát choáng váng, mẹ nó, tình huống như thế nào? Yến quận vương mang theo trăm kỵ Nam Hạ, khẳng định là lần nữa kiếm chuyện tới, các ngươi vậy mà đều cao hứng như vậy, đầu cùng một chỗ bị cửa kẹp một chút. Hạ Thiết Sơn thấy thế, lập tức khoát tay, đi, việc này bản quan các loại đã biết được, ngươi lại đi xuống đi. Mặt tướng tuân mệnh, trinh sát cũng lười đi suy nghĩ nhiều, lên tiếng, liền đứng dậy rời đi. Hộ Tào Tòng sự Lư Vũ Phong lập tức vừa cười nói ra, chúc mừng thứ sử đại nhân, hạ hỉ thứ sử đại nhân. Yến quận vương lần này Nam Hạ, đã nhập Đông cung chi vào cũng. Trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ, người tác nghiệt, không thể xuống a. Nếu Yến quận vương muốn đem Yến Châu chắp tay nhường cho, thứ sử đại nhân há có thể không lấy chi. Ha ha ha, thôi Quảng Thụy cũng nhịn không được nữa nội tâm vui sướng, cười to lên, tốt, rất tốt. Nếu Yến quận vương cuồng vọng như vậy, bản thứ sử liền cho hắn biết cái gì gọi là chết. Chư vị đại nhân, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi chém đài chờ lấy Yến quận vương điện hạ. Hôm nay bản thứ sử cùng chư vị đại nhân muốn đích thân giám chạm những cái kia yến hương, chờ lấy Yến quận vương đến đại náo một trận. Thế là Thôi Quảng Thụy mang theo biệt giá hầu hồn, trưởng sử họ Đoan Mục Uy cùng Lục Tào tổng sự, Vân quận quân thủ, tại một đám binh giáp hộ vệ dưới tiến về chém đài. Chém đài chính là sử trạm tử hình phạm nhân địa phương, đại sở quốc mỗi một tòa thành đều có một cái, Đại Ngô quốc cũng là. Quy củ này chuyến rất nhiều năm, trải qua rất nhiều triều đại đều không có hủy bỏ. Chém đài bình thường đều tại thành trì thành nam vị trí, bởi vì tất cả nhà chính đều là tọa bắc triều nam, ý là chỉ cần đợi trong phòng liền có thể nhận chém đài chấm nhiếp, mà không dám làm ra cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đến. Đương nhiên, đại sở quốc các thành đều có chém đài, nhưng các nơi phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, hay là tầng tầng lớp lớp. Vân huyện là Vân Châu trị chỗ, cho nên Vân thành chém đài cũng là Vân Châu tất cả chém giữa đài lớn nhất. Chém đài là hình chữ nhật. Vân thành chém đài, dài 6 trượng, rộng 4 trượng. Mà chém giết phạm nhân chi địa, kỳ thật chính là 4 trượng vuông. Còn lại 2 trượng là giám trạm quan vị trí, cũng gọi là giám đài. Giám đài cái kia một vùng, dài 4 trượng, rộng 2 trượng, trừ giám trạm quan, còn có một số quân sĩ, đầy đủ. Giờ ngọ thời điểm, Thôi Quảng Thụy bọn người liền đã phân biệt tại giám đài an vị. Mặc dù là đã mùa đông, nhưng mặt trời hôm nay quả thật không tệ, chiếu lên trên người ấm áp. Thôi Quảng Thụy đám người trong lòng cũng là ấm áp, bởi vì chỉ cần Dương Phong đổ, Vương Nguyên Linh lại mất đi thái tử Dương Khâm tín nhiệm, Thôi Quảng Thụy lại có vận ngã Dương Phong công lao, cái này Yến Châu thứ sử vị trí tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đương nhiên, Thôi Quảng Thụy muốn nhanh chóng ngồi vững vàng Yến Châu, còn phải cần giúp đỡ này bên dưới. Dù sao, tất cả mọi người cùng thế gia môn phiệt có quan hệ, Thôi Quảng Thụy đi Yến Châu phát tài, không có khả năng cũng không dám ăn một mình. Thôi Quảng Thụy nhàn nhạt hỏi, hiện tại là khi nào thần? Đây chính là thối kiểu cách nhà quan, người cổ đại nhìn lên trời đó lúc, là từ nhỏ luyện ra được sinh tồn bản lĩnh, người người đều là sẽ, trừ phi là đồ đần. Lập tức, trưởng sử họ Đoan Mục Quy liền trả lời nói, về thứ sử đại nhân, vừa mới giờ ngọ. Thôi Quảng Thụy cau mày, còn có 3 khắc đồng hồ, làm sao yến không đợi Thôi Quảng Thụy lời nói xong, một kỵ bay tới. Kỵ thủ từ lăn xuống ngựa đến, phi bộ đi vào Thôi Quảng Thụy trước mặt, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm thứ sử đại nhân ngay lúc này, cái này kỵ thủ đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh truy thủ, hung tợn hướng Thôi Quảng Thụy đâm tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, đừng nói Thôi Quảng Thụy không có bất kỳ cái gì phòng bị, liền ngay cả phía sau hắn thân vệ cũng không có nghĩ đến. A Thôi Quảng Thụy dù sao cũng là thế gia môn phiệt tử đệ, không đơn thuần là văn, cũng liên quan hơi đến võ. Chỉ là ngay từ đầu kinh ngạc lên tiếng, nhưng lập tức Thôi Quảng Thụy liền kịp phản ứng, thân thể bản năng hướng về sau triển hồi, đồng thời hai tay cầm ra, cầm thật chặt kỵ thủ hai tay. Lúc này, Thôi Quảng Thụy thân vệ cũng đều kịp phản ứng, vội vàng tiến lên, hai người bắt lấy Thôi Quảng Thụy hướng về sau túm, những người còn lại thì là nên tiếp cái này kỵ thủ. Kỵ thủ gặp sự tình không thể làm, lập tức đảo ngược truy thủ, đâm về phía trái tim của mình, bị mất mạng tại chỗ. Chém này, giám trạng quan còn chưa kịp chém giết tù phạm, lại kém chút bị thích khách cho chém giết, tuyệt đối là trò cười. Đừng nói là Vân Châu, liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại sở quốc, cũng vẫn là ví dụ đầu tiên. Lại hướng phía trước, trước tuần cũng có một lệ, bất quá là cướp phát trưởng, cùng tình huống của hôm nay không giống nhau lắm. Thôi Quảng Thụy trở về từ coi chết, càng là vô cùng chật vật, tự nhiên là tức giận dị thường. Đứng bước thân thể đằng sau, Thôi Quảng Thụy lập tức liền hạ lệnh, người tới, không thể nhường cho người này chết mất, nhanh chóng cho hắn cầm máu, lại đi thông báo phủ y, hoặc là chấp nhận gần đại phu gọi tới. Thế gia môn phiệt tử đệ chính là thế gia môn phiệt tử đệ, tuyệt không phải bao cỏ, xử lý khẩn cấp sự tình, quả nhiên vẫn là rất có chương pháp. Đáng tiếc là, kỵ thủ dùng chùy thủ cắm vào trái tim của mình, chính là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp đem hắn cứu sống. Bẩm đại nhân, thích khách đã chết. Thôi Quảng Thụy hừ lạnh một tiếng, xoát người. Tiếp lấy, thân vệ liền đối với tên thích khách này là một trận xoát người, đồ lót đều sờ soạng. Bẩm đại nhân, trừ cây chùy thủ này, lại không bằng vật. Kết quả này, tự nhiên tại Thôi Quảng Thụy trong dự liệu, chỉ bất quá hắn là tức giận dị thường, lại bận tâm mặt mũi, lúc này mới hạ lệnh xoát người. Hạ đại nhân, người này là như thế nào hỗn thành mật thám? Đối mặt Thôi Quảng Thụy quát lớn, Hạ Thiết Sơn tự nhiên không cách nào biện bạch, bởi vì hắn còn ở đây. Hạ Thiết Sở sắc lập tức quỳ một chân trên đất, thứ sử đại nhân bất giận, đây là ti chức chi tội mất, ti chức cái này sai người tra rõ, nhất định có thể tra cái tra ra manh mối. Thôi Quảng Thụy quát lạnh một tiếng, Hạ đại nhân, bản thứ sử cho ngươi một ngày thời gian, nếu là tra rõ không rõ, ngươi liền chủ động chào từ ra đi. Hạ Thiết Sơn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ti chức nhất định có thể điều tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ cho đại nhân một cái công đạo. Thôi Quảng Thụy lạnh lùng nói ra, Hạ đại nhân, không phải là cho bản thứ sử một cái công đạo, dù sao thích khách này không phải hướng về phía bản thứ sử tới, hẳn là hướng về phía Vân Châu tới. Hạ Thiết Sơn lại là nhất kinh, là ti chức nói sai, xin mời đại nhân thứ tội. Lúc này, lại là một kỵ bay tới. Chim sợ cành cong, Hạ Thiết Sơn vội vàng đứng dậy, ngăn ở kỵ thủ trước mặt, tay cầm chuôi kiếm, hai mắt trợn lên, chuyện gì thông báo? Kỵ thủ sửng sốt, tình huống như thế nào? Binh đảo tòng sự cầm kiếm cản trinh sát. Mẹ nó, việc này chưa bao giờ phát sinh qua à, không phải ngươi để cho ta nằm tại trên đường, nhìn chằm chằm Yến Châu bên kia dị dạng sao? Kỵ thủ lắp bắp nói ra, khải. Khởi bẩm hạ. Hạ đại nhân, mặt tướng phục. Phụ mệnh giám thị quan đạo chính. Chính lộ, phát hiện Yến. Yến quận vương điện hạ xuất trăm. Trăm kỵ sắp tới, đặc biệt. Chuyên tới để báo tin. Quan đạo chính lộ. Đối với Yến Châu phương hướng mà nói, quan đạo chính lộ kỳ thật chính là đối với Bắc thành môn đầu kia quan đạo. Trừ cái đó ra, từ đông tây hai cửa thành ra, đại khái hơn 10 dặm đằng sau đó lại hướng bắc, còn có quan đạo. Thôi Quảng Thụy ngay tại giận trên đầu, nghe cái rõ ràng, thư lệnh một tiếng, tốt, Yến quận vương đến rất đúng lúc, bản thứ sử chờ đợi đã lâu. Chuyên lệnh cửa Bắc quân coi giữ, không ngăn được, tùy ý Yến quận vương một nhóm tiến vào Vân Thành. Chương 309, trăm kỵ sông Vân Thành chương 309, trăm kỵ sông Vân Thành giờ ngọ ba khắc. Thôi Quảng Thụy đem chém bài ném ra ngoài, hét lớn một tiếng, canh giờ đã đến, hành hình. Đao phủ bọn họ bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là uống một hớp rượu, sau đó lại phun tại quỷ đầu trên đao, cuối cùng chính là một đao chặt xuống. Chặt đầu, thế nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, a một đao chặt đứt, vừa nhanh vừa độc, thi thể phân ra, phạm nhân liền sẽ không cảm giác được một tia đau đớn. Nếu là ít dùng khí lực, tốc độ trở nên chậm, một đao này chặt đi xuống, cổ sẽ không ngừng. Nếu như vị trí lại lệch một chút, phạm nhân đầu cùng thân thể không có hoàn toàn gãy mất, sinh cơ nhất thời còn tiêu không xong, vậy cũng chỉ có vô tận đau đớn. Liên giống với giết gà, đem cổ gà cắt, đem máu gà thả ra, sau đó ném sang một bên, gà này khẳng định sẽ lại bay nhảy một hồi, cũng chính là thống khổ nhất thời điểm. Người cũng giống vậy. Cho nên a, đao phủ mặc dù nghề nghiệp này rất kinh dị, nhưng bình thường cũng không ít được chỗ tốt. Đây là chặt đầu đao phủ. Đối với lăng trì đao phủ, liền không giống với lúc trước. Lăng trì chi hình, bình thường hội quy định đao số. Đao số không đủ, tuyệt đối không thể để cho phạm nhân chết mất, đây là quy củ. Vi phạm với quy củ, liền sẽ nhận trừng phạt, tự nhiên không có khả năng đến chỗ tốt gì. Chỉ bất quá, lăng trì đao phủ, tại bổng lộc phương diện, vượt xa quá chặt đầu đao phủ. Trở lại chuyện chính. Ngay tại đao phủ bọn họ hướng trên đao phun ra rượu, chuẩn bị một đao chặt đi xuống thời điểm, cách đó không xa đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa, nương theo lấy Dương Phong hô to một tiếng, đao hạ lưu người, bản vương đến cũng. Thanh âm không rơi xuống đất, lại là siêu một tiếng, một cái phá không tiếng vang. Tất cả mọi người hướng phía chính bắc nhìn sang, lại là một cái cùng loại trường thương đồ vật gào thét mà tới, trong chớp mắt liền nặng nề mà đính tại trạm đài phía trên, hơi rung nhẹ mấy lần. Không phải trường thương, là một thanh giáo ngựa, Dương Phong binh khí. Cái này một cái biến cố, khiến cho đao phủ bọn họ đều ngừng lại. Thôi Quảng Thụy muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lập tức hét lớn một tiếng, các ngươi không cần để ý, nhanh chóng chém giết phạm nhân. Đao phủ bọn họ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cùng một chô giơ lên quỷ đầu đao, chuẩn bị chặt xuống. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, một tiếng bay tới, chính giữa bên trong một cái đao phủ cánh tay phải, trực tiếp bắn thủng. Dương Phong tức giận vang lên lần nữa, ai dám động đến tay, đừng trách bản vương đại khai sát giới. Còn lại đao phủ đều sợ hãi, đối phương thế nhưng là thực có can đảm động thủ hàng người, thế là liền nhao nhao đem quỷ đầu đao lần nữa buông xuống, không còn dám động thủ. Thôi Quảng Thụy tức giận đến giận dữ, đem trên bàn kinh đường mục đều đập ra ngoài, một đám đồ hèn nhát, bản thứ sử nuôi không các ngươi. Cứ như vậy mấy hơi thở công phu, Dương Phong bọn người liền phóng ngựa chạy tới. Dương Phong trên ngựa tung người một cái, giẫm lên mây đen đạp tuyết đầu, trực tiếp nhảy tới trạm đài phía trên. Cơ hồ cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh màu trắng cũng như điện chạy qua, phân lập Dương Phong tả hữu. A O đại bạch cùng Bạch Nha, ngựa đầu, lớn tiếng kêu, uy phong lẫm liệt cực kỳ. À, Bạch Hổ, là Bạch Hổ người trong sân, cơ hồ tất cả đều dọa sợ, cùng kêu lên quát to lên. Những này đao phủ, mặc dù đều dài hơn cùng nhau hung ác, giờ phút này cũng đều dọa đến ném xuống quỷ đầu đao, tất cả đều chạy xuống trạm đài. Những này đến thương, ngược lại là không chút nào sợ sệt, bởi vì bọn hắn biết Bạch Hổ là Dương Phong thuần phục. Thôi Quảng Thụy mấy người cũng tất cả đều dọa sợ, nhưng cũng may sự can đảm của bọn họ vẫn được, không có dọa đến nhảy xuống trạm đài, nhưng cũng không còn dám tiến lên nửa bước. Dưới đài bách tính vừa mới bắt đầu bối rối cực kỳ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cái này hai cái cao lớn uy mãnh Bạch Hổ cũng không công kích người, chỉ là canh giữ ở Dương Phong tả hữu. Bạch Hổ phá hung nô truyền thuyết, chỉ hạn tại Yên Châu, Vân Châu người cơ hồ không có biết đến. Nhưng là nhìn thấy Bạch Hổ, bọn hắn còn là lần đầu tiên. Vừa rồi từ nhập Bắc Thành môn đằng sau, Dương Phong bọn người là phi kỵ chạy đến, Bạch Hổ tốc độ cũng rất nhanh, đến mức người qua đường còn không có kịp phản ứng, Bạch Hổ liền đã chạy tới. Yến Châu 18 vệ lập tức đuổi theo, đi vào trạm đài. Yến Nhất cùng Yến Nhị hộ vệ tại Dương Phong tả hữu, còn lại 16 người thì là nhanh lên đem những cái kia yến thương sợi dây trên người giải khai. Thảo dân các loại, đa tạ điện hạ ân cứu mạng những này yến thương thoát khốn đằng sau, lập tức liền cùng một chỗ quỳ gối Dương Phong trước mặt. Dương Phong nhẹ gật đầu, các ngươi bình thân đi. Đa tạ điện hạ. Các ngươi chính là ta Yến Châu thương nhân, vì ta Yến Châu kinh thương, tự nhiên muốn thụ ta Yến Châu bảo hộ. Ai dám động đến các ngươi, chính là cùng ta Yến Châu là địch, bản vương tự nhiên sẽ không khinh suất tha thứ với hắn. Những này yến thương rất là cảm động, cùng một chỗ hô, điện hạ anh minh, Yến Châu may mắn cũng. Thôi Quảng Thụy cũng lấy lại tinh thần tới, gầm thét một tiếng, Yến quận vương, mặc dù ngươi là hoàng thân, há có thể như vậy xem thường đại sở quốc pháp lệnh, chẳng lẽ ngươi thật muốn tạo phản phải không? Dương Phong cười lạnh một tiếng, thôi Quảng Thụy, bản vương đang muốn cùng ngươi lý luận kháng chỉ chi tội, áp ngươi đi Lạc Dương diện thánh, ngươi cũng dám trả đũa, trái lại vu hãm bản vương. Ngươi tới, đem thôi Quảng Thụy cho bản vương cầm xuống. Thôi Quảng Thụy giật nảy cả mình, Yến quận vương, ngươi cũng dám tư cầm mệnh quan triều đình, đây là mưu phản tội lớn. Hạ Thiết Sơn càng là một thanh rút ra bên hông bội kiếm, ngăn ở Thôi Quảng Thụy trước mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, người tới, bảo hộ thứ sử đại nhân. Lập tức, Thôi Quảng Thụy thân vệ quân lập tức tiến lên, bảo hộ ở Thôi Quảng Thụy cùng Hạ Thiết Sơn trước mặt. Tràng đài bốn phía quân hộ vệ cũng cùng nhau tiến lên, đem Dương Phong bọn người vây vào giữa. Thôi Quảng Thụy cũng có chỗ chuẩn bị, tại trạm đài chuẩn bị 300 quân hộ vệ. 300 quân hộ vệ, tuyệt đối không tính thiếu đi. Dù sao, nơi này là Vân Thành, quân coi giữ tùy thời có thể lấy phục mệnh đến đây trợ giúp. Thạch Thanh Tặc lập tức hét lớn một tiếng, truyền ta quân lệnh, bảy trận. Tuân mệnh. 100 nữ binh cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức bố trí xuống một cái trận hình phòng ngự. Thôi Quảng Thụy vừa sợ vừa giận, Yến quận vương, ngươi hoàn toàn không có bệ hạ ý chỉ, hai vô lễ bộ trả lời, mà bản quan bắt tiến thương, giam biến hóa, chính là hợp pháp tiến hành. Bây giờ, ngươi hai lần xông ta Vân Thành, lần trước giết người đả thương người, bản quan còn không có tính với ngươi rõ ràng nợ cũ, kim phiên ngươi lại muốn đại động can qua như vậy, trong mắt ngươi nhưng còn có đại sở quốc pháp lệnh, nhưng còn có bệ hạ. Dương Phong Tử Tốn nói, Thôi Quảng Thụy, hoàng tổ phụ rõ ràng đã sớm hạ chỉ, ngươi lại cố ý giấu giếm không nói, giam ta Yến thương cùng Yến hóa, mới thật sự làm mưu phản tiến hành. Hôm nay, bản vương muốn đem ngươi lịch tặc này bắt giữ, áp hướng Lạc Dương, ở trước mặt cùng hoàng tổ phụ đối chất. Bản vương lần nữa nhắc lại một lần, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Thôi Quảng Thụy tức giận đến toàn thân phát run, cũng đi theo gầm lên giận dữ, người tới, cho bản thứ sử đem Yến quận vương bắt giữ. bản thứ sử cũng muốn dẫn hắn đi Lạc Dương, tại bệ hạ trước mặt cực kỳ lý luận một phen. Nếu là có người kẻ dám phản kháng, hết thể giết chết bất luận tội. Tiến Châu quận vương, Vân Châu thứ sử, hai châu lão đại tuần tự ra lệnh. Song phương binh mã cũng đều bảy trận hoàn tất. Sau đó, cũng chỉ chờ lấy một cái mồi dẫn lửa. Mà cái này dây dẫn nổ chính là Dương Phong một câu, "Động thủ, bắt người." Tuân mệnh Yến Tam đẳng người cùng nhau lên tiếng, lập tức hướng Thôi Quảng Thụy bên này nào tới. Hạ Thiết Sơn cũng là hét lớn một tiếng, "Động thủ!" Tiến Vân hai phe, lập tức chính là một trận ác chiến. Chương 310, sát phạt chương 310, sát phạt Tiền Vân đã thông báo. Tiến Châu cùng Đại Châu, Vân Châu, Ký Châu cùng Thanh Châu tiếp giáp. Đại sở quốc biên cảnh Tam Châu, là Tân Châu, Tiến Châu cùng Thanh Châu. Nói cách khác, Tiến Châu ngăn tại Đại Châu, Vân Châu cùng Ký Châu chi bắc. Tiến Châu quân trải qua mấy trận đại chiến, đã sớm là thoát thai hoang cốt, chớ nói chi là Yến Châu 18 vệ mạnh như vậy đem đoàn thể. Cho dù là Yến Châu nữ binh, nhất là Thạch Thanh quân cái này 100 thân vệ quân, sức chiến đấu cũng tuyệt không phải bao nhiêu năm không có đi lên chiến trường Vân Châu quân nhưng so sánh. Dương Phong lo lắng những nữ binh này có mất, để Vân Mị Nhi cùng A Y Y Na phân biệt cưỡi Đại Bạch cùng Bạch Nha tiến đến trợ trận. Có Đại Bạch cùng Bạch Nha ở bên, mặc dù chỉ là áp trận, vẫn là khiến cho những nữ binh này tinh thần đại chấn, lại là siêu trình độ phát huy, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Thạch Thanh quân quả nhiên là tướng môn hồ nữ, võ nghệ siêu quần không nói, chỉ huy chiến đấu càng là bất phàm. Thạch Thanh quân ba người không có tự mình xuất thủ, chỉ là ở đâu một cái nữ binh xứng sở thời điểm, bán tên giúp nàng. Tuy nói, đang huấn luyện những nữ binh này thời điểm, cũng làm cho các nàng chém giết qua một ít động vật, là gặp qua máu. Nhưng cùng giết người cùng đả thương người, là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tố chất tâm lý cao, tùy tiện liền thích hứng. Nhưng tố chất tâm lý kém một chút, tại chém giết một người, hoặc là đả thương người đằng sau, sẽ có như vậy một tia tâm lý phá phòng, nói cho đúng là kinh hãi cùng ngẩn người. Thạch Thanh quân trong ba người, sẽ có một người ở thời điểm này bắn ra một tiễn, đem chuẩn bị đối với nữ binh này hạ thủ Vân Châu binh sĩ bắn giết. Mà lấy lại tinh thần nữ binh này, liền sẽ thần kỳ giống như lột sắc thành một tên lão binh, sẽ không bao giờ lại phát sinh vừa rồi loại kia ngẩn người sự tình. Đương nhiên, tố chất tâm lý kém nữ binh hay là số ít, bởi vì Thạch Thanh quân đang luyện binh thời điểm, Thủ Dương Phong chỉ điểm, cố ý chú ý cũng huấn luyện các nàng phương diện này. Nếu không, chỉ dựa vào Thạch Thanh quân các nàng ba cái, tuyệt đối là không đủ. Những nữ binh này, Dương Phong mang tới, một là hướng thế nhân quay quàng, hai là luyện binh. Chủ yếu chiến trường, tự nhiên hay là Yến Châu 18 vệ. Yến Tam đẳng 16 người, đơn giản tựa như là 16 con mãnh hổ bình thường, giống như 16 con dao long bình thường, uy không thể cản. Thôi Quảng Thụy thân vệ, không có một cái nào có thể là hợp lại chi địch, hoặc chết hoặc bị thương, liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Một cái duy nhất có sức chiến đấu, chỉ là một cái Hạ Thiết Sơn mà thôi. Dương Phong hé mắt, đối với bên người Yến Nhất hạ lệnh, "Yến Nhất, xuất thủ, bắn giết Hạ Thiết Sơn." Yến Nhất lên tiếng, lập tức Dương cung lắp tên, một tiễn bắn ra, trực tiếp từ Hạ Thiết Sơn cổ xuyên qua, người sau bị mất mạng tại chỗ. Một tiễn này, quả thực đem Vân Châu quân đều chấn nhất rồi, thủ hạ không khỏi đều chậm một chút. Liền ngay cả Thôi Quảng Thụy bọn người, cũng tất cả đều sợ ngây người. Vân Châu binh tạo tổng sự a, thỏa thỏa chính ngũ phẩm, trực tiếp liền bị bắn giết. Dương Phong giết mấy cái Vân Châu binh sĩ, mặc dù làm trái quy tắc, cũng không có gì trở ngại. Có thể tư giết mệnh quan triều đình, chính là thỏa thỏa đại bất kính chi tội, giống như làm mưu phản, chính là đại phiền toái. Liền xem như Dương Hiển muốn bao che Dương Phong, vẹn vẹn là ngự sử đại những cái kia ngôn quan, hợp nhau tấn công, chỉ sợ cũng không phải Dương Phong có thể chịu được. Dương Phong nếu dám để cho Yến Nhất bắn giết Hạ Thiết Sơn, tự nhiên không có chút nào e ngại, lập tức hét lớn một tiếng, cái nào còn dám tiếp tục chống cự, Hạ Thiết Sơn chính là hạ chẳng. Thật là có không sợ chết, trưởng sử Đoan Mục Quy nhảy ra ngoài, các ngươi chớ có sợ sệt, Yến quận vương không chiếu giết chết triều đình đại thần, giống như là mưu phản. Mưu phản chi tặc, người người có thể chu diện, chỉ cần các ngươi ra sức không đợi Đoan Mục Quy nói hết lời, siêu một tiếng, Yến Nhị cũng là một tiện bắn ra, đồng dạng là xuyên qua yết hầu mà qua. Dương Phong lạnh lùng nói ra, trung thu thời điểm, hoàng tổ phụ cũng đã hạ chỉ, cho phép tiến hóa tại đại sở quốc cảnh nội bán. Giá cả cũng là hoàng tổ phụ sở định. Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy, lòng mang ý đồ xấu, dấu giếm thánh chỉ không nói, cố ý giam Yến Thương cùng Yến Hóa, nhiều lần khiêu khích, quả thật đại nghịch bất đạo tiến hành. Nay, bản vương bằng chỉ truy nã Thôi Quảng Thụy, nam hạ Lạc Dương, giao cho hoàng tổ phụ xử lý. Cái nào còn dám chống cự, Hạ Thiết Sơn cùng Đoan Mục Quy chính là hạ trạng. Trước hết giết Hạ Thiết Sơn, lại giết Đoan Mục Quy, một cái chính ngũ phẩm, một cái tổng tứ phẩm, đều không phải là đùa giỡn. Tất cả mọi người nhận thức được, vị này đến quận vương điện hạ, là kẻ hung hãn a, không hổ là có thể liên tiếp bại hung nô. Còn đem Tây Hung nô cho tiêu diệt ngoan nhân a, đừng nói là những này Vân Châu quân, chính là còn lại những cái kia Vân Châu quan viên, cũng không có một cái có thể sinh ra tiếp tục dũng khí phản kháng. Thôi Quảng Thụy thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng lại uống, nhĩ đẳng hưu muốn bị yêu ngôn mê hoặc, đây là Vân Châu, bản quan là Vân Châu thứ sử, chấp trưởng Vân Châu quân chính đại quyền. Bản thứ sử hiện tại hạ lệnh, tiếp tục xông, đem đến xâm phạm toàn bộ chém giết sạch sẽ. Các ngươi chỉ cần có thể chống đỡ một lát, Vân Thành quân coi giữ liền có thể đi vào, những người này tất cả đều sẽ chết không nơi tang thân. Chém giết một người người, thưởng 10 kim. Bát Tiến quận vương người, thưởng bách kim, quan thăng cấp 3. Ngay tại Thôi Quảng Thụy lời vừa mới rơi xuống đất, siêu siêu hai tiếng, Yến Nhất cùng Yến Nhị lại nhanh chóng cùng một chỗ bắn ra một tiễn, phân biệt bắn tại Thôi Quảng Thụy tả hữu xương bả vai bên trên. Thôi Quảng Thụy kêu thảm một tiếng, thân thể hướng về sau quẳng đi, ba bước bên ngoài. Có trọng thưởng tất có giúp vu, lúc đầu, Thôi Quảng Thụy như thế một hứa trọng thưởng, những này Vân Châu quân liền nhao nhao muốn thử. Có thể cái này hai mũi tên đằng sau, vừa mới bị nâng lên tới điểm này sĩ khí, lập tức chính là tan thành mây khói. đám người nhìn xem Hạ Thiết Sơn cùng Đoan Mục Quy thi thể, nhìn nhìn lại Thôi Quảng Thụy hình dạng, tất cả đều trầm mặc không nói, không ai dám tiến lên nữa. Dương Phong quát, Vân Châu biệt giá ở đâu? Hầu Hồn đội vàng đứng dậy, chắp tay nói, đi trước Hầu Hồn, gặp qua Yến quận vương điện hạ. Hầu Hồn làm cùng Thôi Quảng Thụy không cùng, giờ phút này gặp Thôi Quảng Thụy gặp rủi ro, trong lòng tự nhiên là cao hứng cực kỳ, hắn ước gì Thôi Quảng Thụy có thể lập tức chết ngay rơi đầu. Đương nhiên, Hầu Hồn trong lòng cũng minh bạch, cho dù Thôi Quảng Thụy chết, triều đình lại phái thứ sử cũng nhất định vẫn là cùng hắn không cùng, đây chính là cân bằng chi đạo. Đại sở quốc thứ sử cùng biệt giá, trên cơ bản tương đương với hậu thế bí thư tỉnh ủy cùng tỉnh trưởng. Nếu như thứ sử cùng biệt giá quan hệ mật thiết, như vậy triều đình đối với châu này quản khống liền sẽ yếu kém cực kỳ. Trái lại, thứ sử cùng biệt giá không cùng, lẫn nhau cản trở, lẫn nhau cáo trạng, triều đình liền có thể tùy tiện quản khống châu này. Phe phái chi tranh, cân bằng chi thuật, mấy ngàn năm quan trường, mấy ngàn năm dùng tốt. Dương Phong từ tốn nói, Hầu biệt giá, bản vương lần nữa đến Vân Thành lý do, vừa rồi đã nói qua, không biết Hầu biệt giá còn muốn ngăn cản bản vương. Hầu Hồn vội vàng chắp tay nói, điện hạ nói quá lời, vi thần không dám. Yến Châu quan viên đối với Dương Phong tự xưng ti chức, nhưng địa phương khác quan viên liền phải tự xưng vi thần. Dương Phong gật đầu nói, đã như vậy, Hầu biệt giá, xin mời nhanh chóng truyền ý qua tới, là thôi thứ sử cầm máu chữa thương. Thứ yếu, bản vương lại mượn một chiếc xe ngựa, nhớ kỹ nhiều trải chăn đông, để tránh trên đường sóc nảy quá mức. Cuối cùng, còn xin Hầu biệt giá vì bản vương các loại an bài chỗ ở. Sáng sớm ngày mai, bản vương liền sẽ tự mình áp lấy Thôi Quảng Thụy, Nam Hạ Lạc Dương diện thánh. Cái này hai kiện đều là việc nhỏ, Hầu Hồn tự nhiên là một lời đáp ứng, lập tức an bài. Hầu Hồn âm thầm kỳ quái, không thánh chỉ, vô lễ bộ trả lời, tự tiện giết Vân Châu tổng sự cùng trưởng sự, bán bị thương thứ sử, chẳng lẽ vị này đến quận vương điện hạ thật sự là không sợ trời không sợ đất sao? Chương 311, Dương Phong thủ đoạn chương 311, Dương Phong thủ đoạn Yến Vân chi tranh, lần thứ 2 tạm thời hạ màn kết thúc. Thôi Quảng Thụy trở thành tù nhân, bị Yến Châu 18 vệ trông giữ, chạy đi tỷ lệ tuyệt đối không có. Hầu Hồn đối với Dương Phong là lấy lòng cực kỳ, không dám có chút làm trái. Còn lại mấy cái tổng sự cũng bị dọa sợ, tuyệt đối là giận mà không dám nói gì. Ngược lại là Vân Thành bất tính, cảm thấy ngạc nhiên không thôi, một buổi chiều liền đem chuyện này thêm mắm thêm muối truyền khắp toàn bộ Vân Thành. Tiến quận vương đem binh khí ném bay đi ra, chém trên đài Vân Châu quân liền chết một nửa. Tiến quận vương lại phóng ngựa bay ra, trong miệng hét lớn một tiếng, còn lại Vân Châu quân lại chết một nửa. Cuối cùng, Tiến quận vương thủ hạ xuất mã, đem còn lại Vân Châu quân tất cả đều giết chết. Còn có, binh tào tổng sự Hạ Thiết Sơn cùng trưởng sự Đoan Mục Quy cũng bị giết, thứ sử Thôi Quảng Thụy bản thân bị trọng thương, hấp hối. May mà cái kia hai cái bạch hổ không núp đích, không phải vậy Vân Châu quân tất cả đều sẽ xong đời. Cái này, trên cơ bản chính là cuối cùng phiên bản. Hạ Thiết Sơn cùng Đoan Mục Quy bị giết, là thật. Thôi Quảng Thụy bản thân bị trọng thương, cũng là thật. Về phần Vân Châu quân chết bao nhiêu, liền không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặc dù hiện trường cũng có một bộ phận bách tính vây xem, nhưng bọn hắn đối với Vân Châu những quan viên này là hận thấu xương, đương nhiên sẽ không đi làm sáng tỏ việc này. Ngược lại, một phần trong đó bách tính còn sung làm người làm chứng, nói những truyền ngôn này là thật. Bởi như vậy, chẳng khác gì là đem Dương Phong cao lớn hào quang hình tượng lập tức cho dựng nên đi lên. Cái gì ăn nhân ma vương? Gạt người. Là Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy cầm đầu tham quan ố lại đối với Yến quận vương hãm hại. Yến quận vương vì Yến thương, có thể xuất quân phi mã gấp rút tiếp viện, không tiếp cùng Vân Châu thứ sử trở mặt, lại đem nó trọng thương, đủ thấy Yến quận vương người này là ái dân như tử tốt quận vương. Còn có chính là, Thôi Quảng Thụy em vợ Lưu Nguyên Hạo trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, bị Dương Phong giáo huấn sự tình, lần nữa bị lên men đi ra, đương nhiên là Dương Phong cố ý tiến hành, để mà thu mua lòng người. Hai chuyện này hợp lại cùng nhau, Yến Châu cùng Vân Châu tình huống, tự nhiên là rất rõ ràng. Dương Phong làm như vậy, đương nhiên là có mục đích của hắn. Yến Đông Thành, Yến Tây Thành cùng Yến Trung Thành, ngay tại nhanh chóng kiến tạo bên trong, hoàn thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sang năm xuân, Dương Phong hoàn toàn chắc chắn diệt đi Đông Hung Nô, toàn theo Hung Nô thảo nguyên. Đến lúc đó, chẳng những cần đại lượng lao lực, yêu cầu chủ yếu số lượng thường ở nhân khẩu. Chỉ cần Vân Châu bách tính nhận định Dương Phong là minh chủ, chỉ cần Dương Phong chiêu mộ tin tức truyền ra, tất nhiên sẽ có Vân Châu bách tính mang nhà mang người lên phía bắc, là Dương Phong phong phú Yến Châu nhân khẩu. Yến Châu nhân khẩu gia tăng, Vân Châu nhân khẩu giảm bớt, tại đại sở quốc mà nói, cũng không một chút tổn thất. Ngược lại là, những bách tính này tại Yến Châu không hề bị ức hiếp, thời gian hồng hòa đứng lên, tỷ lệ sinh dục tự nhiên là sẽ cao. Lâu dài lời nói, đối với đại sở quốc mà nói, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, cũng không một chút chỗ xấu. Đương nhiên, được lợi nhất hay là Yến Châu. Dương Phong bắt Thôi Quảng Thụy đằng sau, đã vào ở trong phủ thứ sử, đây là Hầu Hồn an bài. Cái kia hai cái tin tức ngay tại truyền miệng thời điểm, lại một tin tức truyền ra. Dương Phong tại thứ sử phủ môn khẩu dán một cái bố cáo, Vân Thành bách tính, phàm là có oan tình người, thời hạn hôm nay buổi chiều, có thể tới phủ thứ sử giải oan, hoặc đơn kiện, hoặc khẩu thuật, bản vương hết thảy tiếp trạng, cam đoan còn tại trong sạch. Hơn lúc không cáo người, ngày sau lại đi lên án, không cho lập án. Tin tức này, so Dương Phong đại náo chém đài tin tức truyền đi càng nhanh. Càng đáng sợ chính là, ngay tại Dương Phong dán ra cái này bố cáo không lâu, liền có người tới đưa đơn kiện. Nội dung rất đơn giản, Vân Châu thứ sử Thôi Quảng Thụy em vợ Lưu Nguyên Hạo trắng trợn cướp đoạt nữ nhi của hắn làm tiểu thiếp, còn đem chân trái của hắn đánh gãy. Đây là bản án thứ nhất, Dương Phong lập tức hạ lệnh để Vân huyện huyện lệnh tại thời gian ngắn nhất phá án. Phá án đương nhiên rất đơn giản, bởi vì bị cáo chính là Thôi Quảng Thụy em vợ, liền ở tại phủ thứ sử. Chỉ là nửa canh giờ không đến, bản án liền cáo phá. Lưu Nguyên Hạo bị bắt, bị cướp cái kia dân nữ cũng bị đưa trở về nhà, cũng có 100 lượng bạc bồi thường. Trừ cái đó ra, cáo trạng người, bởi vì chân trái bị đánh gãy, cũng thu được 100 lượng bạc bồi thường. cái này 200 lượng bạc tự nhiên là xuất từ phủ thứ sử phòng thu chi. Bởi như vậy, toàn bộ Vân Thành liền bị hoành động. Thế là, cáo trạng người, tại thứ sử phủ môn khẩu sắp xếp lên hàng dài. Vân huyện huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, cùng nha dịch, gọi là một chuyện à, tuyệt đối là uống liền nước không đều không có. Nhưng mà, bản án đều không có phá, bởi vì làm ác người, tất cả đều là thế gia môn thiệt, cùng một chút ác bá hào cường. Phóng nhãn Vân Thành, cũng chính là như vậy một số người, trực tiếp tìm tới cửa, trên cơ bản mặc kệ là nhân chứng hay là vật chứng, đều có thể đụng tới. Thậm chí, Vân huyện trong đại lao, thủ oan người cũng đều bị trả trong sạch. Thay vào đó, là những thế gia kia môn phiệt cùng ác bá hào cường người, càng không ngừng được đưa vào trong đại lao. Hiệu quả này chính là Dương Phong muốn. Ngày mai Nam Hạ là Dương, những này đều đem làm Dương Phong vặn ngã thôi Quảng Thụy mạnh mẽ nhất chứng cứ. Trời tối, xếp hàng vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà, bản án ngược lại là rất tốt phá. Bởi vì người phạm tội cứ như vậy nhiều. Những người này cũng không phải mỗi người chỉ đoạt lấy một cái dân nữ, cũng không phải mỗi người chỉ có một cái mạng, tuyệt đối là một đối nhiều quan hệ. Cho nên, đến tiếp sau rất nhiều bản án, trực tiếp lại tìm đến đã bị giam nhập đại lao gia hỏa kia. Tại nhân chứng cùng vật chứng trước mặt, gia hỏa này lại không thể không thừa nhận, nhiều thêm một đầu chứng cứ phạm tội. Thứ sử phủ môn khẩu, hình đào quan viên vẫn còn bận rộn, Vân huyện quan viên cùng bọn nha dịch cũng tại vì tìm kiếm chứng cứ, truy nã phạm nhân mà bận rộn. Có thể kẻ đầu têu Dương Phong, thì là ngâm mình ở thùng nước nóng bên trong, một trận toàn thân trên dưới dễ chịu. Lần này Vân Thành chi hành, trừ bắn giết Hạ Thiết Sơn cùng Đoàn Mục Uy, không tại Dương Phong kế hoạch bên trong, còn lại đều rất hoàn mỹ, để Dương Phong rất là hài lòng. Nhất là Thạch Thanh Quân 100 thân vệ, sức chiến đấu cùng chiến trường ứng đối năng lực cũng hoàn toàn ra khỏi Dương Phong dự kiến. Chỉ có 7-8 người, tại lần thứ nhất sau khi giết người, xuất hiện ngắn ngủi sợ sệt cùng một người, những người còn lại tất cả đều là không có chút nào triệu chứng hoàn thành tân binh đến già binh chuyển biến. Cái kia 7-8 cái nữ binh, tại Thạch Thanh Quân 3 người trợ giúp bên dưới, cũng không nhận bất cứ thương tổn gì. Trận chiến này, không tính kịch liệt, Thạch Thanh Quân 100 thân vệ chỉ có 8 người thụ thương, lại thương thế cũng không tính là nặng. Một người trong đó, bị đâm trúng một thương bụng dưới, nhưng cũng may có khôi giáp ngăn cản một chút, vào thịt không sâu, không có nguy hiểm cho đến tính mệnh. Nữ binh này bản thân bị trọng thương, tự nhiên không có khả năng đi cùng Lạc Dương. Dương Phong liền cho Thạch Thanh Quân hạ lệnh, để mặt khác 7 cái vết thương nhẹ nữ binh mang theo 2 đầu bạch hổ, hộ tống cái này trọng thương nữ binh trước một bước trở về kế thành. Ngâm một hồi tắm, Dương Phong cảm thấy da thịt đã cốt đấu, liền để Vân Mị Nhi cho hắn trả lưng. Vân Mị Nhi trong khoảng thời gian này khổ luyện võ nghệ, cũng khổ luyện khí lực, cho Dương Phong xoa lên con đến, tuyệt đối so với Lưu Cẩu Nhi còn muốn đúng chỗ. Xoa cóng đằng sau, Dương Phong đổi sạch sẽ nước thùng tắm. Tiến vào thùng tắm đằng sau, nương theo lấy Vân Mị Nhi một tiếng kinh hô, Dương Phong đột nhiên một tay lấy nàng cũng ôm vào trong thùng tắm. "Mị Nhi, ngươi họ Vân, đây là Vân Thành, Vân huyện, Vân quận, Vân châu, đêm nay chẳng lẽ không nên hảo hảo ăn mừng một phen?" Vân Mị Nhi đương nhiên minh bạch Dương Phong là ý định gì, cười duyên nói, "Điện hạ, tối nay là Aiyana phu nhân thị thẩm, điện hạ liền bỏ qua nô tỳ đi, đêm mai nô tỳ cho dù tốt sinh phụng dưỡng điện hạ." Dương Phong khẽ hôn Vân Mị Nhi vành hai, thấp giọng cười nói, "Aiyana là hung nô nhân, nơi đây cũng không phải yến quận vương phủ, không có vương phi trông coi, vì sao không có khả năng chuyện tốt cùng một chỗ đâu?" A Vân Mị Nhi nghe, không khỏi giật nảy cả mình, nhưng lập tức liền lại cười duyên một tiếng, "Nô tỳ tuân mệnh."